nó muốn chạy trốn. Liêu Chi Phản từ dưới đất bò dậy liền muốn đi đuổi, chân lại bị người nắm lấy, Tư Đồ Nguyệt Tiễn quỳ rạp trên mặt đất nói rằng, đừng đi đuổi, cẩn thận có mai phục. Nơi này mấy thập niên không ai tiến vào qua, không có mai phục, Liêu Chi Phản nói xong túi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ động, liền câm miệng không nói, hắn biết đến Tư Đồ Nguyệt Tiễn đúng tuyệt không sẽ nói với người khác mình sợ, không cần đi nói như vậy. Hắn cầm Tư Đồ Nguyệt Tiễn nâng dậy, vừa một kiếm kia đúng Tư Đồ Nguyệt Tiễn cầm mình chí tôn quyết tu vi đánh vào Liêu Chi Phản trong cơ thể, Liêu Chi Phản lấy ấy tế khởi khôi la cửu, thời khắc mấu chốt hiểm mà vừa hiểm địa cầm Tư Đồ sư thấp nội đan bức ra bên ngoài cơ thể. Hắn sở dĩ không có bị Tư Đồ sư thấp một kiếm kia chém, là bởi vì Tử Nghiêu ở lại hắn ba trong cung ba đóa kim liên chấn ra một đạo kim quang, cứu hắn một mạng, nhưng hắn mình chân nguyên nhưng cũng tiêu tan không còn, may mà Tư Đồ Nguyệt Tiễn đã tỉnh táo lại, nghe được Tư Đồ sư thấp tự thuật, liền cùng Liêu Chi Phản hợp lực cứu Tư Đồ tinh linh. Ta không sao, ngươi đi nhìn nàng một cái thế nào, ngu xuẩn xú nha đầu, lần này nhất định giải quá giáo huấn. Tư Đồ Nguyệt Tiễn đùa cợt giọng của nói rằng. Chương 94, hai núi trong mở một đường ngày. Ngươi như thế nào? Liêu Chi Phản ngồi xổm Tư Đồ tinh linh trên đỉnh đầu hỏi. Tư Đồ tinh linh không có ngẩng đầu, cũng không có trả lời. Cũng cầm một tay nhét vào trong quần mình, không biết ố ở tại địa phương nào. Tư Đồ sư thấp nội đang trốn, chúng ta tạm thời không có chuyện làm, nếu như tinh linh tiểu thư không có gì đáng ngại nói, ta nghĩ chúng ta phải mau ly khai nơi này. Hắn nói xong cũng không để ý tới nữa cô Tư Đồ tinh linh, đứng dậy muốn đi, sau lưng Tư Đồ tinh linh thanh âm run rẩy bỗng nhiên nói rằng, chuyện này, ngươi sẽ không và bất kỳ kẻ nào nói, đúng hay không? Chuyện gì? Liêu Chi Phản cao mày hỏi. Nàng từ dưới đất bò dậy, môi và mũi được cứng rắn mặt đất dập đổ phá, lúc này mũi phía dưới và quai hàm trên tất cả đều là máu, gương mặt đều tím, tay nàng run rẩy ở trên mặt lau một cái. Cầm ngoài miệng máu mặt quân, trong lỗ mũi chảy ra máu đánh vẹo ở trên mặt xẹt qua một đạo. Chật vật không chịu nổi không đủ để hình dung lúc này Tư Đồ tinh linh. Người thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ta nói chuyện gì? Nàng vừa nói chuyện, tác động ngoài miệng vết thương, trong lỗ mũi vừa thẳng ra hai cổ máu tới, nàng khóc thút thít hai cái, sau đó biểu tình đột nhiên củ kết ở chung với nhau, nhếch môi khóc giống lên. Người nói láo, trong lòng ngươi nhất định cười ngạo, ô ô. Ta là cái ngu nữ nhân, được kia thây khô sợ tiểu trong quần, ta đây bối tử xấu nhất rất dáng vẻ chật vật đều bị ngươi xem đi, ta sau này thế nào lập gia đình? Ô ô. Bất kỳ nữ nhân nào gào khóc hình dạng cũng sẽ không đẹp mắt, nước mắt nước mũi thẳng ở trên mặt, thậm chí sẽ chảy vào trong miệng, toét miệng, nhũ mũi, xương gò má đều theo nhũ lại. Bất luận cái gì dạng thánh nữ thật muốn thương tâm tới cực điểm, bọn ta sẽ biến trở về bình thường nhất giống cái sinh vật. Liêu Chi Phản lặng lặng nhìn nàng ngồi ở chỗ khóc, hai cái đùi chuyển hướng kia vậy, tay không ngừng ở trên mặt đau, chỉ cầm máu cùng nước mắt cùng nước mũi mặt thành một đoàn. Nàng nhất định rất nghĩ mà sợ, rất hối hận. Tư Đồ tinh linh ở nơi nào khóc, Tư Đồ Nguyệt Tiễn lại cười ha ha, không biết là đang cười nàng còn là cười mình. Ngươi khóc đủ chưa? Khóc được rồi ta cần phải đi. Liêu Chi Phản không ai một chút thương hại, xoay người liền đi. Nhặt lên khôi la cửu, thuận tiện cầm Tư Đồ sư thấp thanh cự kiếm kia cũng kéo ở sau người, Tư Đồ Nguyệt Tiễn đưa qua cự kiếm, vướt ve thân kiếm nói rằng, đây là vô phong kiếm, cổ kiếm vô phong, ra tất ngang trời, ở tu hành giới cũng vậy lừng lấy nổi danh pháp bảo, Tư Đồ sư thấp dựa vào nó kiếm lấy không nhỏ danh tiếng, chẳng qua là không nghĩ tới đường đường Tư Đồ sư thấp, dĩ nhiên cũng vậy một cái rất sợ chết tiểu nhân. Liêu Chi Phản nói rằng, sinh linh đều có sợ chết chi tâm, chẳng qua là hắn để mạng sống không tiếc cám toán bạn tri kỷ bạn tốt, thậm chí muốn đoạt bỏ mình hậu bối thân thể, bực này hành vi, không bằng heo chó. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cầm cự kiếm vứt xuống đất, hừ một tiếng, ngươi là ngay cả ta cũng mắng. Liêu Chi Phản nói rằng, ta không phủ nhận, ta đối với ngươi các Tư Đồ thị không có nửa điểm mà hảo cảm, ngoại trừ một phần nhỏ người chi ngoại đại đa số Tư Đồ thị đều không phải là thứ tốt gì, tiểu thư ngươi muốn giết ta sao? Tư Đồ Nguyệt Tiễn giơ lên một tay, ngón cái và là chỉ xa nhau ở trước mặt nâng lên, Liêu Chi Phản rất phối hợp địa cầm mặt dò xét đi qua đặt ở trên tay nàng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn hài lòng cười, sau đó nắm mặt của hắn, ta đây đúng kia một phần nhỏ trong, còn là đại đa số. Cái này được nhìn tình huống. Liêu Chi Phản nói. Lúc này Tư Đồ tinh linh đã khóc mệt mỏi, kéo xuống chéo quần cầm mặt xoa xoa, sau đó đi tới Liêu Chi Phản trước mặt túi đầu, tựa hồ đang do dự cái gì, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cười nhạo nói, làm sao vậy, tiểu thư, yên tâm đi, ngươi trò hề được Liêu Chi Phản nhìn lại, chờ hắn lớn hơn chút nữa để hắn cưới ngươi không phải xong. Tư Đồ tinh linh cắn cắn miệng thần, sau đó lấy dũng khí nói rằng, Liêu Chi Phản, ngươi tới một cái, ta có lời nói cho ngươi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ hừ cười, quay người sang. Liêu Chi Phản theo Tư Đồ tinh linh đi tới một cái chỗ yên tĩnh, Tư Đồ tinh linh nhìn ánh mắt của hắn nói rằng, ta biết đến bí mật của ngươi, cho nên ta hơi kém bị đoạt bỏ chuyện tình, không cho ngươi và người khác nói. Ta bí mật gì? Liêu Chi Phản ánh mắt tối xâm lại. Tư Đồ tinh linh lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, ta thế nhưng trong lúc vô ý nhìn thấy, Tư Đồ sư thấp đưa cho ngươi một kiếm kia, sau cùng một cái thời điểm bên trong thân thể ngươi một đạo kim quang cứu ngươi, đó là chí tôn quyết, ngươi học lén nhà ta chí tôn quyết. Nàng có chút đắc ý lại có chút thấy náy, dù sao chưa bao giờ uy hiếp qua người nào. Nhưng mình cho hề hơn nữa lòng tham suýt nữa tự lầm chuyện tình được Liêu Chi Phản thấy, cho nên hắn phải uy hiếp Liêu Chi Phản, ngươi nếu như miệng rộng, ta liền tố cáo gia chủ ngươi học lén chí tôn quyết. Liêu Chi Phản lúc này trong tay chính nắm khôi la cửu, nghe nàng vừa nói như vậy, khôi la cửu mũi kiếm trên xương trắng lập tức tản ra, mũi kiếm bắt đầu biến đỏ, Liêu Chi Phản trầm mặc không nói, khỏe miệng nhếch. Tư Đồ tinh linh ánh mắt lộ ra kinh sắc, lui về sau một bước, ngươi muốn giết người gì khẩu? Liêu Chi Phản tay run nhẹ nhẹ, hắn đang do dự. Tư Đồ tinh linh há miệng, ngươi nếu không nói ta cũng tuyệt không sẽ nói. Ngươi đừng làm loạn, ta thế nhưng Tư Đồ thị. Thấy Liêu Chi Phản ánh mắt không đổi, Tư Đồ tinh linh cảm giác có chút rét run, cao giọng hô, Nguyệt Tiễn, hắn muốn giết người diệt, a. Kiếm sắc bén nhận từ nàng bên thai sẽ qua. Một luồng tóc rối bời rơi lả tả trên mặt đất, Liêu Chi Phản cầm khôi la cửu cắm vào cổ nàng bên cạnh thạch bích trong, "Tinh linh tiểu thư, ta sẽ không, cái gì chí tôn quyết, ngươi cũng không nên nói lung tung." dù cho ta sẽ nói, đó cũng là Nguyệt Tiền tiểu thư dạy, nếu như gia chủ biết đến chuyện này, nàng cũng theo bị phạt. Ánh mắt của hắn trông có chút đùa cợt, mặt khác, ta đối với ngươi đúng xinh đẹp đúng xấu không có bất kỳ hứng thú gì, dù cho ngươi xấu so quỷ bà còn khó hơn nhìn, ta cũng lười và người khác nghị luận, cho nên thu hồi ngươi hấu chí lo lắng đi. Tư Đồ Tinh Linh được hắn nói xong vừa tức vừa thẹn thùng, đỏ mặt lên cả giận nói, ngươi khinh người quá đáng. Trở lại Tư Đồ Nguyệt Tiền bên người, nàng tò mò hỏi nói, cô nàng kia gọi ngươi là gì chuyện này, thật không sẽ làm ngươi cưới nàng đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lấy nha đầu kia tính cách rất khả năng. Nhưng mà tình lý trên nói xuôi được, trên thực tế cũng không khả năng, Tư Đồ thị sẽ không để cho nữ nhi gả cho không có một người bối cảnh nô tài, trừ phi ngươi là một cái thiên tư rất tốt nô tài. Liêu Chi Phản đi ở phía trước, Tư Đồ Nguyệt Tiền dắt hắn và táo theo sau lưng, mà Tư Đồ Tinh Linh thì cúi đầu rơi ở phía sau, thần tình chợt tâm sự nặng nề. Căn này thạch thất chỉ có duy nhất một cửa ra, chính là Tư Đồ sư thấp nội đang đào tẩu dũng đạo, đó là một cái đi lên cầu thang, thông đạo rất trống trải, hai bên trên tường đá khắc đầy chữ, nói đại thể đều là về thượng cổ trong thời kỳ một chút bí văn, bao gồm Tư Đồ thị trọng yếu lịch sử ghi lại. Liêu Chi Phản cường điệu nhìn một chút, cũng không có phát hiện về Tử Nghiêu được giết trận tướng, Tư Đồ thị tựa hồ cầm chuyện này cố ý ẩn nút. Mà về Tư Đồ Thiên Vũ ghi lại đã có rất nhiều, phía trên cũng nói Tư Đồ Thiên Vũ sau cùng đúng là đúng ly khai Thương Đế thành, không biết tới nơi nào, nói như vậy tứ thánh ngai xuống núi trong động nữ nhân thi thể quả thực không phải Tư Đồ Thiên Vũ. Liêu Chi Phản sau này nhìn thoáng qua Tư Đồ Nguyệt Tiền, ánh mắt của nàng trên che bày, nhưng cảm giác rất bén nhạy, lập tức hỏi nói, nhìn cái gì? Liêu Chi Phản lắc đầu, Bạch Nghiêu nói với hắn muốn biết Thiên Vũ dáng dấp ra sao, nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Tiền sẽ biết. Liêu Chi Phản ở Tử Nghiêu trong trí nhớ thấy cái kia đan mắt phượng nữ nhân cũng đúng là cùng Nguyệt Tiền hầu như giống nhau như lúc. Nói cho cùng bọn họ lần này không có bị Tử Nghiêu đoán nghiệm giết chết, kỳ thực còn muốn cảm tạ Tư Đồ Nguyệt Tiền tướng mạo, nếu không nàng lớn lên giống Thiên Vũ, như vậy Bạch Nghiêu cũng sẽ không xuất hiện ở ký ức thật lâu ở giữa, nàng nếu như không có xuất hiện, bọn họ sớm bị đoán nghiệm giết chết. Ở trong Dũng Đạo đi đại khái một canh giờ, rốt cục phía trước có ánh lửa sáng ngời, cuối một tòa cửa đá thật chặt che, Tư Đồ Nguyệt Tiền một trường đẩy ra nặng nghề cửa đá. Ba người đi vào phía sau cửa, sáng sủa quang mang lập tức lung lay ánh mắt của bọn họ, trước mắt đi tới một gian tinh tế thạch thất, trong thạch thất ánh nến sáng sủa, hương hương lượn lờ, trước mắt một chỉ lớn lư hương phía trên còn cắm đèn nhang. Liêu Chi Phản nhìn lại, phía sau đúng một tòa rất lớn bãi đá, phía trên rậm rạp chẳng chịt bày đầy bài vị, cao nhất trên một chỉ bài vị đó là Tư Đồ Kính Không Chi linh vị. Thì ra là nơi này là một gian tế tự tông miếu, bọn họ từ tông miếu cung phụng dưới đài phương một đạo trong cửa đá đi ra. Liêu Chi Phản, đây là địa phương nào? Tư Đồ Nguyệt Tiễn hỏi. Một gian cung phụng Tư Đồ thị lịch đại tổ tiên triều đình. Lăng Hàn trong núi ta không nhớ có tông miếu, nơi này có lẽ vậy Tư Đồ thị cấm địa tiêu tan độc quật. Mỗi một đời gia chủ sau cùng đều ở đây trong tế điện qua tổ tiên, sau đó đi vào kia động của chung. Tư Đồ Nguyệt Tiễn thở dài, mẫu thân cuối cùng có một ngày cũng sẽ tới nơi này. Liêu Chi Phản nghĩ thầm Tử Nghiêu hung hồn đã tiêu thất, Tư Đồ thị vạn năm nguyền rủa cũng theo chung kết, tiêu tan động quật nội bây giờ chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Đẩy ra tông miếu đại môn, trước mặt một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cây cỏ mùi vị truyền tới. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, đã lâu dương quang mùi vị, Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong tâm đau xót, sâu kín thở dài, cũng không biết chúng ta ở Lăng Hàn Sơn trong ngây người bao lâu. Tiểu thư, chúng ta còn là mau chút rời đi nơi này, mời thần nguyên tử đại sư xem ngươi mắt thương. Mắt thương? Tư Đồ Nguyệt Tiễn tự giễu cười, không cần an ủi ta biết đến con mắt của ta chắc là sẽ không tốt lắm. Liêu Chi Phản khỏe mắt giật giật. Chỗ ngồi này bí ẩn tông miếu xây ở Lăng Hàn Sơn giữa sườn núi, hai bên đúng bạch trường treo cao núi, trung gian một đường ngày quanh co đường nhỏ đi thông dưới chân núi. Ba người dọc theo thềm đá xuống phía dưới đi. Lúc này đột nhiên đỉnh đầu hai bên trên vách núi truyền tới hét lớn một tiếng. Người nào tự tiện xông vào cấm địa? Đang khi nói chuyện bầu trời tối sầm lại, chỉ thấy hai can huyền màu đen đại kỳ từ trên trời giáng xuống, phân biệt cắm ở bọn họ trước sau ngăn chặn ba người con đường. Hắc khí từ đại kỳ trên quần cuộn lên, cầm ba người vây quanh ở bên trong. Một bên kia trên vách núi một thanh âm cô gái nói rằng, tự tiện xông vào Tư Đồ thị trọng địa, bất luận người phương nào ngay tại chỗ đánh chết. Theo thanh âm mà đến đúng một tiếng pháp bảo gào thét, một mặt một trượng phương viên kim lệnh lăng không phách liêu hạ lai. Liêu Chi Phản một bước đạp ở Tư Đồ Nguyệt Tiền trước mặt, tế khởi khôi la cựu nịch thiên đánh về phía kim lệnh. Tư Đồ Nguyệt Tiền lại kéo lại hắn, ngươi đừng động thủ. Mình lại tế xuất chí tôn lệnh đón nhận kia mặt kim lệnh. Chí tôn lệnh. Phía trên thanh âm nữ nhân kinh ngạc, chí tôn lệnh đúng chỉ có Tư Đồ thị con em nồng cốt có lẽ đối Tư Đồ thị làm ra to lớn cống hiến nhân tài có tư cách có. Phía trên nữ nhân kia sử dụng đó là chí tôn lệnh. Kim lệnh ở Liêu Chi Phản đỉnh đầu bọn họ dừng lại, hoàn nguyên bàn tay lớn nhỏ bay trở về. Một cái lanh diệm nữ nhân từ trên vách núi thăm dò xuống, lớn tiếng hỏi, phía dưới là của người nào? Vì sao từ cấm địa đi ra ngoài? Nữ nhân kia tuy rằng nhận được chí tôn lệnh, cũng không nhận được Tư Đồ Nguyệt Tiền, cái này cũng thảo nào. Lúc này Tư Đồ Nguyệt Tiền trên mặt che một khối bày che ở ánh mắt, mà Tư Đồ Tinh Linh trên mặt được máu và lệ vẽ thành một cái vai mặt hoa. Tư Đồ Nguyệt Tiền, Nguyệt Tiên tiểu thư. Nữ nhân cả kinh nói, một bên kia vách núi cũng đi ra một cái hắc ý lạnh lùng nam tử, túi đầu nhìn về phía phía dưới. Chương 95, nhãn manh vô vọng phục thanh minh. Thần nguyên tử non mịn bằng như giống như trẻ nít mặt của đã rất nhiều năm không có lộ ra qua ngưng trọng như thế thần tình. Hắn một tay niệm chữ mình một liễu bạch mi, làm thế nào cũng niệm không ra chói chặt mi phong. Hắn tay kia chỉ như cây hoa lan, ngón trỏ cùng ngón cái trong lúc đó niêm một cây cực nhỏ ngân trâm, tại nơi tờ vô cùng mịn màng thiếu nữ dung nhan trên nhẹ nhàng đi qua, tay hắn tuy rằng từ lâu tràn đầy nếp vốn giống như khô kiệt, vậy mà lúc này lại linh động mẫn tiệp vô cùng nhẹ nhàng. Cặp kia tay giả đời đúng là có thể hình dung vì chỉ như cây hoa lan. Tư Đồ Nguyệt Tiền nằm ở nàng sơn chi hương vị mà trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, vành mắt mà đen tủi, sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, luôn luôn kiên cường Tư Đồ nhị tiểu thư lúc này lại có vẻ điềm đạm đáng yêu. Từ một trâm, thần nguyên tử trầm giọng nói, Bên cạnh đại đồ đệ Phi Thương lập tức từ dao ra châm trong túi lấy ra một quả ngón trỏ trường màu tím mộc châm, thần nguyên tử nhanh tay như thiểm điện cầm tử châm đâm vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn hốc mắt chỗ. Xương ngọc châm, một quả tản ra hàn khí thật nhỏ ngọc châm được Phi Thương trắng loạn ngón tay rút ra, sau đó rất nhanh rơi vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn đen tủi vành mắt mà trên. Máu cốt châm, long đua, thảo mang ngân châm. Rất nhanh Tư Đồ Nguyệt Tiễn hai mắt chung quanh liền đâm một vòng mà lớn nhỏ không đồng nhất, màu sắc cũng không một châm, có khi là kim trúc, có khi là cốt châm, cũng có ngọc thạch và làm bằng gỗ. Thần nguyên tử một bộ này bầu trời tinh vô cực châm pháp đã hơn 10 năm không có thi triển qua. Thần nguyên tử đại sư tự mình biểu thị tông sư cấp châm pháp vốn là vì người chú mục chính là một khác, mà ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn không có chút huyết sắc nào, gương mặt của hạ có vẻ như vậy vô lực. Tư Đồ Nguyệt Tiễn khuê phòng khách lại trong sảnh mọi người đại khí không dám xuyễn, Khảm Ly viện mấy cái đan đạo tiền bối, còn có Tư Đồ thị nuôi kia vài tên y đạo cao nhân cũng bị mất ngày xưa ngạo khí, bởi vì Tư Đồ Nguyệt Tiễn chịu thương bọn họ căn bản bất lực. Ngay cả thần nguyên tử có thể không ý tốt Tư Đồ Nguyệt Tiễn ánh mắt của cũng chưa biết chừng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn là gia chủ Anh Lan hai nữ nhi, đồng thời là của nàng thích nhất nữ nhi, Tư Đồ Nguyệt Tiễn 14 tuổi cũng đã đến rồi chí tôn quyết đệ nhị trọng. Tư Đồ thị trẻ tuổi ngoại trừ Tư Đồ Vũ Thi và ngoại thích Vũ Hiên Thanh Chi ngoại không người là nàng đối thủ. Nàng là Tư Đồ thị hy vọng, Anh Lan trong mắt thái nữ, nhiều Tư Đồ thị trưởng bối thưởng thức nhất hậu bối. Vậy mà lúc này nàng hai mắt mù, nằm ở trên giường mọi người thúc thủ vô sách. Cho dù Tư Đồ Anh Lan trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng tất cả mọi người biết đến gia chủ đại nhân lúc này tức giận trong lòng. Tư Đồ Anh Lan ngồi ở bên cửa sổ Tư Đồ Nguyệt Thiền thích nhất cái vị trí kia, một bên uống trà một bên nhìn trong sân những sơn chi đó cây, biểu tình lạnh nhạt, ai cũng không biết trong tâm đang suy nghĩ chứ cái gì. Nhưng có người đoán nếu như Tư Đồ Nguyệt Thiền ánh mắt của không chữa khỏi, rất nhiều người cũng sẽ có phiền toái. Đứng mũi chịu sao chính là làm nàng tiếp thân thú sủng hạc Bạch Linh cùng với thị kiếm đồng Liêu Chi Phản, lại sau này thì là âm thầm bảo vệ nàng những Tư Đồ thị đó khách khanh trưởng lão. Nếu như lấy Tư Đồ Anh Lan lúc còn trẻ tính tình, ngay cả bây giờ điều này đầy đầu mồ hôi ý đạo cao thủ đan đạo tiền bối sợ rằng đều phải chịu không nổi. May mà Anh Lan gia chủ bây giờ lớn tuổi, hành sự lý trí rất nhiều, có lẽ vậy như vậy đi. Cho một buổi sáng, thần nguyên tử tay sẽ không đình qua, thời gian khi hắn trong mắt hình như đã đình chỉ, ngoại trừ thi châm chi ngoại, đan dược, chén thuốc, thôi cùng qua máu chờ một chút thủ đoạn đều ở đây Tư Đồ Nguyệt Tiễn trên người dùng một lần. Lúc xế chiều, thần nguyên tử thở dài, bên người Phi Thương đưa tới một ngọn đèn dược trà, hắn khoát khoát tay, đứng dậy rời đi đầu giường. Tư Đồ Nguyệt Tiễn khuê phòng cửa bị đẩy ra, mấy cái Tư Đồ thị trưởng bối lập tức xông tới, Tư Đồ Vũ Thi trực tiếp mở miệng hỏi, "Muội muội ta thế nào?" "Lão sư." Thần nguyên tử thần tình ngưng trọng không nói gì, chẳng qua là nhìn thoáng qua gia chủ Tư Đồ Anh Lan. Anh Lan buông trà chạn, ôn nhu nói với mọi người, "Các ngươi đi xuống trước đi, Nguyệt Tiễn chuyện ta tự có an bài." Tâm tình mọi người khác nhau ly khai Nguyệt Tiễn viện, Tư Đồ Vũ Thi khẩn cầu địa nhìn thoáng qua mẫu thân, Tư Đồ Anh Lan mi nhọn mà cau lại, Tư Đồ Vũ Thi thở dài, người cuối cùng rời đi, cũng khép cửa phòng lại. Mọi người đi rồi gia chủ Anh Lan hỏi nói, "Đại sư, Nguyệt Tiễn nàng cuối cùng ra sao?" Thần nguyên tử mím môi một cái, buồn vô cớ thở dài, "Anh Lan gia chủ thứ cho lão phu vô năng." Nói xong một cung tới đất, Anh Lan biến sắc, mang sam khởi thần nguyên tử, "Lão sư làm cái gì vậy? Nguyệt Tiễn nếu như thật manh, đây cũng là nàng trúng mục tiêu định số, há có thể đoán người bên ngoài, nữ nhi của ta cuối cùng như thế nào, xin hãy đại sư nói rõ." Nguyệt Tiễn nàng hai mắt gặp một cực kỳ bá đạo lực lượng gây thương tích, kinh mạch tật khô, huyệt đạo đổ, nhưng nếu như chỉ là như vậy, lấy thủ đoạn của lão phu vẫn như cũ như ý, nhưng mà để cho lão phu thúc thủ không chắc cũng linh hồn của hắn bị thương. Người có ba hồn bảy vía, mà hồn phách trong đơn có một bộ phận chúa tể mắt đóng, Nguyệt Tiễn mắt bộ chi hồn bị người sinh sinh nuốt đi, linh hồn thiếu sót đưa đến hai mắt lại không khỏi hẳn khả năng, hôm nay ta có thể làm, chỉ có lấy bầu trời tinh vô cực châm pháp hợp với thượng phẩm linh đan, trải qua trăm ngày nhưng khôi phục nàng mắt bộ kinh lạc huyệt vị, khôi phục vãng tích dung nhan, lại không thể để cho nàng hồi phục thị lực. Thần nguyên tử làm hiện nay đang đạo người thứ nhất, hắn nói như vậy bằng không ngồi vào chỗ của mình Tư Đồ Nguyệt Tiễn mất đi hai mắt truyền thật, Tư Đồ Anh Lan ngay cả đã có chuẩn bị tâm tư, ánh mắt nhưng cũng không khỏi mờ mịt một cái chớp mắt. Có thật không không một tia hy vọng có thể để cho tiểu nữ hồi phục thị lực sao? Thần nguyên tử trầm ngâm chỉ chốc lát, trầm tiếng nói rằng, hy vọng xa vời, trừ phi tìm được một cái cùng nàng linh hồn cực kỳ tương tự người, dùng tên còn lại hồn phách cầm Nguyệt Tiễn thiếu sót hồn phách bổ hoàn, nhưng mà dù cho tìm được rồi người này, hiện nay trên đời có thể có loại thủ đoạn này người, lão phu còn không có bài kiến. Tư Đồ Anh Lan trong mắt ánh sáng sáng lên vừa phai nhạt xuống. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài, bất kể như thế nào, còn là phiền toái lão sư. Thần nguyên tử có chút áy náy lắc đầu, buông xuống một lọ đan dược, ngày mai cũng trong lúc đó ta bắt đầu giúp Nguyệt Tiễn khôi phục mắt bộ kinh lạc. Chai này lãng khí nguyên nguyên đan có thể bình tĩnh nàng thần trí. Dứt lời thần nguyên tử đứng dậy rời đi Nguyệt Tiễn viện. Tư Đồ Anh Lan một mình ngồi một hồi, sau đó đi vào Tư Đồ Nguyệt Tiễn khuê phòng, ngồi ở đầu giường nhìn mình thích nhất nữ nhi, kia tờ xinh đẹp đường hoàng không hạ gương mặt của, lúc này nhìn lại lại suy yếu như vậy, làm nương không có không đau nữ nhi, điểm này coi như là Tư Đồ thị gia chủ cũng không ngoại lệ. Nàng càng phát đau lòng đứng lên, một không chỗ giải quyết oán khí và hận ý ở hàm răng gian dần dần sinh sôi, giao du. Ở cái bóng vậy giao du đến treo xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Coi trọng kia hai cái nô tài, đừng làm cho bọn họ đã chết. Đúng. Cái bóng vậy nữ nhân biến mất ở lâu đầu. Tư Đồ Anh Lan ôm lấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn, cầm nàng kéo vào trong lòng, cầm mặt của nàng đặt tại mình giữa ngực, "Nữ nhi của ta." Thương Đế Thành dưới đất tầng thứ 3, đây là so ảnh thành càng thêm bóng tối ở ngất địa phương, nơi này cũng vậy giam giữ tù phạm thiên nhiên lao tù, vô luận là được phạt cường đại tu sĩ, còn là phạm sai lầm ti tiện nô buộc, nếu như không có được tại chỗ giết chết, cuối đều biết bị giam tiến nơi này. Đây là Liễu Chi Phản lần thứ 2 tới chỗ này. Tựa hồ lúc này đây hắn sẽ không giống lần trước dễ dàng như vậy đi ra. Sát vách truyền tới khàn khàn mà điên cuồng cười to, một con chuột được một chỉ so với con chuột còn bẩn tay bắt được, sau đó con kia con chuột đầu được nhét vào há miệng trong, thọt lét địa nhai cái nấu nhử, rất nhanh toàn bộ con chuột đều vào cái bụng. Khan khan thanh âm già mua hô, tiểu tử, ta nhận được ngươi, ngươi vừa vào được. Một trận xiềng xích động tĩnh, lao kẻ tù tội bỏ tới, cầm dính con chuột máu tay từ lao tù khe gian vương, nửa khuôn mặt dán tại hàng rào trên, một chỉ vận đục ánh mắt của trứng mắt hàng rào mặt khác. Hắc hắc tiếng cười dâm đãng vang lên, tiểu tử, lần này ngươi diễm phúc không cạn, lại còn có một tiểu mỹ nhân cùng, tốt như vậy nữ nhân, làm gì giữ lại không cần, nên không phải ngươi đánh không lại nàng đi. Đây thật là thật to phiền toái, tới đây, lão phu dạy ngươi chút bản lĩnh, lão phu dạy ngươi tư đồ thị rất tự cho là rất giỏi trí tốt quyết. Liêu Chi phản tựa ở lạnh như băng trên tường đá, tay chân cái cổ thắt lưng đều bị xiềng xích khóa, thiên ngoại vẫn thạch chế tạo hình cụ coi như là dao long được khóa lại cũng chỉ có thể chém đầu, hắn ngửa đầu nhìn đỉnh đầu hơi yếu ánh lửa, đối lao kẻ tù tội lạnh lùng nói, lâu như vậy ngươi còn bị nhốt tại nơi này, ngươi thế nào còn không chết? Lão phu đương nhiên không thể chết được, lão phu được còn sống, lúc nào tư đồ anh Lan đã chết, ta suy nghĩ một chút nữa có muốn hay không đi ra ngoài, lại cho chơi nhân gian chơi đùa cái 180 năm nữa chết. Ngươi cái này lao ố quy ta xem tối nay thì phải chết. Liêu Chi phản nói rằng, lao kẻ tù tội cười hắc hắc, ta tối nay không chết được, nhưng mà chỉ sợ ngươi sống không qua tối nay. Hắn một con mắt tới lao tù phía ngoài lối đi nhỏ trong nhìn thoáng qua, có người không hy vọng ngươi sống qua tối nay. Dù cho những người đó không giết ngươi, ta xem bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân đều hận không thể làm thịt ngươi. Liêu Chi phản nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng dạng được khóa, thân tình thảm đạm coi như người ngẫu hạc bạch linh, nhíu nhíu mày, trong tâm cảm thấy phiền táo vô cùng, hỏi nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Bị giam ở chỗ này tư đồ thị vì sao không làm thịt ngươi? Lão kẻ tù tội ngạo nghễ hừ một tiếng, nói ra được hủ chết người, lão phu nhưng cũng không người bình thường, lão phu đúng tư đồ thị gia chủ. Liêu Chi phản mới không tin, vì vậy không để ý đến hắn nữa, xoay người đối mặt với lạnh như băng tường. Lúc này lão kẻ tù tội đột nhiên nói rằng, "Này, bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân muốn tự sát, ngươi bất kể còn sao? Nàng là ngươi tương hảo mà." Liêu Chi phản nghiêng đầu nhìn một cái, Hạc Bạch Linh năm ngón tay móng tay sắc bén như lao, trên bàn tay trường đầy chất sừng lần thiến, hình như cầm thứ móng vuốt, nàng ngửa đầu, lộ ra trắng nõn cổ, tay đang muốn xé mở cổ của mình. Liêu Chi phản kéo nhích người trên nặng nghề xiềng xích, miễn cưỡng di động vài bước, thế nhưng hạn cùng xiềng xích trường độ, lại đủ không được tay nàng, chỉ có thể bắt được Bạch Linh chân của hóa, thấp giọng nói rằng, không cần phải gấp gáp chết, tuy rằng tư đồ thị sẽ không để cho chúng ta còn sống, nhưng Bạch Linh ánh mắt chuyển động, nhìn Liêu Chi phản mặt tái nhợt, mạnh một móng chém ra khi hắn trên mặt lưu lại năm đạo sâu đậm vết chảo. Trên mặt hắn tĩnh mịch biểu tình chuyển làm vô biên hận ý cùng hối ý, nào lên bóp ở Liêu Chi phản cổ của, tê thanh nói, ngươi vì sao không bảo vệ tốt nàng? Vì sao để cho nàng chịu như vậy thương tổn? Vì sao manh không phải ngươi, ta giết ngươi? Bạch Linh làm hạc tộc đại yêu, cái này một đôi thú hóa tay lực lượng đâu chỉ thiên quân, Liêu Chi phản cổ của coi như là sắt làm cũng phải bị nàng bẻ gãy. Liêu Chi phản đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tay phải hắn cầm Bạch Linh cổ tay, tay kia trên một đạo hắc hỏa ở trên tay thiêu đốt, liền muốn một trường đánh vào nàng ngực. Lúc đầu nàng được thần bí hắc y nữ nhân một trường đánh trúng hậu bối, nếu không Liêu Chi phản dùng phi vân quyết cứu nàng, nàng đã chết vào la sát phần mạch kinh dưới. Nhưng này một lần Liêu Chi phản cũng biết Bạch Linh trong cơ thể kinh mạch đi hướng cùng yêu nguyên phương thức vận chuyển. Nếu như Liêu Chi phản lấy phi vân quyết và tiệt mạch thập tam toàn lực một trường đánh vào nàng tấm cầu, trong nháy mắt là có thể phong trận đốt hủy nàng tấm mạch. Bạch Linh tựa hồ đã được hận ý xông đầu góc mê muộn não, chỉ muốn và Liêu Chi phản đồng quy vu tận. Liêu Chi phản do dự trong nháy mắt, cảm thấy trên cổ lực đạo càng lúc càng lớn, trong mắt chạy qua lau một cái thở dài, một trường kia lại vỗ vào trên tay của nàng. Hạc Bạch Linh trên tay kinh mạch được phong, tay lập tức cứng quọng, Liêu Chi phản dùng sức đẩy nàng một cái, muốn nàng từ trước mặt mình thôi đi, lại không nghĩ rằng Bạch Linh tay cứng đờ, hạt vậy móng đuốt động ở Liêu Chi phản trên cổ của, Liêu Chi phản sợ dùng sức quá mạnh cổ mình được xé mở, chỉ phải thu khí lực. Mà Bạch Linh thân thể về phía trước một khuynh liền té nhào vào trong ngực hắn. Liêu Chi phản cho rằng Bạch Linh sẽ hé miệng cắn mình, ở trong lòng nàng Tư Đồ Nguyệt Thiền chính là nàng hết thảy, thế nhưng Bạch Linh lại ghé vào trong ngực hắn không có tái khởi tới. Trầm thấp nghẹn nào chuyển tới, Liêu Chi phản cảm thấy ngực ấm, Bạch Linh dĩ nhiên thấp giọng khóc lên. Vì sao ta không có đi theo bên người nàng? Vì sao ta không có thay nàng bị thương? Chi phản, là của ta vô năng mới để cho tiểu thư bị thương như vậy. Bên cạnh lão kẻ tù tội Na Du nợ nụ cười một tiếng, vợ chồng son mà hòa hảo. Liêu Chi phản không để ý tới hắn, chỉ nói là nói, ngươi đã quên lần trước ta hơi kém được tiểu thư đánh chết nguyên nhân sao? Bạch Linh chẳng qua là khóc. Liêu Chi phản nhìn đỉnh đầu của nàng, nói rằng, nàng nói với ta, nàng tức giận nguyên nhân không phải là bởi vì ta không có ở hỏi đàn sẽ trên giúp nàng, mà là bởi vì ta không tin nàng có thể hộ được ta. Bạch Linh, ta ngươi đều phải tin tưởng Tư Đồ Nguyệt Thiền, nàng lúc này đây nhất định cũng có thể bảo vệ chúng ta. Chương 96, huyễn diệt động trong thiện ác bình. Lăng Hàn Sơn cấm địa, một đường ngày hai bên trên vách núi, chân bóng trên tảng đá một tả một hữu ngồi xếp bằng một nam một nữ hai người. Bất luận trời nắng chan chan hay là mưa to mưa tầm tã, hai người này cũng không rời đi khô khan vách núi trên. Ngươi phải giết bọn họ. Nam tử áo đen thanh âm lãnh vô tình, sau lưng đứng thẳng một cây màu đen đại kỳ, mặt cờ trên không có gì cả, chẳng qua là một khối miếng vải đen vậy đón gió phiêu động, bên cạnh hắn bày đặt một chỉ màu đen cái dương, giản dị tự nhiên. Một bên kia Tư Đồ Thị nữ tu sĩ mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phương xa, ba người kia ở giữa có hai người là của ta Tư Đồ Thị hậu bối, huống chi còn có một người đúng anh Lan gia chủ trí nữ. Nam tử áo đen quay đầu nhìn nàng, thanh âm lạnh lùng, ngươi nên biết kia tọa tông miếu hợp với chính là địa phương nào, ta ngươi hai người ngồi chơi hơn thế, đó là ngăn cản ngoại trừ gia chủ bên ngoài bất luận kẻ nào tới gần nơi đây. Dù cho cô gái kia là gia chủ anh Lan nữ nhi, nhưng nàng dù sao không phải gia chủ, cho nên ngươi phải giết nàng. Đây là ngươi ta chức trách chỗ ở. Dù cho thời điểm ta ngươi được gia chủ anh Lan giết chết, vậy liền vừa một chuyện khác. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, tại sao là ta, vì sao ngươi không ra tay? Thật giết Tư Đồ Nguyệt Tiễn, ngươi cho là gia chủ Anh Lan sẽ bỏ qua ta? Tuy rằng ta là nàng đường muội, nhưng ta tự nhận là ta ở trong lòng nàng còn so ra kém con gái của mình. Nam tử áo đen nói rằng, năm đó Tê Hà Sơn Tuyệt Tình Phong đánh một trận, ta thua ở Gia Cát Phượng Tường lúc từng chính môn hướng hắn lập được thệ ngôn, ta 36 can hát huyền kỳ vĩnh không hướng thân nhân của hắn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn là của hắn nữ nhi, ta không thể giết nàng. Nữ nhân lạnh như băng nói rằng, ngươi cố kỵ Gia Cát Phượng Tường thệ ngôn, mà ta sợ hại Anh Lan Đường tỷ thực lực, ta ngươi đều là người nhát gan, cho nên ai cũng đừng xem không dậy nổi của người nào. Đang khi nói chuyện trong lúc đó, Lăng Hàn dưới chân núi xa xa đi tới một gã cô gái tuyệt sắc, không nhanh không chậm dường như ở du ngoạn, chính chậm rãi hướng phía bọn họ nơi này đi tới. Anh Lan gia chủ tới. Nữ nhân và nam tử áo đen nhìn lẫn nhau một cái, thân hình phiêu linh lập bay xuống vách núi. Tư đồ Anh Lan một người tới đây, liền như hình với bóng dao u chưa từng mang theo, cũng không có ai dám đánh bạo theo nàng. Coi chừng tông miếu hai người nhìn thấy Tư đồ Anh Lan sau cúi đầu hành lễ, nam tử áo đen chẳng qua là gật đầu. Kim Y cô gái không người vạn phúc, cười nói, tiểu muội bái kiến Anh Lan đường tỷ. Tư đồ Anh Lan mỉm cười, đáp lễ nói, lâu nguyện muội muội đã lâu không gặp. Nàng cũng chỉ là liếc nhìn nam tử áo đen, liền đi theo hai người đi vào một đường ngay trong. Ba người tiến vào quanh co nham gian đường nhỏ, trống không sơn đú tĩnh, trung quanh liền một con chim cũng không có. Nam tử áo đen kia 36 can hát huyền kỳ lạnh lạnh từ khí, sát khí vô song, trung quanh chim muông đều bị tị thối. Tư đồ Lâu Nguyệt chính là Tư đồ Anh Lan thân đường muội, tuy rằng nhìn qua còn là 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, kỳ thực tuổi tác và gia chủ Anh Lan sắp xỉ, chẳng qua là tu vi xem trọng không ra tuổi tác. Năm đó Anh Lan lúc còn trẻ gia chủ tranh trong, Tư đồ Lâu Nguyệt vì nàng ra khỏi lực mạnh, thậm chí thân thủ đánh chết cùng Anh Lan tranh đoạt đối thủ hạ chính là người có khả năng. Tư đồ thị tranh đoạt gia chủ không có giết đối phương thủ hạ chính là, bởi vì vậy cũng là thương đế thành người. Bởi vì trong chuyện này đời gia chủ hơi kém giết nàng, đúng Tư đồ Anh Lan đứng ra sức bảo vệ, lại tăng thêm cổ đạo thanh và xem cảm thấy biện hộ cho mới miễn đi vừa chết, nhưng mà làm trừng phạt nàng tự nguyện ở lại Lăng Hàn Sơn cấm địa trong coi, thời gian thấm thoát cái này một thủ chính là hơn 10 năm. Cho nên Tư đồ Anh Lan và Tư đồ Lâu Nguyệt quan hệ tốt vô cùng, nàng nhiều lần để cho nàng rời đi Huyễn Diệt Động Quật cấm địa xuất sơn, đều bị Lâu Nguyệt cự tuyệt, nàng không có giết Tư đồ Nguyệt Tiễn cũng cùng gia chủ Anh Lan quan hệ cá nhân rất không quan hệ. Đường tỷ, Nguyệt Tiễn thương thế nào? Tư đồ Anh Lan lắc đầu, đã không còn đáng ngại. Lại nói tiếp, ta còn thật muốn cảm tạ Lâu Nguyệt Ân không giết. Huyễn Diệt Động Quật đúng Tư đồ thị cấm địa, lấy tính tình của ngươi, nếu như không phải Nguyệt Tiễn nói, đổi bất cứ người nào đều khó khăn miễn vừa chết. Tư đồ Lâu Nguyệt túi đầu không có trả lời, từ gia pháp đi lên nói nàng thế nhưng phạm gia quy, theo đổi không phải gia chủ tiến vào Huyễn Diệt Động Quật là muốn được hình thần đều giết. Tư đồ Anh Lan lại nhìn một chút biểu tình lạnh cứng rắn nam tử áo đen, lập tức cười, về phần ngươi huyền tự đạo, ta sẽ không cảm tạ, ngươi không giết nữ nhi của ta không có thể như vậy bởi vì ngươi tâm từ mặt mềm. Năm đó ở Tuyệt Tình Phong Phượng Tường không có giết ngươi, ngươi đối với hắn có thể ngôn trước đây, không dám đụng đến ta nữ nhi. Nàng suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn Huyền Tự Đạo ánh mắt, Huyền Tự Đạo, nếu như bây giờ cho ngươi và Phượng Tường đánh một trận, ngươi có thể thắng sao? Huyền Tự Đạo mỉm cười, ra các Phượng Tường mất tích vài chục năm, ta không biết hắn là không phải còn sống trên đời. Nhưng mà, năm đó nếu ta không phải của hắn đối thủ, như vậy cả đời này chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nhưng thật ra thẳng thắn. Bên cạnh Tư Đồ Lâu Nguyệt hỏi nói, Đường tỷ, ngươi tới ấy là vì động cơ sao? Tư Đồ Anh Lan gật đầu, giữa hai lông mày dần dần ngưng trọng. Nguyệt Tiễn bọn họ chuyện này điểm đáng ngờ nhiều, ta nhất định điều tra một phen. Huyễn Diệt Động Quật là của ta tộc trọng yếu nhất, phải tất cả cẩn thận nha. Đang khi nói chuyện ba người đã đến tông miếu cửa, nhìn ẩn nút triều đình, Tư đồ Anh Lan ánh mắt quả quyết, không biết bao nhiêu đời gia chủ tiến vào nơi này không nữa đi ra ngoài, không biết bao nhiêu Tư đồ thị thiên tư tuyệt đỉnh hạng người tiến vào trong này từ nay về sau hiểu vô âm tin. Ngay cả chính cô ta cha ruột cũng vậy tiến nhập bên trong, không nữa trở về. Hơn nữa nhớ tới Tư đồ Tinh Linh giao phó chuyện tình, tầng một bóng ma mông ở tại gia chủ Anh Lan trong lòng. Tư đồ Lâu Nguyệt lo lắng nói, Đường tỷ, Huyễn Diệt Động Quật quá mức nguy hiểm. Để cho ta và ngươi cùng đi chứ? Tư đồ Anh Lan lắc đầu cười, ngươi không phải gia chủ, tiến không được bên trong. Nàng đi lên trăm cấp thêm đá, đứng ở rất phía trên do dự một chút, sau này nói rằng, Lâu Nguyệt, nếu như ta ra không được, ngươi phải giúp chứ Vũ thì kế nhiệm gia chủ. Tư đồ Lâu Nguyệt kinh ngạc trừng hai mắt, trong mắt lau một cái ngon lệ, Đường tỷ yên tâm đi, có ta ở đây những lao gia hỏa kia không dám như thế nào. Huyền Tự Đạo do dự mà, chẳng qua là thấp giọng nói một câu, ngươi chết ra các Phượng Tường nhất định sẽ trở về, có hắn ở ngươi còn có cái gì lo lắng? Tư đồ Anh Lan không nói gì, đối với mình trượng phu nàng kiêng kỵ mà thầm. Dù cho đối Vũ Thi và Nguyệt Tiễn đều cực nhỏ nhất tới, ngoại nhân cũng không thể nào biết được nàng cùng vị kia lưu tinh xẹt qua phía chân trời một vậy ra các Phượng Tường cuối cùng chuyện gì xảy ra. Xoay người đi hướng tông miếu, một trượng cửa đá hai bên chậu than tự dưng giật lên, dường như đang nên tiếp Anh Lan gia chủ, trước cửa một khối tấm bia đá, trên có vài câu kệ ngữ chư thiện từ nguyên nhân, chư hận từ duyên diệt, bị pháp nhân duyên tận, đúng lớn sa môn nói. Hơn 1000 năm trước gia chủ Tư Đồ Vũ Hách lúc tuổi già khám phá hồng trần, tùy cao tăng vô thường trốn vào sa môn, tiến vào Huyễn Diệt Động Quật chức vô thường tăng để lại cái này bốn câu kệ ngữ. Ở Tư Đồ Vũ Hách tiến vào Huyễn Diệt Động Quật sau một năm tọa hóa hơn thế. Trong mắt nàng bén nhọn quang mang ngưng tụ làm một mạt quyết ý thiêu mi, quát một tiếng mở, tông miếu cửa đá từ đó gian được một đạo kim quang đẩy ra, nàng đi vào sau, kia cửa đá vừa tự động khép kín. Huyền Tự Đạo nhìn nàng bóng lưng biến mất ánh mắt chậm rãi rũ xuống, mí môi sừng xoay người hướng trên vách núi đi đến, Tư Đồ Lâu Nguyệt hít câu, Đường tỷ so lấy trước mạnh hơn. Liếc nhìn Huyền Tự Đạo, trong mắt nàng lộ ra chút trêu đùa thần thái, tuy rằng năm đó ngươi và gia các Phượng Tường tranh đoạt Đường tỷ thất bại, nhưng hôm nay đã nhiều năm như vậy, ngươi thế nào còn là liền con mắt cũng không dám nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi được gia các đánh sợ? Ngươi không biết. Huyền Tự Đạo đưa lưng về phía nàng nói rằng, hơn nữa ta cũng không có ý định giải thích cho ngươi nghe. Tối trong tủ, Liêu Chi phản dựa vào tường đá xếp bằng ngồi dưới đất, Hạc Bạch Linh hai tay ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh hắn, trầm mặc không nói, ánh mắt trầm trầm. Trước mặt hai người bày đặt bốn con lớn chén kiểu, hai chén nước, mặt khác hai cái trong bát đúng vừa lạnh lại vừa cứng mấy cái bánh màn thầu. Liêu Chi Phản cầm một cái đặt ở trong miệng dùng sức ngay, ăn không nhanh không chậm, Bạch Linh lại nhìn cũng không nhìn. Liêu Chi Phản nói rằng, ngươi không ăn là bởi vì không ăn được quán như vậy thô bị thức ăn, còn là trong tâm còn đang oán mình. Ngươi còn nuốt trôi. Bạch Linh cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Cái này bánh màn thầu vừa lạnh lại vừa cứng, nhưng lại mang theo siêu vị mà, một chút cũng không dễ ăn, nhưng không ăn cũng biết chết đói, đối tu sĩ mà nói thức ăn cũng chỉ là pháp quyết năng lượng, đúng hay không? Ta 6 7 tuổi thời điểm ăn rồi con chuột và con rơi, lớn hơn chút nữa cũng biết mình đi bờ sông câu cá, nhưng mà câu được tới cá đều bị cùng thôn hải tử đoạt đi rồi. Sau cùng chỉ còn lại có một chút sông trùng nước ăn, tuy rằng sông trùng lớn lên rất tác tâm, nhưng nướng chín mùi vị coi như không tệ, chỉ ít so cái này bánh màn thầu ăn ngon. Bạch Linh không nhịn được vung tay lên cầm trước mặt mình đoạn lật úp, hai cái cứng rắn bánh màn thầu cút trước mặt hắn, ta đối với ngươi khi còn bé cuộc sống bi thảm không có hứng thú. Lời như vậy ngươi đối tư đồ tinh linh nói có thể nàng sẽ rất đồng tình ngươi. Ta chỉ là muốn nói, sỉ nhục cũng tốt, thống khổ cũng được, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất, ta còn không có nói cho ngươi biết ta để mạng sống hướng một cái nhỏ lang yêu cầu qua tha chuyện tình. Kia lang yêu buông tha ngươi. Bạch Linh nghiêng đầu hỏi nói, không có. Sau cùng ta được linh nhược bọn họ cứu. Hắn trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi yên tâm đi, Nguyệt Thiển tiểu thư sẽ không nhìn chúng ta chết. Nàng nhất định sẽ tới nơi này cầm chúng ta mang đi ra ngoài. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ Nguyệt Thiển hận ta. Nàng cũng sẽ không hận ngươi. Ta hiểu nàng, nàng không phải một vậy nữ nhân. Hạc Bạch Linh khinh thường cười lạnh một tiếng, ngươi rất hiểu nữ nhân. Vậy tại sao được Uyển Nương phản bội, vì sao hơi kém được cái kia họ Tô nữ nhân hại chết? Còn ngươi nữa nói tiểu lang yêu, chỉ sợ cũng là mẹ đi. Liêu Chi phản được nàng đế không lời nào để nói, mặt có chút đỏ, ra mồm nói, ta tuy rằng không biết nữ nhân, nhưng ta hiểu tư đồ Nguyệt Thiển. Cái này đang khi nói chuyện, chỉ nghe địa lao trên thềm đá mặt chuyển tới một trận sáng, sau đó vang một tiếng, hình như cửa đá được một mãng tràng lực lượng đẩy ra. Một trận nặng nề mà tiếng bước chân dồn dập mau tới gần. Liêu Chi Phản và Hạc Bạch Linh liếc nhau, Liêu Chi Phản hỏi, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Bạch Linh nhìn mình xương tỉ bà và mắt cá chân chỗ đi qua hai căn xích sắt, lắc đầu, ta yêu nguyên được che lại, liền hoàn chỉnh biến thân đều không làm được. Liêu Chi Phản nhìn mình toàn thân xiềng xích, thở dài, ta cũng kém không nhiều lắm. Sắt vách lao tù trong cái kia lão kẻ tù tội cười nhẹ chứ, như thế nào? Lão phu đã nói tiểu tử ngươi sống không quá tối nay đi. Rất nhanh, tiếng bước chân kia đã đến Liêu Chi Phản bọn họ nhà tù trước, một thanh âm tục tằng nam tử hô, kia hai cái trời giết nô tài ở nơi nào? Kia hai cái hại Nguyệt Tiền muội muội nô tài ở nơi nào? Vũ Huy thiếu ra, kia một gian chính là. Một cái ôn hòa gần như định nọt thanh âm của nói rằng. Ngay sau đó chợt nghe bịch một tiếng, Liêu Chi Phản sắt vách lao tù môn thật giống như bị người một cước đạp mở, lão tử giết ngươi các hai cái làm hại chủ chó nô. Một cái khàn giọng thanh âm giàn mua hào nói, lão phu không phải tiểu tử kia, ngươi cái này đồ ngu đi nhầm phòng. Hừ. Sau một lúc lâu, Liêu Chi Phản lao tù trước đi tới vài bóng người. Bạch Linh xuyên thấu qua hoàng hốt ánh lửa nhìn thấy người cầm đầu kia, không khỏi sửng sốt, nếu mày nói, hắn tại sao trở lại? Cái này phiền toái, rất lợi hại phải không? Liêu Chi Phản hỏi. Bạch Linh gật đầu, tư đồ Vũ Huy, tiểu thư đại biểu ca, từ nhỏ cùng tiểu thư Thanh Mai trúc mã, tu vi cũng không tương trên dưới, 9 tuổi chí tôn quyết tiến vào đệ nhất trọng trường sinh thiên, 18 tuổi tiến vào đệ nhị trọng vô lượng thiên, dựa vào thực lực ở thương đế thành luôn luôn bá đạo quái đản, giết người không chớp mắt. Tiểu thư tính tình dưỡng thành và hắn có chút ít quan hệ, thậm chí gia chủ đại nhân đều từng động tới phải tiểu thư hứa cho hắn ý niệm trong đầu, chỉ nhưng mà 3 năm trước đây được tư đồ mộ ảnh cắt đi nửa con cái lỗ thai, hắn coi là cả đời lớn sỉ, phẫn mà rời đi thương đế thành ra ngoài tu hành, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã trở về. Tư đồ Vũ Uy người khoác kim giáp, thân cao chín thước, lông mày rậm lăng ngục, trên mặt một đạo vết sẹo từ má trái gò má một mực hoa đến nhĩ hạ, cầm nửa con cái lỗ thai cắt đi, cầm coi như vai hùng gương mặt của cả bị hủy, vừa nói vết sẹo đều theo co rúm, phía sau hắn lưng một thanh cự phủ, hồng quang lóe lên không phải là phàm vật. Sau lưng còn theo mấy người, Liêu Chi Phản nhìn kỹ còn đều biết, Tư Đồ Vân Lãng, Tư Đồ Tinh Hồng, Tư Đồ Chính, còn có mấy cái thường ngày nhìn Liêu Chi Phản không vừa mắt ngoại thích. Tư Đồ Vân Lãng phe phẩy một thanh chết phiến, khéo tay chỉ vào Liêu Chi Phản cười nhạt nói, Vũ Uy thiếu ra, chính là chó này nô, nếu không phải bởi vì hắn Nguyệt Tiền tiểu thư cũng sẽ không được gia chủ đại nhân phạt đi tứ thánh ngai, nếu không phải tiểu thư ở tứ thánh ngai diện bích, vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Còn có kia hạt yêu, hộ chủ bất lợi, cũng dám lay lắc tàn sống hậu thế. Tư Đồ Chính biểu tình nghiêm ngoan nói rằng, chương 97, tối tù ảnh loạn Vũ Uy kinh. Tư Đồ Vũ Uy mắt hổ trợn tròn, cười lạnh một tiếng, một cái đều không sống nổi. Ta nghe nói kia tiểu cẩu nô còn là tư đồ mộ ảnh nhận được, cũng tốt, mặc dù bây giờ giết không được kia ti tiện nhi tử, trước hết giết tiểu tử này thu chút mà lợi tức. Nói xong gào to một tiếng, người, mở cửa ra. Bạch Linh lúc này lạnh giọng nói rằng, Vũ Uy thiếu ra, hai người chúng ta đúng Nguyệt Thiển tiểu thư chính là thủ hạ, dù cho trừng phạt, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi đi. Không tới phiên ta. Hắn kinh ngạc trừng hai mắt, sau đó nhìn hai bên một chút, cười ha ha một tiếng, nàng nói không tới phiên ta. Tư Đồ Vân Lãng đám người cũng chỉ được theo cười, tuy rằng không biết có gì buồn cười. Hừ. Tư Đồ Vũ Uy đột nhiên một tiếng hừ lạnh, thanh âm hình như một tảng đá lớn rơi trên mặt đất, hơi kém cầm bên người Tư Đồ Vân Lãng đám người đập một cái té ngã, chỉ chấn mấy người ý nghĩ mờ mịt, trong lòng kinh hãi Tư Đồ Vũ Uy tu vi mạnh hơn 3 năm trước đây mấy lần, 3 năm này hắn làm sao qua được. Ta Tư Đồ Vũ Uy từ nhỏ giết người vô số, đáng giết người cũng có, không nên giết người cũng có, nhưng cho tới bây giờ không ai nói không tới phía ta, nghiền chết một con kiến không cần hỏi tới con kiến ý kiến. Hắn chắp hai tay sau lưng, năm đó cô đại nhân từng phải nguyện tiền gả cho ta, như vậy tính ra, ta đó là nàng tương lai trợ phu giết vợ tử hai cái nô tài vô dụng. Giết thì giết, ngươi nói tua không tua đến ta. Tư Đồ Vũ Huy sâu kín thở dài, chỉ nhưng Nguyệt Tiền muội muội hoa nhi vậy người, chưa nỡ rộ liền mù hai mắt, ngay cả tu vi khôi phục, dung mạo cũng ít rất nhiều linh khí, ta là chồng của nàng, nàng là ta, dung nhan tự nhiên cũng là của ta. Ngươi nói tua không tua đến ta. Bạch Linh được lời của hắn khí hàm răng khanh khách rung động, vừa nghĩ tới tương lai tiểu thư khả năng đi theo cái này thô lỗ tự dưng mang hà bên người làm thê tử trạng, trong lòng càng bi phẫn nảy ra, giọng căm hận nói, Tư Đồ Vũ Huy, gia chủ còn không có cầm tiểu thư gả cho ngươi đây, tiểu thư cũng sẽ không gả cho ngươi cái này ngu xuẩn. Lấy hay không lấy chồng ngươi là không thấy được. Trên mặt hắn bất thường biểu tình chuyển thành ngoan lệ, người, mau mau mở cửa. Vừa hô một tiếng, lại vẫn như cũ không ai tới đây, hắn lông mày nhướng lên, tâm trạng nhất thời giận dữ, gỡ xuống sau lưng cự phủ thân hình như rồng, bị bám một trận kinh phong, một đũa bổ về phía lao tủ cửa sắt. Hắn cái này cự phủ kinh nghiệm tế luyện, coi như là tinh thép cửa sắt cũng muốn một đũa phách vỡ, nhưng mà cái này hắc sâu kín tràn đầy tú tích gang môn lại không biết tài liệu gì, dĩ nhiên Văn Ti không núp đích, chỉ nghe ông một tiếng thanh âm chói tai, cự phủ được bắn trở về, chỉ chấn Tư Đồ Vũ Uy hổ khẩu tê dại. Của người nào? Cho lão tử lăn ra đây. Hắn không có đoán cửa sắt quá cứng rắn, trái lại quay đầu phẫn nộ quát. Bóng ma trong, một cái nhẹ nhàng bước chân của chậm rãi đi ra, ở mờ nhạt để cho, một thân hắc ý hầu như ẩn vào bóng tối, biểu tình keo kiệt trên mặt của, một đôi xanh biết sâu kín con ngươi, mà chơi vậy phiêu hốt. Đó là một nữ nhân, không thể nói rõ khuôn mặt đẹp còn là thông thường, nói nàng thông thường, nhưng mặt mày mũi môi không một chỗ không mị, cái loại này trời sinh thấm ở bên trong mị ý, có thể nói nàng khuôn mặt đẹp, đứng trước mặt người khác làm thế nào cũng làm cho người không thể sinh ra kinh diễm chi tâm, chỉ biết cảm thấy trong lòng phát đổ, kia ngũ quan xinh xắn cũng đều biến thành làm cho lòng người trong phát đổ thật đầu. Nhìn thấy nàng Tư Đồ Vũ Uy phách lối biểu tình lập tức thu liễm, mi phong nhăn lại, ánh mắt âm trầm, là của ngươi. Ngươi vì sao trở ta khoảnh khắc hai cái nô tài? Giao U chậm rãi đi tới lao tù trước, đứng ở môn hạ, gia chủ chi mệnh. Hai người này gia chủ cầm tự mình thẩm vấn. Giao U ở Thương Đế thành địa vị đặc thủ, thường ngày tuy rằng bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng không người dám trêu chọc nàng, nàng cũng không phải là ngay từ đầu chính là Thương Đế thành người, mà là Tư Đồ anh Lan thở thiếu thời gian ngoài tu hành mang về. Vừa mang về lúc chính là cái bộ dáng này, qua mấy thập niên vẫn như cũ cái dạng này, mọi người chỉ biết là nàng là một gã yêu tộc, về phần là cái gì yêu loại cũng không người dám hỏi, cũng không ai thấy qua nàng biến hóa. Tư Đồ Vũ hách khỏe mắt co rúm vài cái, trong tay nắm cự phủ nắm chặt vừa bung ra, do dự đã lâu cũng không dám lại bước trên trước nửa bước. Về phần những người khác Tư Đồ Tinh Hồng Chi Lưu càng không dám lên tiếng. Lúc này đỉnh đầu đống nhiên một khổng lồ hùng hồn uy áp phủ xuống, coi như bầu trời lôi vân giăng đầy, cả lao tù đều bị cổ uy áp này bao phủ. Một cái thanh âm giàn mua nói, dù cho giết không được hai người này, vậy chém tới bọn họ tay chân, phế bỏ ngũ quan, lưu một cái tiện mệnh chính là. Tư Đồ Vũ Uy vừa nghe trong mắt sáng ngời, hừ hừ cười nhạt, không sai, ta cũng vậy muốn như vậy. Kia thanh âm giản mua còn nói thêm, Nguyệt Thiền chính là ta Tư Đồ thị cường điệu bồi dưỡng hậu bối, ta đợi đối với nàng nhờ vã rất nặng, hôm nay nàng ta ấy thai ách, muốn làm người giống như không bị khiển trách, ta Tư Đồ thị uy nghiêm ở đâu? Âm thầm bảo vệ Nguyệt Thiền kia vài tên khách khanh trưởng lao đã bị ta đợi chu diệt, hai người này cũng mau chút cân nhắc quyết định đi. Nói chuyện chính là của người nào? Liêu Chi Phản thấp giọng hỏi. Hạc Bạch Linh ánh mắt hận hận, Tư Đồ thị ẩn tu các trưởng bối. Tiểu thư thâm thụ Tư Đồ thị trưởng bối thưởng thức, hôm nay nàng gặp như vậy kiếp nạn, bọn họ nhất định phải tìm được phát tiết lửa giận đối tượng. Liêu Chi Phản ánh mắt lạnh lạnh, trong tâm cũng đã khinh thường tới cực điểm. Huyễn Diệt động quật trung hắn biết được Tư Đồ thị chân chính đại năng cao thủ ở lúc tuổi già đều biết tiến vào động quật trung gia cô phong ấn, sau cùng chết ở Tử Nghiêu hung hồn trong. Những người này lại mặt dày sống ở trong thành tẩy giá lên mặt, sợ rằng liền được Tử Nghiêu thôn vệ tư cách cũng không có, nói vậy lúc còn trẻ cũng vậy Tư Đồ chính cái này một loại vô năng quần áo lùa là. Lúc này cái kia lão kẻ tù tội lại điên cuồng cười to một tiếng, khàn khàn tiếng nói hát lão bất tử, không biết xấu hổ, lão bất tử, không biết xấu hổ, một bên hát một bên cười, làm như người điên. Giao U U xanh biết ánh mắt của hít lại, ta chỉ nói một lần, bây giờ cút, có lẽ chết. Lời của nàng nói năng có khí phách, quay Tư Đồ Vũ Uy thậm chí phía sau hắn những trưởng bối kia nói: "Vô lễ yêu nghiệt, chớ cho rằng anh Lan xem trọng ngươi, đám người lao phu cũng không dám chu diệt ngươi." Giao U bất động thanh sắc, tiến lên trước một bước, tay che ở ống tay áo tử trong, trong thoáng chốc chỉ thấy nàng dưới chân cái bóng hỗn loạn, làm như sống một vậy bắt đầu đưa dài, biến đổi 22 biến 4, trong nháy mắt cả trong địa lao tựa hồ cũng biến thành nàng cái bóng lay động lúc ních, không biết trong bóng đêm đưa tới nơi nào. Thấy nàng động tác, Tư Đồ Vũ hách biểu tình nghiêm trọng, lập tức lui về phía sau một bước, tránh né hướng mình gãi tới ám ảnh, những người khác cũng theo lui về phía sau. Chỉ nghe đỉnh đầu kêu rên một tiếng, thanh âm giàn mua có chút khàn khàn, cả giận nói: "Tốt yêu nghiệt, có thể dùng cái gì tà pháp?" Bao phủ đỉnh đầu ý chí một trận thắc loạn, vừa một trận hỗn loạn, sau đó có người nói: "Lão này ác ngoan, ta đợi thả không cần chấp nhận với nàng. Chờ anh Lan sau khi đi ra, nhất định phải để cho nàng thật tốt quản giáo thủ hạ của mình." Vài tiếng khinh thường hư lạnh sau, kia cổ bao phủ ở lao tù trong khổng lồ uy áp tiêu thất. Nàng lại một bước bước lui Tư Đồ thị trưởng bối, không biết Giao U chân thân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giao U đùa cợt địa mỉm cười, lần nữa bước lên trước, Tư Đồ Vân Lãng đám người đã có chút luống cuống. Vội vã lui về phía sau vài bước, chạy tới lao tủ lối ra, Tư Đồ Vũ Uy lùi một bước trong tâm đã xấu hổ vô cùng, đâu chịu lần nữa chịu thua, hét lớn một tiếng, hai tay trên kim quang chiếu sáng, huyết sắc cự phủ cũng quang sáng vô cùng, một búa bổ về phía Giao U. "Xem ngươi có cái gì quỷ?" Hắn cái này búa lai lịch cũng không một vậy, ấy phủ tên là Huyết Hệ, chính là Tư Đồ thị một vị tổ tiên sử dụng vật, vị kia trước đời gia chủ đã từng cầm ấy phủ ở một lớn trạch ở giữa chém giết dị thú máu kỳ lân tùy não nhiễm ở phủ thân trên, tuy được là máu lực, cầm ấy phủ người quái lực vô cùng, có thể đoạt người hồn phách, bởi vì kỳ lân chính là yêu trong chủng giả. Cho nên hơn nữa đối yêu tộc uy lực to lớn. Tư Đồ Vũ Uy búa còn cử lên đỉnh đầu, chỉ thấy lắc đầu trong mắt lục quan sát na dự tận địa trường, hai đạo bóng đen lặng yên không tiếng động gian leo lên Tư Đồ Vũ Uy hai chân, sau đó đột nhiên buộc chặt. Chỉ nghe Tư Đồ Vũ Huy đau kêu một tiếng, trong tay cự phủ rơi xuống đất, túi đầu vừa nhìn cường tráng trên hai chân, hai đạo cái bóng quấn ở phía trên, coi như bàn đuổi vậy sâu đậm lạc vào da thịt. Hắn tu luyện nhiều năm, nếu nói nặng nghề kim mang luyện kim giáp, từng đạo trận gió cháo cổ trùng cương khí hộ thể dĩ nhiên không hề tác dụng, được kia hai đạo bóng đen trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự. Hai chân trên vừa lạnh vừa nóng, được bóng đen dấu ấn qua địa phương lưu lại từng đạo khét vết thương, liền máu cũng không có. Hắn đang quay ngược lại mấy bước, Tư Đồ Chính thấy thế tiến lên ở, Vũ Uy thiếu gia người thế nào? Yêu nữ hung ác, mọi người cùng nhau tiến lên nha. Hắn hô to mình lại tới Tư Đồ Vũ Uy sau lưng tránh, Tư Đồ Vũ Uy một cái tát đưa hắn quạt cái té ngã, tay duỗi một cái cự phủ bị cảm ứng, xoát bay đến trong tay, đang muốn tế xuất pháp bảo là lúc, chợt cảm thấy trên cổ sau lưng meo từng đạo lãnh khí tán loạn. Nghiêng đầu liếc mắt không khỏi nhất thời kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán sâm sâm, cổ của mình và phía sau lưng dĩ nhiên toàn bộ bò đầy ám ảnh, chỉ cần giao u một cái tín niệm, những cái bóng đó cũng biết in vào cổ của hắn bên trong. Hắn đứng tại chỗ không dám động, căm tức giao u nói, có loại ngươi giết ta. Giao u ánh mắt thư giãn, những cái bóng đó vừa toàn bộ lui trở về, lần nữa ngưng tụ đến nàng dưới chân, biến thành thông thường cái bóng, mà nàng chẳng qua là đứng ở trước cửa đạp hai bước. Lập tức rời đi nơi này. Giao u lạnh như băng nói rằng, Tư Đồ Vũ Uy cắn răng trừng mục, chẳng qua là hai chân vết thương càng phát đau nhức, ấy vậy khuất đủ, ta Tư Đồ Vũ Uy trùng quy muốn đòi lại. Vung áo choàng bước nhanh ly khai địa lao, Tư Đồ Vân Lãng đám người đòi cái mất mặt, được Giao U trợn mắt đều sợ đến run run, cũng ngượng ngùng theo sau lưng ly khai. Giao U sau này nhìn thoáng qua Liễu Chi Phản và Hạc Bạch Linh, không nói gì, xoay người ẩn vào trong bóng tối. Liễu Chi Phản thở phào nhẹ nhõm, nếu là thật chết ở chỗ này, vậy cũng vị miễn quá mức tiếc nuối, mình thù lớn chưa trả, vừa sao bỏ được rời đi nhân thế, nữ nhân kia là gia chủ bên người người kia. Bạch Linh gật đầu, Giao U, nghe nói là một gã yêu tộc, nhưng ta ngửi không được bất kỳ yêu loại hơi thở, cũng nhìn không ra là cái gì yêu, nàng tu vi thật là cao đến rồi cực hạn. Sợ rằng và gia chủ cũng có sức đánh một trận. Nàng mạnh như vậy. Bạch Linh gật đầu, nàng không cùng gia chủ đánh nhau, nhưng khi năm có một lần ra cắt phượng tường trở lại Thương Đế Thành, và gia chủ đại nhân xảo một trận, Giao U xuất thủ và ra cắt phượng tường được rồi ba thức bất phân thắng phụ, ra cắt phượng tường bản lĩnh phải không yếu hơn anh Lan gia chủ. Nàng kia vì sao hiệu lực Thương Đế Thành? Bạch Linh lắc đầu nói, lai lịch của nàng là một mê, thân phận là bí mật, vì sao ở lại Thương Đế Thành, đồng dạng là một điều bí ẩn. Nguyệt Thiên Viện, Sơn Chi Các. Sơn Chi mùi thơm ngát, ấm chướng lưu danh, xa ảnh mạn rượu, bước liên tục dòng chơi. Nói chính là gia cắt Vi Vi. Nàng là Tư Đồ Nguyệt Tiền khuê trong bản thân, cũng vậy Tư Đồ Nguyệt Tiền bằng hữu duy nhất, lúc này ở Sơn Chi Các trong tới tới lui lui địa lạc bộ, trong lòng lo nghĩ nặng nề. Đi tới trước cửa sổ đem ra sách, lật hai trang làm thế nào đều nhìn không đi vào, trước mắt tất cả đều là Tư Đồ Nguyệt Tiền cặp kia mất đi quang thải ánh mắt của, lúc này sau lưng một tiếng nhẹ nhàng cụ sách. Trong tay nàng thư rơi xuống trên đất, đứng dậy đi tới đầu giường. Nguyệt Tiền, Nguyệt Tiền. Tư Đồ Nguyệt Tiền chau mày, ánh mắt giật giật mở ra, nháy mắt mấy cái, biểu tình có chút mờ mịt, ở trước mặt phất phất tay, dường như phải trước mắt bóng tối xóa đi. Gia Cát Vi Vi trong tâm đau xót, vành mắt mà đỏ vươn tay cùng nàng ác ở tại cùng nhau. Thanh âm nghẹn nào, Nguyệt Tiền, ngươi thế nào? Là của ta, Vi Vi. Tư Đồ Nguyệt Tiền khỏe miệng giật giật, buông nàng ra tay, cho ta rót chén trà đi. Gia Cát Vi Vi đi châm trà, Tư Đồ Nguyệt Tiền thì ngồi dậy, rủi rủi con mắt sau đó xuống giường, tay ở trước người thúc, chậm rãi đi ra phía ngoài. Gia Cát Vi Vi cả kinh nói, ngươi thế nào xuống? Xông tới cầm trà đưa đến trên tay nàng, vội vã nâng dậy nàng cánh tay, nhưng được Tư Đồ Nguyệt Tiền khéo tay bỏ qua rồi. Bây giờ nào? Giờ thị tả hữu. Ngươi muốn làm gì? Thần Nguyên Tử lão sư để cho ta dặn ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Tư Đồ Nguyệt Tiền một ngụm cầm uống trà làm, quay đầu hỏi nói, ta nghe qua lão đầu nhi kia nói sao? Tuy rằng ta mù, nhưng ta không có thể như vậy tàn phế, ngươi buông tay ta vậy đi được đi ra, lời còn chưa dứt dưới chân sấy một chỉ cái ghế, nàng người về phía trước một cũng té xuống đất. Nguyệt Tiền, Gia Cát Vi Vi lập tức khóc, trong tâm cho thỏa đáng hữu gặp bi thương. Tư Đồ Nguyệt Tiền trên mặt thịnh nộ, mày liêu chọn đứng lên, một chỉ cái ghế cũng cùng ta đối nghịch. Nói xong một trưởng vỗ đi ra, Chí Tôn Quyết Minh Mông Chân Nguyên mang theo kim quang quanh một tiếng cầm nửa gian gian nhà đổ lên. Màu vàng kinh khí vọt tới trong sân mới dẹp loạn. Gia Cát Vi Vi khóc thầm được đặt ở tiếng nói mắt mà trong, trên mặt kinh ngạc không thôi. Tư Đồ Nguyệt Tiền xoa lòng bàn tay mới nói, thật là lạ, ánh mắt mù tu vi thế nào còn tiến bộ. Vi Vi, Thần Nguyên Tử lão đầu nhi cho ta ăn vật gì vậy? Không biết, hắn cứu ngươi lúc không cho chúng ta nhìn. Tư Đồ Nguyệt Tiền trên mặt lộ ra chán ghét thần tình, lão gia hỏa kia sẽ không nhân cơ hội cầm ta xem hết đi. Được rồi, Bạch Linh và Liêu Chi phản đây. Gia Cát Vi Vi khoanh tay đứng ở bên người nàng, trong miệng ấp úng. Tư Đồ Nguyệt Tiền bực nào thông minh, chớp mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra. Nhíu mày, bọn họ bị bắt đi. Ừ, nhốt tại tầng thứ 3 địa lao. Hình như là còn sống không? Gia Cát Vi Vi cắn môi, cái này ta cũng không biết, nhưng mà phải còn sống đi, thế nhưng mấy ngày trước Vũ Uy thiếu gia bỗng nhiên đã trở về, hắn nghe nói chuyện của ngươi, nổi trận lôi đình. Tư Đồ Nguyệt Tiền sắc mặt rất khó nhìn, mang ta đi qua. Gia Cát Vi Vi thật khó khăn, do dự một chút, được rồi. Nhưng mà gia chủ nếu như trách tội, ngươi nên giúp ta. Nàng dắt Tư Đồ Nguyệt Tiền lạnh lẽo tay đi ra ngoài, mới vừa ra Nguyệt Tiền viện môn, chợt nghe đến bên tai một tiếng cười khẽ, nhị tỷ, ngươi đã tỉnh. Tam đệ ghé thăm ngươi một chút. Tư Đồ Tinh Kiến mang theo thủ hạ chính là đứng ở cửa, tựa hồ ở chỗ này đã đợi có một hồi. Chương 98, trong kính thương vân chôn cố nhân. Đầu hạ thời tiết, một mảnh mưa vân bay tới phủ trên đảo trống không, rất nhanh đánh xuống một hồi tích tích lịch lịch mưa, sắc trời thanh thanh, chi đầu xanh biết ý tưởng nồng. Lăng Hàn Sơn vẫn như cũ tuyết động không tiêu tan, chân núi chốt nhưng cũng hạ xuống vụ mưa vài điểm. Tư Đồ Lâu Nguyệt từ gia chủ anh Lan tiến vào tông miếu sau, ánh mắt sẽ không rời đi chỗ khác qua, mà một bên kia Huyền Tự Đạo vẫn như cũ khoanh chân nhập định, dường như ở lánh nhất thời trống không, Lúc này từ từ nhắm hai mắt Huyền Tự Đạo bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhìn phía tông miếu phương hướng, Tư Đồ Lâu Nguyệt ánh mắt vui vẻ. Cửa đá từ bên trong mở, gia chủ Anh Lan đi ra.
Đường tỷ,
Anh Lan gia chủ. Tư Đồ Anh Lan không có thay đổi gì, cũng nhìn không ra có tranh đấu qua dấu hiệu, chẳng qua là giữa hai lông mày tràn đầy địa nghi ngờ.
Đường tỷ, người không sao chứ?
Nàng lắc đầu, vô sự. Nói xong cũng không có thế nào lý hai người, trực tiếp hướng phía dưới chân núi bước đi, lưu lại Tư Đồ Lâu Nguyệt gương mặt mở mịt. Tư Đồ Anh Lan làm gia chủ, tự nhiên biết đến Huyễn Diệt Động quật trùng phong ấn yêu thú tàn khu, cũng biết Tử Nghiêu Đoán Nghiệm biến thành hung hồn vô cùng cường đại, lịch đại gia chủ sau cùng đều táng thân hơn thế, thế nhưng nàng lần này mạo hiểm tiến vào Huyễn Diệt Động quật, thấy nhưng chỉ là chồng chất như núi thi cốt và trung gian viên kia to lớn sương sọ. Bao phủ thương đế thành hơn vạn năm đè nén nguyên rủa, tựa hồ tiêu thất. Xuống Lăng Hàn Sơn, sơn khẩu đứng hai người, một cao một thấp, một mập một xấu, đúng là Trừng Giới Viện Chu Thoan, Triệu Vô Phá, Trừng Giới Viện trực tiếp về Tư Đồ Nguyệt Tiền quản, Chu Thoan hai người coi như là Tư Đồ Nguyệt Tiền người bảo vệ, hôm nay nàng bị trọng thương, Chu Thoan hai người ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi hoảng hốt. Cũng may Anh Lan gia chủ tựa hồ cũng không có truy cứu trách nhiệm của bọn họ.
Chuyện gì?
Anh Lan gia chủ hỏi. Chu Thoan nhìn Triệu Vô Phá, Triệu Vô Phá vừa xem hắn, cuối cùng vẫn là tương đối hay nói Chu Thoan nói rằng, tối hôm qua Vũ Uy thiếu gia đi ảnh tù, nhưng được giao ưu đánh lùi. Hắn do dự một chút, sáng loáng lượng mà trên biệt xuất tầng một dầu mồ hôi, tiểu nhân là muốn nói, Nguyệt Thiền tiểu thư luôn luôn vô cùng xem trọng hai người kia, Hạc Bạch Linh đừng nói, từ nhỏ nhìn tiểu thư lớn lên, đối Tư Đồ thị luôn luôn trung thành và tận tâm, cha nàng năm đó vừa theo ngài bơi trung lịch, sau cùng chết ở vụ ẩn trạch, còn có kia Liếu Chi Phản, dù sao Tư Đồ Mộ Ảnh đối với hắn vô cùng xem trọng, ngài là không phải, cái này. Tư Đồ Anh Lan mí môi không lên tiếng, đi hai bước sau này nhìn hắn, Nguyệt Thiền liền đoán trách qua ngươi người này lắm mồm, hôm nay xem ra miệng thật đúng là vỡ. Chu Thoan lạm sưởng vậy môi lập tức bế chặt. Tư Đồ Anh Lan còn nói thêm, đi ảnh tù chuẩn bị một chút, ta đợi hạ phải đi thẩm vấn kia hai cái nô tài, để cho ảnh trong tù tất cả những người không có nhiệm vụ đều rời đi. Chu Thoan trong mắt lóe lên lau một cái thở dài, không người xưng đúng. Khảm Ly bên trong, Thần Nguyên Tử đang ở vì Tư Đồ Nguyệt Tiền chế thuốc, lô đỉnh trên gián hào phù, phía dưới ánh lửa rào rạt, tầng một dày hồng quang bạch khí ngưng mà không tán. Thần Nguyên Tử xếp bằng ngồi dưới đất trên, cầm trong tay phất trần, một tay bấm tay niệm thần chú, miệng lẩm bẩm, khi thì phù động phất trần, một đạo thanh quang từ hắn phất trần trên chiếu vào lò luyện đan bên trong. Hai cái nữ đồ đệ Lạc Hà và Ta Vụ ngồi xổm lô hạ phía lửa. Thần Nguyên Tử nữ đồ đệ tổng cộng 7 người, Lạc Hà và Ta Vụ theo thứ tự là thứ 6 và cái thứ 7 nữ đệ tử, Lạc Hà tuổi nhỏ, cho nên tính tình hoạt bát chút, đối sư phụ cũng không phải như vậy e ngại. "Sư phụ, Tư Đồ thị cái kia nhị tiểu thư thật hạt không cứu." Thần Nguyên Tử mở mắt ra, lộ ra tiếc hờn vẻ, "Không cứu? Dù cho Dược Vương lão tổ phục sinh, cũng cứu không được hồn phách thiếu sót người." Ta Vụ nói rằng, "Sư phụ, đang trong sách nói, vì người tử nữ người, lấy mẹ vì cơ, lấy phụ vì sở. Nếu như cha mẹ của nàng dâng ra hồn phách của mình, có không khả năng để cho nàng nặng lấy được tân sinh." Thần Nguyên Tử vừa muốn trả lời, lúc này đan phòng cửa bị đẩy ra, Hộc Diệp vào nói, "Sư phụ, Anh Lan gia chủ tới." Thần Nguyên Tử gật đầu, đối hai cái nữ đệ tử phân phó nói, "Các ngươi đo phiến, dùng tiền nguyên ly hỏa, đan dược ba chuyển sau, để cho Phi Thương vào lấy thuốc."
"Đúng, sư phụ."
Anh Lan gia chủ ở Khảm Ly viện tiền điện trung đằng hậu, Phi Thương tại hạ phương cùng, Thần Nguyên Tử từ bên ngoài xoài bước đi tới, chắp tay nói, "Nguyệt Thiền Thương, cơ bản vô ngại, ta đang ở luyện một lò Bích Hoa đan, luyện tốt để Phi Thương đưa đi, thế nào còn làm phiền gia chủ đích thân đến?" Tư Đồ Anh Lan nói rằng, "Học sinh tới đây là vì chuyện khác." Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, "Ngài nói Nguyệt Tiền đúng hồn phách thiếu sót, đưa đến không pháp hồi phục thị lực, năm đó ta học đan đạo lúc, cũng từng biết đến, tử nữ hồn phách chịu cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều, nếu là có nàng người trí thân dâng ra hồn phách, có thể y tốt ánh mắt của nàng." Thần Nguyên Tử đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng nói, "Lẽ nào Anh Lan người muốn?" Tư Đồ Anh Lan sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Không phải của ta bây giờ còn không thể rời đi." Nàng vừa tự giễu cười nói, "Chúng ta cũng không phải cam tâm để tử nữ nỗ lực hết thảy người." Nàng từ trong tay áo đem ra một mặt tiểu gương đồng, lòng bàn tay lớn nhỏ, tạo hình phong cách cổ xưa, mặt kiếng chân chuột trong trẻo, có tầng một mông mông xương mù ở phía trên chấm giữ, chung quanh là một vòng mà phù điêu vân vân, phía dưới mang theo một cái tay cầm, Tư Đồ Anh Lan tay vừa vặn có thể khéo tay nắm lấy. Nàng quay cái gương nhìn một chút, bên trong xương mù tản ra, ảnh ngược ra hẽ ra tôn quý uy nghiêm xinh đẹp khuôn mặt, giữa hai lông mày mang theo chút vẻ u sầu. "Thương Vân Chi Kính." Thần Nguyên Tử kinh sắc khó nén. Thương Vân Chi Kính đúng Tư Đồ thị trọng khí, lịch đại gia chủ nắm trong tay, chính là năm đó tổ tiên Tư Đồ Thiên Vũ sử dụng pháp bảo. Tư Đồ Thiên Vũ có hai kiện mạch bảo, một đúng trường kiếm Hồng Loan, một đúng Thương Vân Chi Kính. Hồng Loan kiếm ở Tư Đồ Thiên Vũ rời đi Thương Đế Thành là lúc mang đi, lưu lại một mặt Thương Vân Chi Kính. Cái này miếng thanh đồng cổ kính lai lịch đến nay đã không thể nào thi tích, nhưng vạn năm tới bị vô số nhà chủ tế luyện tu trì, vô cùng cường đại. Thương Vân Chi Kính cường đại nhất bản lĩnh có ba, vừa là phá huyễn hiện thật, vạn pháp bất xâm, hai vị nhiếp hồn chân ác, hai họa không phá, mà Thương Vân Chi Kính thần bí nhất cũng vậy cường đại nhất chính là loại thứ ba bản lĩnh. Ba vị kính chắc thiên cơ, cổ tới khả biện, nghe đồn nếu tìm được Thương Vân Chi Kính chính xác phương pháp sử dụng, liền có thể từ đó thăm dò thiên cơ, tiên đoán tương lai. Thiên Vũ đi rồi, từng có Tư Đồ thị tự xưng tìm được rồi Thương Vân Chi Kính phương pháp sử dụng, vị kia tổ tiên bế quan 36 năm, đi ra ngoài lúc đã đầy đầu tóc trắng, tộc nhân hỏi ở Thương Vân Chi Kính trông được đến rồi cái gì, hắn chẳng qua là mỉm cười, thủ năm liền chết ở Huyễn Diệt Động trong. Thần Nguyên Tử tuy rằng danh vọng nặng, bối phận cao, nhưng là chẳng qua là khi năm ở Tư Đồ sư thấp trong tay gặp một lần, đây là lần thứ hai.
Đúng là Thương Vân Chi Kính.
Tư Đồ Anh Lan cầm cái gương để ở trên bàn nói. Thần Nguyên Tử ngưng trọng nói, gia chủ cần món pháp bảo này làm cái gì? Tư Đồ Anh Lan nói rằng, ta mới vừa từ Huyễn Diệt Động quật trung đi ra ngoài, Nguyệt Thiên ở nơi nào bị thương, hơn nữa bọn họ tiến vào chỗ đó đến đi ra ngoài, điểm đáng ngờ quá nhiều, ta điều tra một cái, thuận tiện dùng Thương Vân Kính trấn áp thôi một người. Thương Vân Kính có trấn hồn nhiếp phách năng lực. Tay nàng đặt tại cái gương trên, trong miệng mặc niệm vài câu chú quyết, trong lúc bất chợt thanh đồng cổ kính tản ra một trận mông mông thanh quang, cái gương huyền phù ở trước mặt nàng, trở nên lớn vài lần. Trên mặt kiếng mây trôi tản ra, một chút bạch quang từ bên trong lộ ra, coi như du động cá. Đó là một viên lớn chừng trái nhãn màu trắng quang cầu. Tư đồ Anh Lan ngữ khí quái dị, nếu như Nguyệt Tiễn tổ phụ hồn phách, có thể không cứu nàng. Thần Nguyên Tử nhìn kia quang cầu trận to hai mắt, râu mép lông mi run rẩy, qua thật lâu mới thấp giọng hỏi, cái này, đây chẳng lẽ là sư thấp nội đan? Đang khi nói chuyện Thần Nguyên Tử đã rồi biến sắc, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ và nồng nặc bi ai. Viên kia màu trắng quang cầu thượng tán phát hơi thở, Thần Nguyên Tử tuyệt không sẽ nhận sai, Tư đồ sư thấp có thể ngưng kết nội đan và Thần Nguyên Tử có lớn lao quan hệ, hắn thậm chí so Tư đồ sư thấp mình cũng càng hiểu hơn viên nội đan này. Tư đồ sư thấp năm đó ở gia chủ vị lúc quảng kết thiện duyên, chiêu hiền đại sĩ, ở tu hành giới bằng hữu khắp thiên hạ, vạn chi kỳ đông đảo, Thần Nguyên Tử, Hôi Nhật Vương, Cổ Đạo Thanh, xem cảm thấy chờ một chút rất nhiều bây giờ hiệu lực thương đế thành tiền bối cao nhân đều là hắn năm đó mời tới. Thần Nguyên Tử cũng là hắn mạc nịch chi giao, đúng là hắn cầm Thần Nguyên Tử từ Đan Khuyết Tông cầm vị này đan đạo người thứ nhất mời được thương đế thành, hai người đang tố nghiên đan đạo, tìm kiếm thượng cổ luyện khí sĩ người luyện phương pháp, sau cùng Tư đồ sư thấp ngưng kết nội đan. Đây thật là sư thấp viên nội đan kia sao? Tư đồ Anh Lan chậm rãi gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, đúng là đúng gia phụ. Vì sao? Thần Nguyên Tử trầm giọng hỏi, hắn tuyệt không tin tưởng Tư đồ Anh Lan thí giết mình cha ruột, hơn nữa sư thấp đã rời đi thương đế thành mấy thập niên, một mực hiểu vô âm tấn, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng? Nhưng mà nếu quả thật là Tư đồ Anh Lan giết Tư đồ sư thấp, dù cho và Tư đồ thị xích mích, vận dụng mình tông môn lực lượng, Thần Nguyên Tử cũng nhất định phải vì lão hữu đòi một câu trả lời hợp lý. Tư đồ Anh Lan thở dài, Tư đồ thị bí ẩn, Thần Nguyên Tử lão sư biết được bao nhiêu? Huyễn Diệt Động Quật Cấm Địa, lão sư biết không? Thần Nguyên Tử rũ xuống mí mắt, tay vướt râu bạc, hơi có nghe thấy. Gia phụ năm đó cũng không phải là rời đi trong thành Vân Du, mà là tiến nhập Huyễn Diệt Động Quật, nơi đó phong ấn một chỉ Tư đồ thị thượng cổ trong thời kỳ giết chết yêu thú, gia chủ ở trong động được yêu thú mê loạn thần trí, cái này mấy thập niên qua nương tựa viên nội đan này mà sống. Nhưng mà yêu thú kia thần thức các độc, mấy chục năm qua gia chủ được yêu thú ăn mòn, thần trí đã rồi nhập ma, tinh linh chính mồm nói với ta, nàng ở Huyễn Diệt Động Quật trung suýt nữa được hắn đoạt xá. Bất đắc dĩ, ta chỉ dùng tốt Thương Vân Chi Kính trấn áp thôi hắn nội đan. Nếu như dùng viên nội đan này thật có thể cứu người tiền, ta nghĩ gia chủ trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Nàng biến mất Tư đồ sư thấp ham hại bạn tốt mình chuyện tình, chỉ nói một nửa chuyện thật. Nhưng mà trong đó ẩn tình Thần Nguyên Tử tự nhiên là không biết, nghe Tư đồ Anh Lan nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, qua thật lâu thở dài, không nghĩ tới sư thấp lão hữu, một đời anh danh sau cùng dĩ nhiên rơi vào như vậy kết quả. Nhưng mà sư thấp tuy rằng và Nguyệt Thiền đúng tổ tôn quan hệ, nhưng hồn phách một chuyện sự quan trọng đại, nửa điểm qua loa không được, người thân thể chịu cha mẹ, hồn phách nếu không có chuyển thế, cũng vậy tới với cha mẹ thân, sư thấp nội đan không trị được Nguyệt Thiền ánh mắt của. Nghe Thần Nguyên Tử nói như vậy, Tư đồ Anh Lan vô cùng thất vọng. Lẩm bẩm nói, lẽ nào Nguyệt Thiền cuộc đời này thật sẽ không còn được gặp lại sáng rỡ sao? Thần Nguyên Tử khuyên lơn, với tu sĩ mà nói, nếu trong lòng không rào, thì nhất định có thể thẳng du giữa thiên địa, thần nhập huyền hoàng chi ngoại, Nguyệt Thiền thông tuệ nhạy bén, thiên phú kinh người, dù cho không thấy được, cũng không ảnh hưởng được tu vi. Thấy Tư đồ Anh Lan không có tiếp lời, hắn nhìn Thương Vân Chi Kính, về lệnh tôn nội đan, ngươi dự định xử trí như thế nào? Tư đồ Anh Lan thở dài, gia phụ cả đời danh vọng cực cao, thế nhưng lúc tuổi già ra chuyện như vậy, để cho hắn bình yên rời đi thôi. Nàng nói như vậy ý nghĩa, nàng sắp sửa nát bấy viên nội đan kia. Thần Nguyên Tử biết đến chỉ cần cho hắn một hoàn hảo thân thể, viên nội đan kia là có thể lần nữa sống lại, nhưng hắn bây giờ không tiện mở miệng nói như vậy, đoạt thân thể người quá mức thâm độc, hắn sao nhẫn tâm để cho lão hữu lưng meo như vậy danh tiếng. Nếu như vậy, Anh Lan trước hết cáo tử, Nguyệt Thiền đang dược, làm phiền lão sư quan tâm. Thần Nguyên Tử gật đầu, đưa nàng ra Khảm Ly viện. Tư đồ Anh Lan cách Khảm Ly viện, trực tiếp tới Thương Đế thành tầng thứ 3 ảnh tù đi thẩm vấn Liêu Chi Phản, mà bên kia, muốn đi ảnh tù Tư đồ Nguyệt Thiền và gia cắt vi vi lại bị Tư đồ Tinh Kiến ngăn ở Nguyệt Thiền bên ngoài. Tư đồ Tinh Kiến biết đến lúc này, đây hắn đáng ghét cái kia Liêu Chi Phản chết chắc rồi, thậm chí căn bản không dùng mình dùng thủ đoạn, Tư đồ thị nội có khi là người nhớ hắn chết, vốn tưởng rằng Tư đồ Vũ Uy giết hắn cũng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng được giao uống ngăn trở. Tư đồ Tinh Kiến khí đủ sang, mà đến Nguyệt Thiền viện không phải là muốn nhìn Tư đồ Nguyệt Thiền mắt bị mù sau hình dạng, hắn tuy rằng không dám ngoài sáng cười nhạo, nhưng trong tâm từ lâu liên tục cười lạnh. Thầm nghĩ sau này xem ngươi còn thế nào phách lối bá đạo. Nhị tỷ, ngươi bị thương như vậy, làm sao có thể xuống lợi đi tới phía ngoài tới đây? Mau mau hồi trên giường nghỉ ngơi đi. Hắn không chút nào che giấu nụ cười trên mặt, sau đó dùng nghiêm nghị giọng của đối gia Cát Vi Vi nói, "Gia Cát, nhị tỷ bị thương trong lúc nhất thời ý nghĩ không rõ, ngươi thế nào cũng theo hồ đồ, mau đem nàng đỡ trở về." Gia Cát Vi Vi không có thể như vậy những thứ khác Tư đồ thị thiếu nữ như vậy e ngại Tam thiếu gia, khẽ hừ một tiếng, "Tam thiếu, Nguyệt Thiền ở trong phòng ngây ngô bần bực, nghĩ ra được đi một chút, ngươi mau tránh ra, không phải cẩn thận ngươi nhị tỷ giáo huấn ngươi." Tư đồ Tinh Kiến bây giờ muốn nhất chính là Tư đồ Nguyệt Thiền giáo huấn một cái hắn, trong lòng hắn thầm nghĩ bây giờ Tư đồ Nguyệt Thiền mù đôi, lại đang Lăng Hàn Sơn bị thương, tu vi sợ rằng xuống dốc không phanh, mình đang muốn tìm chút do đầu cầm lấy trước bị nhục nhã trả lại. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nói rằng, nhị tỷ bây giờ trọng thương chưa lành, mong muốn giao hơn ta, cũng phải chờ thương lành, ánh mắt có thể nhìn thấy trở lại, bằng không nếu như thương tổn ngọc thể, mẫu thân không thể muốn dạy hơn ta, nhị tỷ ngươi nói là không phải. Tư đồ Nguyệt Thiền ánh mắt trên che một khối vải trắng, nhìn không thấy ánh mắt, nhưng biểu tình lạnh lùng, khóe miệng môi mím thật chặt. Tư đồ Tinh Kiến, bây giờ bản tiểu thư vô tâm tình chấp nhận với ngươi, muốn tìm không được tự nhiên, chờ ta chống đi tay tới. Cút. Vi Vi, chúng ta đi. Gia Cát Vi Vi vừa dắt tay nàng hướng ảnh thành đi đến. Sau lưng Tư Đồ Tinh Kiến nụ cười trên mặt mất hết, thanh âm đột nhiên cất cao, đang ở biến tiếng tiếng nói có chút sắc nhọn. Tư Đồ Nguyệt Tiễn, đừng tưởng rằng bây giờ còn là lấy trước, ngươi không phải lấy trước ngươi, ta cũng không phải lấy trước ta, lấy trước tu vi của ngươi cao hơn ta để cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi mắt bị mù, bị thương, dù cho ta đã thương ngươi, mẫu thân nhìn ở ta làm nàng con trai duy nhất phân thượng cũng sẽ không như thế nào, lẽ nào ngươi cho là mẫu thân thật sẽ đối với một cái đã mất đi giá trị nữ nhi nặng cỡ nào nhìn kỹ? Ngươi sớm muộn cũng biết làm Tư Đồ thị đám hỏi quân cờ gả đi ra bên ngoài, mà ta cầm trở thành tiếp theo đảm nhiệm gia chủ, ở trước mắt ta tốt nhất thu liễm một chút mà. Chương 99, thiên địa như kỳ pháp vì tử. Tư Đồ Tinh Kiến nói rất khó nghe, rất phách lối, cũng rất cuồng ngạo, thái độ ác liệt hình như thiên hạ bất kỳ một đôi quan hệ không thân tỷ đệ. Tư Đồ Nguyệt Thiền lớn như vậy còn không có đỉnh qua khó nghe như vậy nói, lấy tính cách bị người như vậy quát lớn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, ra tay giết người, nhưng mà lúc này đây nghe được lời của hắn, chẳng những không có tức giận, trái lại trong tâm cảm thấy rất bình tĩnh. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là đè ép được tức giận người, lúc này đây giống như vậy, chỉ nhưng mà lúc này đây tức giận không có biểu hiện ở trên mặt. Nàng xoay người, đối mặt với Tư Đồ Tinh Linh, biểu tình đạm mạc. Gia Cát Vi Vi có chút lo lắng, che ở trước mặt nàng, "Tư Đồ Tinh Linh, nàng thế nhưng tỷ tỷ ngươi." "Vi Vi, ngươi tránh ra." Tư Đồ Nguyệt Thiền từ phía sau giật lại nàng, "Ta thật lâu không có để ý đã dạy đệ đệ, mặc dù chỉ là một cái ti tiện con trai của Nam Sủng, nhưng dầu gì cũng có một nửa mẫu thân huyết dịch, làm tỷ tỷ ta phải cho hắn biết cái gì gọi là lễ phép." "Nguyệt Thiền, ngươi đừng tùy mạnh, dù cho muốn, giao hấn, thế nào cũng phải chờ ngươi đỡ." Nàng ngập ngừng nói rằng. Tư Đồ Nguyệt Thiền hừ hừ cười, "Tư Đồ Tinh Kiến, ngươi là không phải đã cho ta nhìn không thấy, liền đánh không lại ngươi." Tiểu đệ cũng không dám nói như vậy. "Ngươi không có nói như vậy, trong tâm nhất định là vậy sao nghĩ?" Nàng chấm ngâm chỉ chốc lát, "Cũng được, nghĩ đến Bạch Linh và tiểu tử kia còn không sẽ nhanh như vậy chết, ta chưa hết giáo huấn ngươi một chút." Tư Đồ Nguyệt Thiền chắp hai tay sau lưng, Tư Đồ Tinh Kiến đóng chặt khóe miệng, trong mắt sát khí tiềm đồng, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, bị thương nhưng không cho đi về phía mẫu thân cáo trạng, bằng không đã có thể không phải ngươi Tư Đồ Nguyệt Thiền tính tình." Tư Đồ Nguyệt Thiền vươn một tay, làm cái tư thế mời. Tư Đồ Tinh Kiến được nàng khinh thường tư thế làm tức giận, biểu tình nghiêm túc, mắt lạnh nhìn trong gió Tư Đồ Nguyệt Thiền, khẩn trương đè nén bầu không khí ở hai người trung gian tản ra, hắn a a cười, âm thầm vận chuyển trí tốt quyết, nếu nhị tỷ mong muốn hoạt động một chút thân thể, ta có thể nào cự tuyệt. Hắn ôm một tiếng tế xuất trí tốt lệnh, kim quang chiếu sáng đưa hắn gắn vào bên trong, trong miệng cất cao giọng nói, "Nhị tỷ cẩn thận rồi." "Chú phược." Vừa nói chuyện trí tôn lệnh kim quang trong tăng gọn, lệnh bài treo ở không trung, phía trên màu vàng ký hiệu tất cả đều sống, trên trăm cái màu vàng cổ chữ mỗi một cái đều hóa thành tất lớn nhỏ, nặng như thiên quân, chạy Tư Đồ Nguyệt Thiền đỉnh đầu đập tới. Tư Đồ Nguyệt Thiền tuy rằng nhìn không thấy đồ, nhưng cảm giác vô cùng bén nhạy, trước mắt nàng bóng tối thế giới coi như xuất hiện hé ra bàn cờ, phía trên mọi người phân biệt có ở đây không đồng bị đưa, mà kia mấy trăm cái màu vàng chú văn đó là quân cờ, ở bàn cờ hành túng lẫn nhau đường cong thượng du động. Thế gian vạn pháp đều có quy luật đáng nói, trước đây hỏi nói sẽ trên, nàng từng nói nhưng nói chi đạo đó là tu hành, nếu nói pháp quyết huyền công, chính là từ thiên địa từ mình thân trong, tìm được kia một tia đại đạo quy tích, do đó thiết cho mình sử dụng, trộm ngày chi công. Chí tôn quyết lại huyền diệu cũng không ra ấy phạm chủ, ở trong minh minh tìm được kia một tia quy tích, là có thể thấy rõ thậm chí tiên đoán chí tôn quyết sắp sửa phương hướng đánh tới cùng phương thức, đây cũng là nhưng nói chi đạo. Trong bóng tối bàn cờ biến ảo không ngừng, nhưng bất luận bao nhiêu loại biến hóa, kia trên trăm cái kim phủ cổ chữ hướng đi đều có tích khả tuần, Tư Đồ Tinh Kiến pháp quyết tựa như từng cái một đề tuyến quan rối, lúc này Tư Đồ Nguyệt Thiền lại thấy được khống chế tuyên cái tay kia. Giờ khắc này trong lòng nàng động minh, thần thức trầm tĩnh như nước, chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa tuy rằng nhìn không thấy, lại nghe đến, cảm thụ được đến, thậm chí Tư Đồ Tinh Kiến trong cơ thể chí tôn quyết lưu động, cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí cấu kết cộng minh bọn ta có thể hiểu rõ. Nàng loáng thoáng trong đầu hiện lên một màn tình cảnh, đó là một chỉ to lớn yêu thú ở sấm gió trong ngửa mặt lên trời mà khiếu, một đạo kim quang xuyên thấu mây đen chiếu lên trên người. Kim quang đó là thiên địa quá sức tôn quý cách, ngoại ứng với thiên địa tinh không kỳ đấu, nội ứng thân thể quanh mình mạch lạc huyệt đạo, cuối thành tiểu trí tôn chi quyết. Nàng sao biết đến, ban đầu ở tử nghiêu ký ức thận lâu trong, hung hồn đang bị hít vào sinh tử lô huyễn ảnh nội trước trong nháy mắt, giơ tay lên đánh ra một đạo kim quang khắc ở trên người của nàng, đạo kim quang kia chính là tử nghiêu đối với bưu hoàng quyết, cũng chính là trí tôn quyết mẹ quyết chân thật nhất thiết cảm ngộ, đúng trí tôn quyết lực lượng đầu nguồn. Tử nghiêu hung hồn sống ở tử nghiêu, đó là ban lan bưu hoàng một cái phân thân, nó cùng Tư Đồ thị quân đấu vào năm, sao cam tâm được Liêu Chi phản hoàn toàn tổn vệ, hắn thôi đoán được Tử Nghiêu sắp sửa buông hết thảy, vì vậy ở Tư Đồ Nguyệt Thiền trong thần thức lưu lại mình một tia dấu ấn. Ở Tư Đồ Tinh Kiến quả thứ nhất cổ chữ kim phù đánh tới chi tế, Tư Đồ Nguyệt Thiền đột nhiên xuất thủ, trắng đoạn bàn tay ở kim phù trên nhẹ nhàng một bác, sấm gió chi thế, vai lay trời kim phù dĩ nhiên vòng vo phương hướng từ bên thai nàng ầm ầm mà qua. Đạo thứ hai kim phù, đạo thứ ba kim phù, trên trăm nói kim phù được nàng nhất nhất lột ra, sau cùng một đạo kim phù lại vẫn phản qua phương hướng hướng về Tư Đồ Tinh Kiến đánh tới. Trước đây ánh mắt hoàn hảo lúc Tư Đồ Nguyệt Thiền mỗi khi đấu pháp là lúc, trong lòng đều bị lòng háo thắng, miệt thị chi tâm, tức giận chi tâm nổi, chưa bao giờ giống lúc này như vậy trầm tĩnh. Tư Đồ Tinh Kiến chăm nói kim phủ toàn bộ thất bại, hắn cũng ngây ngẩn cả người, pháp quyết của mình dĩ nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Cũng không gặp nàng làm sao xuất thủ, chẳng qua là một tay ở trước mặt như vậy đạn gọi vài cái. Tư Đồ Tinh Kiến trong lòng tức giận, một ngoan kính nảy lên tâm tới. Hai tay hắn nâng lên, trong tay háo tiếng sấm có tiếng rầm rầm rung động, Tư Đồ Nguyệt Thiền, cũng không tin không đánh được ngươi. Kích lôi trượng, rơi hồn truy, dịch cốt truy. Ba món pháp bảo từ hắn trong tay háo bay ra, từ ba cái bất đồng phương hướng hướng về Tư Đồ Nguyệt Thiền đánh tới. Gia Cát Vi Vi cả kinh nói, ngươi dĩ nhiên dùng pháp bảo khác, nàng thế nhưng tỷ tỷ ngươi. Hừ, trên chiến trường không có tỷ lệ. Tư Đồ Nguyệt Thiền trong lòng cũng lửa giận chiều thăng, Tư Đồ thị tộc nhân tỷ thí đều dùng bổn tộc pháp quyết và pháp bảo, pháp bảo khác Tư Đồ Nguyệt Thiền cũng có vài món, pháp quyết khác nàng cũng sẽ. Ngươi đã cầm ta trở thành địch nhân, kia bản tiểu thư cũng không khách khí. Tế xuất chí tôn lệnh hóa thành một mặt lớn thuẫn, ngăn trở trước mặt đánh tới rơi hồn truy, rơi hồn truy đúng một chỉ hắc sâu kín thiêu đốt ma chơi màu đen đại trùy, pháp quyết dưới sự thúc dục hóa thành nước hang lớn nhỏ, một truy lệnh xuống. Tư Đồ Nguyệt Thiền chí tôn lệnh bị đập run lên, nàng lui ra phía sau nửa bước, sau lưng dịch cốt truy và kích lôi trượng vừa đánh tới, kích lôi trượng dẫn hạ cửu thiên chi lôi, xét đánh trong hướng Tư Đồ Nguyệt Thiền đánh tới. Tư Đồ Nguyệt Thiền một quả chí tôn lệnh chợt lớn chợt tiểu, trên người kim quang lúc sáng lúc tối, khóe miệng nàng mím môi, tức giận ừ một tiếng, những nhìn như đó tán loạn vô trường kim quang bỗng nhiên ngưng thật đến một chỗ, ở đầu nàng đỉnh đoàn thành một cái quan cầu. Mặt trời. Tư Đồ Nguyệt Thiền chiêu thức đều là thuận miệng gọi, có đôi khi trong chiến đấu trận có sở ngộ sáng lập ra nhất thức tới, sau khi đánh xong khả năng còn có thể đổi mấy cái tên. Vang một tiếng, quang đoàn nổ tung, Tư Đồ tinh kiến ba cái pháp bảo rơi hồn truy, kích lôi trượng, dịch cốt truy được một trận này kim quang giải khai, coi như diều đứt dây té bay ra ngoài. Tư Đồ Nguyệt Thiền hạo nguyệt ngọc thủ lên đỉnh đầu một chiêu, ác độc tiểu tử, cho ngươi nhìn cái gì gọi là pháp bảo. Khôi La Cửu. Nàng mềm mại thanh âm ở Tư Đồ tinh kiến pháp bảo gào thét tiếng sấm trong hơi không thể nghe thấy, nhưng mà thanh âm hạ xuống, theo sát mà đến chính là một sát cơ ngập trời. Bén nhọn cực kỳ lau một cái cuồng ngạo kiếm ý từ Tư Đồ Nguyệt Thiền sập sơn chi cắt trong cấp tốc chạy tới. Khôi La Cửu ở tử nghiêu trong trí nhớ chém sinh tử lô cái bóng một đao, cái bóng kiếp nhưng thật ra là sinh tử lô hải tâm, phù không đảo linh tính căn nguyên, Khôi La Cửu bản thân có chứa là máu lực, Tư Đồ tinh linh tự cứu cử chỉ nhưng cũng trong lúc vô ý tỉnh lại ngủ say ở mũi kiếm trong Khôi La Cửu kiếm linh. Lúc này Khôi La Cửu thật có lên như diều gặp gió chín vạn giảm khí thế của, không coi ai ra gì đến không ai bị nổi, không biết có phải hay không thừa kế nó trước một đời chủ nhân Tam Kiếm Thiên tính tình. Chỉ thấy một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, kiếm khí tung hoành vô độ. Tư Đồ Nguyệt Thiền lúc đi không có cầm Khôi La Cửu mang ở trên người, chỉ đặt ở trong phòng, lúc này nàng mới ra Nguyệt Thiền viện, Khôi La Cửu đến trên tay nàng cũng chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, nhưng cái này yêu kiếm lại chui lên bầu trời kích ngày mà lên, kiếm khí đẩy ra đỉnh đầu mưa vân, sau đó như sao rơi rơi xuống. Chạy đang muốn dẫn lôi kích lôi trượng một kiếm chém tới. Đại gia chính là Khôi La Cửu kiếm linh Khôi La bắt đúng cũng, phương nào tiểu bối còn không mau mau từ chủ nhân ta chỗ cũng ngay. Cũng không biết mặt khác ba món pháp bảo có vô khí linh, cho dù có nói có thể nghe được hay không Khôi La bắt kêu la. Kích lôi trượng ca một tiếng từ đó gián đoạn thành hai đoạn. A. Tư Đồ tinh linh vừa sợ vừa giận, kia kích lôi trượng là của hắn 10 tuổi sinh nhật lúc Tư Đồ Anh Lan mời hôi nhận vương giúp hắn lượng thân chế tạo pháp bảo, tài liệu quang tiên ngoại vẫn thạch hay dùng đi 30 cân, những thứ khác chân quý tài liệu lại càng không dùng nói, thậm chí còn dùng một cây thượng cổ lôi long sừng. Nhưng được kia yêu kiếm nhất kiếm liền cắt thành hai đoạn, cũng không biết hôi nhận vương tu không tu tốt. Còn chưa chờ hắn đau lòng đủ, Tư Đồ Nguyệt Thiền trong tay khắc một cái kiếm quyết, cười lạnh một tiếng, Khôi La Cửu. Khôi La Cửu cùng nàng tâm ý tương thông, lực ảnh tùy hình đến rồi rơi hồn truy trước chính là một kiếm, rơi hồn truy không địch nổi Khôi La Cửu phong mang, chặt đứt. Tư Đồ tinh kiến biết đến cái này yêu kiếm phong lợi vô cùng, năm đó Tam Kiếm Thiên dùng nó không biết bị hủy bao nhiêu cao thủ pháp bảo, mình tự nhiên cũng không ở nói hạng, ba món chân quý pháp bảo tổn hại hai kiện, sau cùng một thanh dịch cốt truy hắn bây giờ không bỏ được, tay một chiêu dịch cốt truy liền hóa thành cây tăm mà lớn nhỏ. Run rẩy bay trở về ống tay áo của hắn, chưa thành hình khí linh run lẩy bẩy, suýt nữa hỏng mất. Thấy Tư Đồ tinh linh thu hồi món pháp bảo cuối cùng, Tư Đồ Nguyệt Thiền khinh thường cười, kiếm quyết biến đổi, Khôi La Cửu chạy hắn chí tôn lệnh đâm tới. Vang một tiếng, chí tôn lệnh bay ngược ra, quang huy ảm đạm rơi trên mặt đất, biến trở về thì ra là lớn nhỏ. Chí tôn lệnh đúng Tư Đồ thị đời đời tương truyền gì đó, toàn tộc thì có như vậy mấy con, tài liệu tự nhiên cứng rắn vô cùng, nhưng cũng bị Khôi La Cửu ở phía trên lưu lại một nói sâu vết. Tư Đồ tinh kiến nhặt hồi chí tôn lệnh, thấy chí tôn lệnh trên tên của mình tinh kiến hai chữ được chặn ngang một đạo sâu vết chém ra, hình như đưa hắn hông của chặt đứt vậy. Hắn không nghĩ tới Tư Đồ Nguyệt Thiền tu vi lại vẫn cao như vậy, hắn tự nhận là mình ở tu hành trên dưới công phu xa so cái này hỉ không động đậy hỉ tĩnh Tư Đồ Nguyệt Thiền nhiều, ở luyện đan trên cũng ngầm hạ làm việc cực nhọc, tư tư bất quyện, cũng không bàn về đúng tu vi vẫn luyện đan đều bị hắn cái này không biết tiến tới nhị tỷ áp lên một đầu, trong lòng hắn hận. Không biết là tức giận còn là toán khí để cho mặt của hắn trợn đỏ bừng, siết chặt chí tôn lệnh hận không thể cầm nó ác làm thịt, hướng về phía Tư Đồ Nguyệt Thiền hô, vì sao? Vì sao tu vi của ngươi vừa vào? Lẽ nào cũng bởi vì cha ngươi là đại năng gia cắt phượng tường, cha ta đúng trai lơ bạch nô mà sao? Đã thấy Tư Đồ Nguyệt Thiền tay cầm Khôi La Cửu, đứng ở kim quang trong, nàng xem không được cũng không muốn thấy Tư Đồ tinh kiến đoán khí tận trời chất vấn. Tư Đồ tinh kiến thấy được Tư Đồ Nguyệt Thiền trong tay kiếm, và kiếm thương kích động kiếm khí, kiếm kia khí cho thấy nàng sát khí. Tư Đồ Nguyệt Thiền, thật muốn giết ta? Một cái để cho hắn khủng hoảng ý niệm trong đầu dưới đáy lòng nhảy lên. Ngươi dám giết ta? Hắn kinh hô một tiếng, thấy Tư Đồ Nguyệt Thiền giơ lên kiếm, lúc này hắn đã bất chấp xấu xí, khóe mắt dư quang liếc về Tiêu Nhượng Tiêu Lạc chờ thủ hạ chính là chính tới hắn bên này chạy, hắn xoay người hướng về bọn họ nhảy xuống. Nhưng hắn tốc độ mau nữa cũng không mau hơn Tư Đồ Nguyệt Thiền kiếm. Nàng một kiếm vung xuống, một đạo xích hồng sắc kiếm khí hí rồi một tiếng, vạch tìm tòi đá phiến mặt đất, thất bay hòn đá vô số, thẳng tắp chạy Tư Đồ tinh kiến nốt mà đi. Ta sẽ chết, một cái ý niệm trong đầu lóe lên, hắn chừng hai mắt nhìn trước mắt xích hồng sắc càng ngày càng gần, càng ngày càng thịnh, hắn nhắm hai mắt lại. Lại trợn mắt lúc trước mắt một mảnh máu đỏ, cổ gian một mảnh ấm áp. Dưới chân đá phiến tích lạc vài giọt chất lỏng màu đỏ, vừa nhỏ một bãi trong suốt dịch thể. Trán của hắn trên một đạo vết sẹo, chảy ra máu mơ hồ ánh mắt. À, Tư Đồ tinh kiến kinh hô một tiếng té ngửa về phía sau, ngã xuống chạy tới Tiêu Lạc trong ngực, thân thủ run rẩy chỉ vào Tư Đồ Nguyệt Thiền, không thể tin giọng của hô to, ngươi dám bị thương ta. Tiêu Lạc ánh mắt kính ý, nhìn thoáng qua Tư Đồ Nguyệt Thiền, đồng dạng làm nữ nhân, nàng không hoài nghi chút nào nàng rất khả năng trở lại một kiếm, thật giết Tư Đồ tinh linh, dù cho không giết hắn, giết mình điều này nô tài dư giả. Thiếu gia, chúng ta trước tiên lui đi thôi. Ôm lấy Tư Đồ tinh kiến đã đi. Tư Đồ tinh kiến nhưng chỉ là ánh mắt đờ đẫn, trong miệng còn gọi chứ.
Ngươi dám thương ta?
Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ một tiếng, vung khôi la cửu, linh ở trong tay, đi thôi. Chương 100, kiếm hướng chán vội và mẹ đẻ.
Tư Đồ Anh Lan, ngươi dám nhìn ta một chút sao? Ngươi dám xem ta liếc mắt sao?
Ha ha, ha ha ha. Lão kẻ tù tội từ Anh Lan gia chủ đi tới ảnh tù sau, vẫn không có dừng lại kêu to, hai tay cầm lấy kiên cố vô cùng hàng rào dùng sức hoảng.
Tư Đồ Anh Lan hẹp dài phượng mâu liếc mắt nhìn hắn, chỉ một ngón tay, thương vân chi kính treo ở giữa không trung, một đạo thanh quang so sánh đi.
Lão kẻ tù tội hoảng sợ hét to một tiếng, gầy hai tay của ôm lấy đầu nút ở góc tường, thương vân chi kính, được so sánh đến linh hồn nhỏ bé sẽ không rồi, đừng nghĩ làm hại lão phu, ngươi cái này nữ nhân ác độc.
Cái này lão kẻ tù tội cư nhiên nhận được Tư Đồ thị trọng bảo, nhưng mà Tư Đồ Anh Lan cũng không có nhiếp đi hồn phách của hắn, thanh quang chiếu vào hắn run lẩy bẩy trên người của, cũng chỉ là một bó quang mà thôi, nàng tối nay không phải là vì hắn tới.
Có loại giết ta.
Lão kẻ tù tội kêu la.
Tư Đồ Anh Lan ánh mắt khi hắn trên người dừng lại chỉ chốc lát, nói với người bên cạnh, cho hắn thêm hai đạo tỏa.
Nàng đứng ở Liễu Chi Phản bọn họ cửa lao trước, một gã hắc y giáp sĩ tiến lên mở ra lối tỏa, Tư Đồ Anh Lan mang theo dao gu đi vào lao ngục.
Liễu Chi Phản và Bạch Linh toàn thân được xích sắt trói chặt, Bạch Linh càng xương tỉ bà và mắt cá chân đều bị xuyên thấu, nửa điểm yêu nguyên đều dùng không ra. Gia chủ Anh Lan phủ xuống ảnh tù thời điểm Liễu Chi Phản đang ở khoanh chân tính tọa, Bạch Linh thì hai tay ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh hắn.
Tư Đồ Anh Lan uy nghiêm ánh mắt nhìn bọn họ, Bạch Linh bỏ dậy quỳ xuống, "Hạc Bạch Linh tham kiến gia chủ đại nhân."
Liễu Chi Phản cũng quỳ theo hạ.
"Gia chủ đại nhân,
các ngươi biết tội sao?"
Bạch Linh ấy nay túi đầu nằm ở trên đất, Bạch Linh không có bảo vệ tốt tiểu thư, Bạch Linh biết tội,
nguyện chịu bất kỳ sự phạt nào.
"Bạch Linh, phụ thân ngươi năm đó chính là ta từ Linh Hạc Nguyên mang ra ngoài Linh Hạc, nhiều năm đối với ta trung thành và tận tâm, đáng tiếc ở vụ ẩn trạch được một chỉ đổ thừa mãng sở phệ, mà ngươi là nhìn nguyện tiền lớn lên, ta cầm nàng giao cho ngươi, là bởi vì ta tin mặc cho ngươi, nhưng ngươi không làm thất vọng tín nhiệm của ta sao?"
Hạc Bạch Linh sâu đậm nằm ở trên đất.
Lúc này Liễu Chi Phản ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Anh Lan mặt không thay đổi mặt của, "Tiểu nhân không biết đã phạm tội gì."
"To gan,
dám như thế nói với gia chủ nói."
Mọi người kinh sợ nhìn nho nhỏ này thị kiếm đồng, ở nhà chủ Anh Lan trước mặt hắn cũng dám nói mình vô tội.
Tư Đồ Anh Lan dĩ nhiên không có tức giận, Tư Đồ thị gia chủ tự nhiên sẽ không giống phố phường vô lại vậy dễ dàng như vậy nổi giận, dù cho thật tức giận cũng sẽ không làm cho nhìn ra được, bởi vì Tư Đồ thị gia chủ không giận tự uy.
Nàng khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng, "Ngươi nghĩ biện giải cho mình.
Tiểu nhân nói chính là sự thật, Nguyệt Tiên tiểu thư chuyện quyết định ta và Bạch Linh đều không ngăn cản được, mà nàng bị trọng thương, tiểu nhân tuy rằng đau lòng, nhưng là đã hết lực, Bạch Linh cũng bởi vì lúc trước đã bị một nữ nhân thần bí đả thương, mới bất đắc dĩ rời đi tiểu thư đến trong thành dưỡng thương."
Lúc này gia chủ Anh Lan đột nhiên quát tay, cắt đứt lời của hắn, "Ta cũng không có bởi vì Nguyệt Tiên bị thương mà vấn tội các ngươi."
Nàng đột nhiên nói một câu như vậy.
"Nguyệt Tiên tính cách ta hiểu, ta nghĩ lấy thực lực của các ngươi cũng đã hết lực. Ta hỏi chính là, các ngươi tự tiện xông vào Tư Đồ thị cấm địa, cũng biết tội sao?"
Liêu Chi Phản thần sắc lần ra, kinh ngạc nhìn gia chủ Anh Lan, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới tội lỗi của mình cư nhiên ở chỗ này, Bạch Linh cũng ngửa đầu nhìn nàng.
"Các ngươi đi xuống trước."
Nàng nói với Giao U.
Những người khác đều rời đi ảnh tù, lao tù trong chỉ còn lại có Tư Đồ Anh Lan, Giao U và Liêu Chi Phản hạc Bạch Linh bốn người.
Tư Đồ Anh Lan đứng ở đỉnh đầu hạ xuống một đạo quan trọng, ánh mắt uy nghiêm.
"Nguyệt Tiên ánh mắt của đã như vậy, dù cho giết ngươi các cũng vô sự vô bổ, ta tới nơi này là muốn hỏi ngươi một việc."
Nàng ngồi chồm hổm xuống, một tay khơi mào Liêu Chi Phản cằm, trong mắt hiện lên lau một cái nụ cười, "Ngươi hài tử này tuổi tác tuy rằng không lớn, nội tâm cũng không ít, một chút cũng không giống từ sơn thôn trong đi ra ngu dốt thiếu niên, ta biết đến trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều gạt ta và Nguyệt Tiên chuyện tình. Ta đưa cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta biết, các ngươi ở Huyễn Diệt động quật trùng cứu lại chuyện gì xảy ra. Nếu như ta cao hứng nói để các ngươi chết thoải mái một chút."
Liêu Chi Phản ngồi dưới đất, "Chúng ta có thể sống được đi không?"
"Không thể, các ngươi tiến nhập Tư Đồ thị cấm địa, nơi đó cất giấu Tư Đồ thị rất mịt mờ bí mật, ngoại trừ gia chủ chi ngoại bất kỳ tiến vào người ở đó đều phải bị trừng phạt, Tư Đồ tinh linh đúng Tư Đồ thị, ta không thể giết nàng, nhưng nàng đời này cũng đừng nghĩ bước ra nàng tinh linh sân nửa bước, mà các ngươi nhất định phải chết, nhưng ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút."
Liêu Chi Phản túi đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, "Huyễn Diệt động quật ta không biết là cái gì, chúng ta ở nơi nào chuyện đã xảy ra, ta nghĩ tinh linh tiểu thư đã cùng ngài nói rất rõ ràng."
Tư Đồ Anh Lan lạnh lùng cười, "Hai tử, ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác sao?"
Thấy Liêu Chi Phản không có ngẩng đầu, nàng nhéo nhéo khuôn mặt của hắn mà, "Người tu hành không hỏi tuổi tác, ta 28 tuổi kế nhiệm gia chủ, 63 tuổi sinh hạ người tiền, năm nay đã 77 tuổi, nếu như ở thế gian tuổi của ta làm ngươi tổ mẫu đầy đủ, ngươi cảm thấy ngươi về điểm này hơi nhỏ tâm tư có thể giấu giếm được ta. Ngươi biết Tư Đồ thị có bao nhiêu thủ đoạn làm cho cầu sinh không thể muốn chết không được sao?"
"Ta đích xác không biết còn có thể nói cái gì."
Tư Đồ Anh Lan đứng lên, biểu tình lạnh như băng xuống, "Huyễn Diệt động quật ta vừa đi qua, phong ấn tại nơi đó yêu thú hồn phách tiêu thất, vạn năm tới yêu thú kia cắn nuốt Tư Đồ thị cường giả vô số, nhưng các ngươi đi vào nó liền tiêu thất, vì sao?"
"Vạn năm trước tổ tiên Tư Đồ Kính không tu vi thông thiên, tiến vào Huyễn Diệt động quật sau cũng không có thể sống đi ra, nhưng ba người các ngươi mạnh nhất Nguyệt Tiễn cũng không qua đúng chí tôn quyết đệ nhị trọng, các ngươi lại đều sống đi ra, vì sao?"
Nàng híp mắt nói rằng, "Con kia Kim Liệp Ban Lan Bưu Hoàng tàn hồn đối với ta Tư Đồ thị hận thấu xương, tuyệt không sẽ lưới mở một mặt, cho nên các ngươi bình yên vô sự nhất định không phải là bởi vì Nguyệt Tiễn và tinh linh tiểu nha đầu, nhìn như vậy tới, chỉ có thể là bởi vì ngươi."
Liêu Chi Phản phủ nhận nói, "Gia chủ minh giám, ta chỉ đúng một giới thị kiếm đồng, tu vi nông cạn, chúng ta vì sao có thể còn sống đi ra ngoài, ta bây giờ không biết bởi vì sao."
"Hừ hừ hừ, mạnh miệng tiểu tử, không biết xương của ngươi có đúng hay không giống như miệng của ngươi cứng rắn, Giao U."
"Đúng."
Hắc Y Giao U tiến lên một bước, ánh mắt trầm xuống, một trưởng vô ở Liêu Chi Phản đỉnh đầu,
nàng màu đen tay ống tay áo lộ ra một đoạn trắng loán hạo cổ tay, phía trên từng cái hắt như sợi tóc cái bóng từ trong ống tay áo chui ra. Coi như nghìn vạn điều hắc rắn leo đến Liêu Chi Phản trên mặt trên cổ, những hắc ảnh này Liêu Chi Phản đúng biết đến uy lực, không lâu nàng còn dùng thần bí này màu đen cái bóng đánh lùi Tư Đồ Vũ Huy và giấu ở sau vài tên tư đồ thị trưởng bối. Không nghĩ tới một ngày không được liền đến phiên Liêu Chi Phản, giao ưu đối Liêu Chi Phản tự nhiên không có nửa điểm mà hảo cảm, xuất thủ vô tình, bóng đen sâu đậm lạc vào da hắn thịt, khi hắn má trái trên lưu lại hai đạo vết sẹo, đưa ngang một cái dựng lên như là một cái thập tự, mà trên cổ hắn sau lưng đeo vết thương, nơi bả vai thậm chí thấy được cốt đầu. Hắn cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào, đầu thấp nhìn mình lom lom trên chân xiển xích, thân thể hơi phát run. Ký không có ngựa đầu đoán hận chừng Tư Đồ Anh Lan, cũng không có lớn tiếng gào thảm cầu xin tha thứ. Bạch Linh sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không có cầu tình, chẳng qua là nhìn Liêu Chi Phản không ngừng tích lạc mồ hôi, nghiêng đầu không nhìn tới hắn. Còn không chịu nói thật đi, nói ta hãy bỏ qua ngươi. Tư Đồ Anh Lan ý bảo Giao Hữu dừng tay nói rằng. Liêu Chi Phản ngậm chặt miệng không nói lời nào cũng không ngẩng đầu. Nàng khom lưng nắm hắn cằm, đưa hắn mặt của giơ lên, Liêu Chi Phản không pháp chống cự ra chủ Anh Lan lực lượng, đầu được xoay đi qua nhìn nàng. Hé ra tái nhợt mà kiên nghị mặt của, má trái hai đạo vết sẹo đưa ngang một cái dựng lên, ánh mắt thâm trầm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tư Đồ Anh Lan khỏe miệng khơi mào, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, rất tốt ánh mắt của, rất tốt biểu tình, đừng, như thế vừa nhìn, cái này hai đạo dấu vết cũng biến thành có mùi vị đứng lên, ngươi thật sự là cái rất tốt hài tử. Xem ra ngươi thật sự rất có cốt khí. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Hạc Bạch Linh, ta kiến thức qua rất nhiều rất có cốt khí người, vô luận ta dùng thủ đoạn gì dằn vặt hắn cũng không chịu hướng ta khuất phục, nhưng người có cốt khí đều có nhược điểm, mà đại đa số nhược điểm đều là người khác. Giao U ngón tay khẽ động, một đạo hắc ảnh từ trên người Bạch Linh sẽ qua, nàng ngắn ngủi địa kinh hô một tiếng, bộ ngực được từ trên dưới rạch ra một vết thương. Quần áo vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất, nàng thì trần như nhộng địa quỳ gối Tư Đồ Anh Lan trước mặt. Ngực bụng gian một đạo vết máu ở trắng loạn trên da, Giao U nếu như lại dùng chút lực, nàng đã bị mổ bụng phá bụng. Ám ảnh bò đầy thân thể của hắn, cầm nàng ràng buộc ở bên trong, Bạch Linh ôm vai, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ta chỉ đưa cho ngươi một lần cơ hội, nói thật đi, có lẽ nhìn nàng chết. Tư Đồ Anh Lan thanh âm chuyển làm nhu hòa, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Hạc Bạch Linh biến thành một đống cục thịt mà đi, các ngươi quan hệ rất tốt có đúng hay không? Kỳ thực các ngươi cũng không phải không thể không chết, nói thật. Ta nói đều là thật nói. Liêu Chi Phản nói rằng. Tư Đồ Anh Lan sắc mặt trở nên rất khó coi, hừ hừ nở nụ cười một tiếng, quyết tiểu tử. Nàng giơ tay lên, khi nàng tay hạ xuống lúc, Bạch Linh cũng sẽ bị chết, biến thành được bóng đen cắn nát một đống thịt vụn. Lúc này nhà tù các một tiếng vang lớn cắt đứt Tư Đồ Anh Lan thẩm vấn. Một đoạn mũi kiếm mà từ trên cửa sắt thấu tới đây. Tư Đồ Anh Lan chân mày cau lại, ý bảo Giao U ngừng tay, quay đầu nhìn về phía cửa sắt, kia chặn mũi kiếm mà chậm rãi được từ bên ngoài rút đi ra, cửa sắt tứ phân ngũ liệt biến thành mấy khối mà vỡ sắt. Tư Đồ Nguyệt Thiền đứng ở phía sau cửa, đi theo phía sau gương mặt kinh hoàng ra cắt vi vi. Mẫu thân, dừng tay đi. Tư Đồ Nguyệt Thiền nói rằng: "Nguyệt Thiền, không nên hồ nháo, Gia Cát Vi Vi, mang nàng đi." Gia Cát Vi Vi cũng thật khó khăn, gia chủ mệnh lệnh không dám chống lại, vừa không muốn nghịch bạn tốt ý tứ. Tư Đồ Nguyệt Thiền lại giơ lên khôi la cửu: "Mẫu thân, ta muốn dẫn đi bọn họ là người của ta. Ngươi đối với ta rút kiếm, ngươi sẽ đối con mẹ ngươi sử dụng kiếm." Tư Đồ Anh Lan cau mày nói. Tư Đồ Nguyệt Thiền kiếm phong vừa chuyển, đặt ở trên cổ của mình: "Ngươi hiểu ta, biết đến tính cách của ta, dùng tự sát ép người khác đúng ngu xuẩn nhất buồn cười nhất hành vi, dù cho để cho ta chết ta cũng sẽ không làm." Nàng ý tứ chân chính đúng. Để cho nàng chết cũng sẽ không việc làm, hôm nay lại làm, vậy có phải hay không ý nghĩa Liêu Chi Phản và Hạc Bạch Linh là của nàng chết đều phải mang đi. Nguyệt Thiền, ngươi từ nhỏ nhậm chức tính tiêu căng, nhưng lúc này đây có thể hay không đứng ở vì nương độ lớn của góc suy nghĩ một chút chuyện này, ngươi biết Huyễn Diệt Động Quật đối với Tư Đồ thị ý vị như thế nào? Ta biết đến, lấy trước không biết nhưng trải qua sau chuyện này cũng biết, đó là Tư Đồ thị nguyền rủa. Anh Lan gật đầu, nếu biết đến, cũng không cần làm như vậy bốc đồng chuyện tình, buông kiếm, ngoan ngoãn trở về, thị kiếm đồng nói ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu, thương đế thành tư chất tốt thiếu niên có khi là. Tư Đồ Nguyệt Thiền lắc đầu, hỏi ngược lại: Huyễn Diệt Động Quật hung hồn tiêu thất là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đối với ta mà nói, được cho chuyện tốt, chí ít ta sau này không cần giống trước đời gia chủ vậy chết ở nơi đó. Nếu là chuyện tốt, tại sao muốn giết bọn họ? Tư Đồ Anh Lan trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt của ngươi mù, bọn họ khó khăn từ ngoài cứu. Chuyện của ta của chính ta biết phải làm sao, mẫu thân còn chưa phải muốn quá mức can thiệp cho thỏa đáng. Chờ ta thương đỡ, ta liền mang theo bọn họ rời đi Thương Đế Thành. Ngươi muốn đi đâu mà? Tùy tiện nơi nào, cũng không thể giống những Tư Đồ thị đó trưởng bối vậy nương nhờ Thương Đế Thành cậy giá lên mặt. Tư Đồ Anh Lan do dự thật lâu, cúi thở dài. Nhìn Liêu Chi Phản hai người, Hạc Bạch Linh đối với ngươi trung thành không cần chất vấn, nhưng ngươi cái này thị kiếm đồng, mềm cứng rắn không ăn, ngươi tốt nhất chú ý hắn chút. Dứt lời ra chủ Anh Lan mang theo Giao Hữu chậm rãi ly khai ảnh tù. Tư Đồ Nguyệt Thiền vài kiếm chém mở trên người bọn họ xích sắt, cầm hai người cứu ra, Tư Đồ Nguyệt Thiền nói rằng, chuyện mới vừa rồi, các ngươi đều đã quên, biết không? Nàng nói thầm chứ, ta chưa từng đã làm như thế chuyện mất mặt, sử dụng kiếm chỉ mình, tựa như những ngông chiều đó vừa bốc đồng tiểu thư. Chương 101, ly biệt định ở phồn hoa ngày. Đầu thu phong táp, ban ngày treo cao, hồng nhạn vẹo trên bích trời cao, đông nhiên đều không gặp. Kim phong nhìn dặm, rơi một chân đi siêu mèo, gió tây rét bại đỏ xanh biết lam, rồi mắt rộng rãi vô biên. Đầu mùa thu đại địa rậm rạp, mênh mông vô bờ dãy núi đỏ xanh biết sâu cạn, mười vạn dặm cầu như núi coi như một cái màu lân hoa long chiếm giữ ở Trung Châu đại địa. Thương Đế Thành đi điệu 800 dặm, phù với vân sơn vụ hải trong, được nặng nghề vân trướng che ở giữa, phàm nhân không thể ngắm. Một hồi mưa lạnh sau, thời tiết mùa thu, hơi rét không khí chính là xâm nhập tim phổi gian làm cho thần thanh khí sảng, xanh lam sâu xa thanh thiên nhìn không thấy để, chỗ cao phủ vân viễn đi không thể đuổi, cũng như còn trẻ năm tháng vãng tích không thể nhận ra. Khảm Ly viện nội hiếm quý cây ăn quả trên đã quả lớn buồn hiu, một thanh y thiếu nữ đứng ở cây thang trên, tháo xuống màu đỏ quả thực để vào bên hông giỏ trúc rậm, sau lưng thiếu nữ nhẹ giọng dặn, "Chỉ Hoa, cẩn thận chút." Khúc Nước ở trong viện cầm chu quả tự này một chỉ bạch lân đại xà, kia đại xà thùng nước phẩm chất, lân phiến như ngọc, trên mang theo vân vân, trường trên trăm trượng dài, chính là tư đồ anh lan từ tứ thánh nhai hạ khe sâu trong tìm được một con khắc vân vân giao hấu thể. Có khác hai gã thiếu nữ thừa dịp trạm vạng tối thanh lương ở trong viện đạo dược, xì xì thanh âm của kèm theo trong rừng tịch phong có khác ý nhị, thiếu nữ đúng là thần nguyên tử ít nhất hai cái đồ đệ, Lạc Hà cùng ta vụ, Lạc Hà nói chuyện phiếm nói, ta nghe phi tướng nói, nhị tiểu thư ngày hôm qua lại giết Cực Nhạc viện một gã quản sự. Tháng này người thứ ba. Lạc Hà ừ một tiếng, ta cũng đáng ghét Cực Nhạc viện những âm dương quái khí đó người, bọn họ viện chủ tư đồ Chỉ Thủy nhìn thì không phải là người tốt lành gì, âm sâm sâm. Ta vụ nói rằng, nhị tiểu thư từ nhãn manh liếu chi sau, đối Cực Nhạc viện nô bộc nhưng thật ra khá hơn nhiều, đây là đồng bệnh tương liên đi. Lúc này phi thương đi tới, hỏi nói, dược đạo xong chưa? Vừa vặn. Chủ đan phòng Hóa Vũ điện nội, thần nguyên tử ngồi xếp bằng ở ất mộc thanh long đỉnh trước, khéo tay trước thân, phất trần khoát lên trên cánh tay, một xanh đậm sắc ngọn lửa từ tay hắn tâm quấn về phía màu xanh biếc trong đỉnh. ất mộc thanh long đỉnh cả vật thể bích lục, chất như mộc, tính hâm nóng hì, chính là lấy vạn năm thanh long mộc luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để luyện săn sóc ân cần một tính linh an. Nếu nói ngày tam sinh mộc mà đúng sai, vì thanh long, vị ứng với đông phương, quẻ chủ trấn, dấu chủ gan, sắc chủ thanh, ngoài vị chua sót, vạn vật lấy chi sinh, vị chi metanola đúng cũng. Cho nên luyện chế mộc linh đan trọng yếu nhất liền ở chỗ ba điểm, một đúng thời cơ, hai là phương vị, ba đúng hỏa hầu, tốt nhất chọn ở xuân triều tam dương sinh thái ngày, mặt hướng đông phương lấy nên sinh trường khí, lấy thận hỏa luyện chi, thận chủ nước, nước có thể sinh mộc, nghìn vạn không thể dùng tâm hỏa. Tâm hỏa nói cái này một lò đan liền phế đi không nói, ta đây ất mộc thanh long đỉnh cũng biết đại thương tổn hao nhiều. Thần nguyên tử một bên luyện đan, một bên cho Liễu Chi Phản giảng thuật đan đạo, mấy tháng qua, mỗi ngày hắn tới nơi này lấy đan dược, thần nguyên tử đều thuận tiện nói một chút luyện đan gì đó. Liễu Chi Phản nghe được rất nghiêm túc, hỏi nói, đất cũng có thể tầm bổ mộc, vì sao không cần tỉ tạm chi hỏa? Có lẽ khí hậu song lửa, lấy thận, tỷ chi hỏa thay thế luyện chi, có thể hay không làm ít công to. Thần nguyên tử tán thưởng liếc hắn một cái, ngươi quả nhiên ở đan đạo trên rất có ngộ tính, nhưng mà luyện đan cũng không thể một mặt cầu mới khí cũ, bằng không liền lầm vào kỳ đồ, thủy sinh mộc, đất sinh kim, nếu như lấy tỷ tạm chi hỏa chế thuốc, kim mộc tương khắc, không chỉ không thể dược lực gấp bội, ngược lại sẽ ảnh hưởng dược tính. Năm đó ta cũng từng thử lấy tỷ tạm chi hỏa luyện chế mộc linh đan, nhưng mà hiệu quả không bằng thận chi hỏa luyện ra đan dược hiệu tốt. Lúc này phi thương đẩy cửa ra vào, đối Liêu Chi Phản gật đầu. Sư phụ, dược đạo tốt lắm. Thần nguyên tử ừ một tiếng, để vào trong đỉnh. Liêu Chi Phản nói rằng, ta tới giúp một tay. Đi tới đỉnh trước một trường thôi hướng ất mộc thanh long đỉnh, một đạo màu tím kình khí cầm nắp đỉnh xốc lên, phi thương thật nhanh cầm vừa đào tốt dược ngã vào trong đỉnh. Liêu Chi Phản nhân cơ hội liếc mắt một cái, chỉ thấy một đỉnh ở giữa một đoàn dày màu xanh biết quang hoa bọc một đống dược nghê, ở nhàn nhạt màu xanh ngọn lửa rậm trong sáng như ngọc, một hơi chua xót mùi thơm ngát mùi vị từ trong đỉnh lộ ra. Liêu Chi Phản nghĩ thầm tiểu thư không thích ăn chua xót, thuốc này nếu như sơn chi chút ý vị thì tốt rồi. Lửa qua ba chuyển, trong đỉnh dược lực dần dần vững chắc, lô trong lửa cũng do thanh biến đỏ, thần nguyên tử phất trần đảo qua. Vuốt dâu nói, dựa thành, khai đỉnh. Sư phụ, vừa tắt lửa, phải làm săn sóc gần cần một canh giờ, bây giờ liền khai đỉnh sợ rằng dược lực sẽ tổn thất đi. Thần nguyên tử cười nói, không sao, để cho Liễu Chi Phản tới. Phi thương liếc nhìn hắn một cái, có chút không tin, Liễu Chi Phản đi lên trước nói rằng, phi thương sư tỷ, một hồi ta lấy thuốc đi ra ngoài, làm phiền ngươi mang tới ngọc bản trang phục. Hắn tính hơi thở ngưng khí, ánh mắt chuyên chú, một trường mạnh đánh vào trên lò luyện đan, một trường lớn đất một thanh long đỉnh chấn động, nắp đỉnh bay lên, một đạo thanh quang từ miệng bộ lao ra, Hóa Vũ điện nội lập tức mùi hương tràn ngập, thấm vào ruột gan. Theo thanh quang ra chính là một tiểu đắp mà trong sáng màu xanh rực nghê, phía trên hỏa diễm còn không có tắt, nhưng rất nhanh điều này đan hỏa cũng biết tản đi, một ngày đan hỏa tan hết dược lực cũng sẽ theo sói mòn. Liêu Chi Phản tay kia quay dược nghê một nhiếp, lòng bàn tay thận lửa cầm dược nghê túi khỏa, chậm rãi xoa nắn, hắn khống chế được hỏa diễm cũng không thật mạnh cũng không thiếu hụt, thẳng đến dược lực hoàn toàn vững chắc ở dược nghê trong, mới khống chế được hỏa diễm rơi xuống phi thương cầm tới ngọc đĩa. Thần nguyên tử liên tục gật đầu, "Tốt, tốt, ngươi là lão phu cái này mười mấy năm qua bái kiến rất có thiên phú luyện đan nhân tài, sau này ngươi đi ra có thể nói là ta thần nguyên tử đệ tử." Liêu Chi Phản trong lòng cả kinh, ngạc nhiên nhìn hắn, thần nguyên tử ở tu hành giới địa vị cực cao, danh vọng rất nặng, vô luận chính đạo tà đạo đều phải cho hắn ba phần mặt mũi, thần nguyên tử đệ tử không thể nghi ngờ là một khối vàng chưa bài. Thần nguyên tử mỉm cười, nhanh đi cho nhị tiểu thư đưa đi thôi. Vãn bối cáo tử. Liêu Chi Phản nâng ngọc bàn rời đi Hóa Vũ điện, thần nguyên tử ánh mắt một mực theo bóng lưng của hắn thẳng đến hắn rời đi Khảm Ly viện đại môn, bên người phi thương không hiểu nói, sư phụ, mấy tháng qua ngươi đối với hắn dốc lòng giáo dục, thậm chí ngài độc môn đan phương đều nói cho hắn, vì sao không trực tiếp thu hắn kết thân truyền đệ tử? Thần nguyên tử thở dài, tiểu tử này tâm tính có chút âm trầm, tuy rằng thiên phú là cực tốt, nhưng sợ rằng ngày sau tu vi có điều thành là lúc, gây chuyện bản lĩnh cũng không dung khinh thường, ta sợ thu hắn sau này cho ta gây phiền toái. Ta thần nguyên tử cả đời không có lưu lại một mà nửa nữ, chỉ cần cầm cái này một thân đan đạo bản lĩnh truyền cho hắn, có đúng hay không thầy trọt thì như thế nào? Hắn mắt lẽ nhìn một chút phi thương. Ta biết đến ngươi một mực trách ta không cầm tất cả bản lĩnh dạy cho ngươi các, mấy người các ngươi mặc dù là ta từ nhỏ nuôi lớn, nhưng ở đan đạo trên thiên phú, chung quy có chút khiếm khuyết. Có chút nghịch thiên chi đạo, truyền cho các ngươi cũng không thủ được, chỉ biết rước lấy mầm thai vạn. Liêu Chi Phản trở lại Nguyệt Tiền Viện lúc, mặt trời chiều chính đồng, ánh nắng chiều say lòng người. Chính sở vị, một đan máu dương dục ngày thai, vạn khoảnh thần quang tự trong tới, huyền nữ nước mắt ròng ròng phong như nhứ, đông hoàng rơi lệ hóa biệt cả. Tịch quang lạnh rung trong, một người bạch y lăng lập, đứng ở Phượng Diêm lâu đầu chắp hai tay sau lưng, gió đêm tự nàng gò má bạn phất qua, nâng lên tóc đen lên xuống, tóc đen trong một luồng màu đỏ vải máu vậy phân minh. Ngươi đã trở về. Đứng ở lâu đầu Tư Đồ Nguyệt Thiền túi lầu hỏi, ánh mắt trên vải đỏ ngắm chứ hắn.
Ừ. Thần nguyên tử tiền bối luyện một lọ mục linh đan.
Tư Đồ Nguyệt Thiền khỏe miệng hơi cười, học xong sao?
Không sai biệt lắm.
Ta đây để bạch linh trà sát thuốc pha chế sẵn hoàn mà.
Tư Đồ Nguyệt Thiền gật đầu, không nóng nảy, trước theo ta ăn cái gì, chờ một lát ta có lời muốn nói.
Nàng xoay người đi trở về trong phòng, bạch linh từ sơn chi cắt trong đi ra, tiếp nhận Liêu Chi Phản trong tay ngọc bản nói rằng, hôm nay cổ miêu được tiểu thư đánh,
hắn lại bị đánh.
Hạc bạch linh mím môi gật đầu, trên mặt hắn vừa đeo lên cái khăn che mặt, che khuất xinh đẹp dung nhan, thở dài nói rằng, tiểu thư nhìn như hoắc đạn, kỳ thực trong lòng vẫn là để ý, cổ miêu thứ nhất là hình như một cây gai không ngừng nhắc nhở nàng sự thật này, lấy tiểu thư tính tình, ai bảo nàng không dễ chịu, nàng tự nhiên để cho ai không sống khá giả.
Cổ miêu ngay từ đầu cũng không gọi cổ miêu, mà là cái kia tuyệt nhiên tên bất đồng, Hạc địa thử, vốn là ở ảnh thành cửa giữ cửa người mù, bản lĩnh không lớn, duy nhất bản lĩnh chính là một đôi cái lỗ tai bén nhạy vô cùng, có thể nghe biện vài giọng chi ngoại ngân châm rơi xuống đất chi âm.
Tư Đồ Nguyệt Thiền hai mắt mù sau, Tư Đồ thị bỗng nhiên phát hiện vị này nhân tài, liền để cho hắn dạy Tư Đồ Nguyệt Thiền làm sao dùng cái lỗ tai phân rõ thức vật, lao đầu nhi này cả đời đều giữ cửa, đột nhiên được ủy nhiệm nặng như thế đảm nhiệm hơi kém sợ trốn ở dưới giường không ra được. Nhưng ngày thứ nhất qua đi hắn liền thích cái này mới chức vụ, không chỉ lấy trước những nhìn đó hắn lý cũng không lý khách khanh tu sĩ bây giờ ngữ khí khách khí có thừa, coi như là Tư Đồ thị thấy hắn cũng không giống như trước nữa lạnh lùng như vậy. Thậm chí còn có mấy người Tư Đồ thị người tuổi trẻ hướng hắn hỏi nhị tiểu thư tình huống, hạt địa thử người ra đời, tự nhiên đoán được bọn họ đánh cái gì chủ ý, âm thầm giễu cợt dù cho nhị tiểu thư mù cũng không phải các ngươi những người này có thể xứng đôi. Duy nhất không sống khá giả một chút chính là vị này nhị tiểu thư quá khó khăn phục vụ, ngày thứ nhất liền nói với hắn, hạt địa thử cái tên này không tốt nghe, vì vậy tự ý cho hắn cải danh gọi Cổ Miêu. Về phần tại sao gọi Cổ Miêu, có lẽ là Tư Đồ Nguyệt Thiền thuận miệng nói, không có vì sao. Sơn Chi cắt trong bảy một bàn phong phú tiệc rượu, Tư Đồ Nguyệt Thiền đại đa số không ăn được, chỉ ăn mì trước mấy thứ thích ăn ăn sáng. Liêu Chi Phản và Hạc Bạch Linh cũng ngồi ở trên bàn, hai người ăn cơm đều rất văn nhã, chỉ nhưng mà Liêu Chi Phản tuy rằng văn nhã, lượng cơm ăn lại một chút cũng không văn nhã, đều đâu vào đấy cầm trước mặt tất cả có thể ăn địa ăn cái tinh quang. Tư Đồ Nguyệt Thiền ăn uống không tốt, ăn hai cái để đua xuống, nói rằng, ta có thể cảm giác được, Thương Đế Thành người bây giờ đối với ta càng ngày càng không coi trọng. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Linh buông đua xuống, Liêu Chi Phản tiếp tục túi đầu ăn cái gì, nói rằng, Tư Đồ thị không ai dám không coi trọng tiểu thư ngươi. Nàng hừ hừ cười, ngay từ đầu mẫu thân mỗi ngày đều đến xem ta, về sau cách mấy ngày qua một lần, bây giờ một tháng cũng không tất tới Nguyệt Thiền viện một lần, ta biết đến nàng gần nhất rất bận rộn, vội vàng tổ chức mùa thu lấy nói đồng nghiệp vội vàng hướng năm tông bảy phái, ba cung 12 phong trưởng môn đưa thì mời, nhưng trong lòng ta chính là mất hứng. Còn có Chu Thoan và Triệu Vô Phá hai cái đồ ngu, lấy trước đi theo bên cạnh ta tiểu thư trưởng tiểu thư ngắn, nhưng bây giờ ta không lo trưởng giới viện viện chủ, bọn họ sẽ không tới, được rồi, mới viện chủ là của ai tới? Bạch Linh nói rằng, Tư Đồ Vũ Uy. À, đúng rồi, là của ta cái kia Thanh Mai trúc mã. Thôi kém được Tư Đồ Mộ Ảnh một kiếm lột bỏ nửa cái đầu ngu xuẩn, so sánh Chu Thoan và Triệu Vô Phá hai cái phế vật bây giờ đang ở trước mặt hắn túi đầu không lương phục dịch, chó không sửa đổi được bốn. Liêu Chi Phản khỏe miệng mỉm cười nói rằng, tiểu thư cái thí dụ này dùng không được há. Nói còn chưa dứt lời Tư Đồ Nguyệt Thiền trước mặt một đôi đũa ném tới, hưu một tiếng cắm ở Liêu Chi Phản hai ngón tay trong lúc đó, ông tác hưởng, Tư Đồ Nguyệt Thiền thiêu mi nói, ngươi thành tâm theo ta ngột ngạt. Ta quyết định, mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi Thương Đế Thành, ta, Bạch Linh, còn ngươi nữa, Liêu Chi Phản. Hạc Bạch Linh biểu tình kinh ngạc. Không biết Tư Đồ Nguyệt Thiền đúng tâm huyết lai chiều còn là sớm có chuẩn bị, nhưng mà ánh mắt nàng tốt thời điểm liền đã từng nói phải ly khai, chẳng qua là bây giờ loại này thời cơ. Nàng phản đối nói, tiểu thư, ngươi thật quyết định sao? Thương Đế Thành chi ngoại hung hiểm nhiều, không biết bao nhiêu người âm thầm hận Tư Đồ thị, dù cho phải ly khai, cũng mang trên khách khanh trưởng lão đi. Mang những phế vật kia làm cái gì, vướng chân vướng tay, có ta ngươi và Liêu Chi Phản là đủ rồi, về phần hung hiểm, nơi nào không có hung hiểm. Ta tuy rằng ngủ, nhưng là không phải dễ đối phó. Liêu Chi Phản nói rằng, anh Lan gia chủ sẽ không đồng ý ngươi rời đi. Tư Đồ Nguyệt Thiền khẽ miệng cong lên, cười đáp ý, cho nên ta nói rồi mấy ngày sẽ rời đi, mấy ngày nữa lấy nói đồng nghiệp khai đằng này, sẽ là của ngươi ta rời đi là lúc. Lấy nói đồng nghiệp thủy bộ đại hội, trước 7 ngày giảng đạo, sau 7 ngày đấu pháp, sau đó 7 ngày đấu bảo, sau cùng 7 ngày lớn bài diễn yến, chúng ta chọn ở đấu pháp ngày đó rời đi, đến lúc đó năm tông bảy phái những các phế vật đó để ở trưởng bối trước mặt làm náo động, nhất định đấu tối đuôi, chúng ta thừa dịp loạn ly mở, thần không biết quỷ không hay. Liêu Chi Phản nói rằng, tiểu thư kia ngươi không phải thiếu một cái dương danh tu hành giới cơ hội sao? Ta nghe nói lấy nói đồng nghiệp 10 năm một lần. Lần trước thắng được đệ nhất chính là bây giờ Cực Nhạc viện viện chủ Tư Đồ Chỉ Thủy. Tư Đồ Nguyệt Thiền sâu kín thở dài, các cùng hùng trưởng không thể kiêm được cũng, quên đi, ta ngươi giữa lúc thời niên thiếu, sau này có khi là cơ hội nổi danh, mà hắn loạn vũ quần ma tranh ngao thủ, ta nhảy xuống nước tự tử thắng đại giang cạn ngâm tiêu, lúc này đây để tỷ tỷ và Vũ Hiên Thanh đi làm náo động đi. Liêu Chi Phản biết đến lấy Tư Đồ Nguyệt Thiền hiếu thắng tính tình, để cho nàng buông tha 10 năm một lần lấy nói đồng nghiệp đại hội tới đào tẩu, sợ rằng nàng là thật hạ quyết tâm. Kỳ thực Liêu Chi Phản là rất hy vọng lưu lại, ít nhất phải đợi được lần này đại hội kết thúc. Lấy nói đồng nghiệp ngoại trừ tu hành giới chư vị đại năng luận đạo tư biện chi ngoại, là trọng yếu hơn chính là tu hành giới chủ yếu một chút thế lực muốn thảo luận tương lai 10 năm tu hành giới một sự tình. Tỷ như lần nữa phân chia phạm vi thế lực, có lẽ cộng đồng ứng đối một chút nguy cơ, trừng phạt có chút tông môn chờ một chút, đến lúc đó Lang Gia Phong người ta nói không chừng cũng có thể đi tới Thương Đế Thành. Liêu Chi Phản và Lang Gia Phong có giết cha giết mẹ chi thủ, rất nhớ tìm hiểu một chút Lang Gia Phong đều có chút người nào. Hạc Bạch Linh nói rằng, tiểu thư phải ly khai nói, chúng ta phải chuẩn bị những thứ gì?
Cái gì cũng không dùng chuẩn bị,
bây giờ nhìn ta chằm chằm các không ít người, không thể lộ ra một chút chân ngựa. Liêu Chi Phản trong tâm nhưng ở âm thầm tính toán, thật muốn rời đi Thương Đế Thành nói, hắn thật là có chút chuyện đã không có kết. Chương 102, đêm hướng thanh viện thấy y nhân. Nhàn nhạt ánh trăng phiêu thượng cửa sổ, mông lung sương mù ở trong sân bồi hồi, mọi nơi yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng gió đêm thổi qua khung cửa sổ, phát ra nhẹ nhàng âm hưởng. Nguyệt Tiên viện trong, một cái bóng đen mau lẹ địa đi qua sân, nhảy lên đầu tường, lẹ đến hoa cây chặt cây, rêu rơi vài miếng lá cây. Liêu Chi Phản mặc một thân hắc y liễu, trong lòng ôm quỷ lão đao, biểu tình nghiêm lãnh, đứng ở dưới ánh trăng trên người phảng phất phủ thêm tầng một sương trắng. Hắn vừa nhảy lên đầu tường, chợt nghe đến cùng đỉnh chuyển tới một tiếng có chút trách cứ thanh âm của, ta quả thực không có đoán sai, ngươi nhất định sẽ đi giết người. Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn lên, hoa lá cây tử giảm đang ngồi một nữ nhân, mặc cả người trắng y liễu, trên mặt che lụa mỏng, ánh mắt quét ngực của hắn, ngươi trong lòng ôm cái gì, nên không phải tiểu thư Khôi La Cửu đi. Ta chỉ phải đi nhìn mấy cái bằng hữu. Liêu Chi Phản nói rằng. Bạch Linh cười lạnh một tiếng, từ hoa trên cây nhảy xuống đứng ở trước mặt hắn, ta thế nào không biết ngươi ở đây Thương Đế Thành còn có bằng hữu, ngươi đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được ta, ngươi muốn đi giết kia hai cái chọc tới nữ đầy tớ của ngươi đúng hay không? Liêu Chi Phản túi đầu nói rằng, lần này rời đi không biết lúc nào có thể trở về tới, còn có thể không thể trở về, Phỉ Thúy và Linh Lung hãm hại qua Huyền Nương, bởi vì các nàng Nguyện Nương mới phản bội ta, thù này không thể tính như vậy được. Vậy ngươi nghĩ đến ngươi giết các nàng người khác sẽ không biết là ngươi làm. Ngươi cho là Trường Giới Viện là địa phương nào? Bây giờ Trường Giới Viện không phải tiểu thư chủ sự, Tư Đồ Vũ Uy ước gì tìm lý do giết ngươi, ngươi chỉ cần giết các nàng ngày thứ hai Chu Thoan là có thể tra ra là của ai làm. Ta sẽ làm sạch sẽ chút, Liêu Chi Phản ánh mắt âm trầm nói rằng. Bạch Linh lắc đầu, ta sẽ không để cho ngươi đi, tiểu thư muốn rời khỏi Thương Đế Thành, ta sẽ không để cho ngươi phá hư kế hoạch của nàng, ngươi đi giết người chỉ biết rước lấy phiền toái không cần thiết. Liêu Chi Phản túi đầu không nói, đưa tay hướng ngực. Hạc Bạch Linh hừ hừ cười, trong tay áo tay cũng sáng lên một đoàn bạch quang, trầm mặc cùng đè nén dưới ánh trăng trong gió lưu động. Hai người ai cũng không lên tiếng, cái bóng ảnh ngược trên mặt đất, hình như một lớn một nhỏ hai cái quỷ ảnh. Hai người các ngươi buổi tối không ngủ được, ở phía trên chơi đùa cái gì đây? Tối nay có ánh trăng sao? Tiểu thư, Bạch Linh nghiêng đầu nhìn một cái, Tư Đồ Nguyệt Tiền đứng ở trong sân, chính ngựa đầu đối mặt với bọn họ phương hướng, các ngươi sẽ không ở trên tường nói chuyện yêu đương đi. Tiểu thư, Liêu Chi Phản hắn muốn đi. Ta chỉ phải đi vấn an mấy cái bằng hữu mà thôi, Bạch Linh không cho ta đi. Hắn mới không phải, hắn muốn đi giết người. Tư Đồ Nguyệt Tiền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay nói, ta cho rằng Liêu Chi Phản thật trưởng thành biết đến tìm nữ nhân, làm ta sợ vừa nhảy, nếu hắn muốn đi nhìn bằng hữu, mà ngươi hoài nghi hắn muốn đi giết người, vậy ngươi hãy cùng hắn cùng đi mãi. Cái này, Bạch Linh và Liêu Chi Phản ai cũng không có nghĩ tới còn có cái này chọn hạng, hai người liếc nhau, phía dưới Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, ta cũng cùng đi. Liêu Chi Phản bất đắc dĩ, biết đến tối nay là giết không được Linh Lung và Phỉ Thúy. Ba người đi ở trong màn đêm, làm ánh trăng thanh phòng, ngược lại cũng vui sướng, Tư Đồ Nguyệt Tiền hỏi nói, Liêu Chi Phản, ngươi muốn đi nhìn cái gì bằng hữu? Bạch Linh nói rằng, tiểu thư, con đường này đúng hướng về Tư Đồ Tinh Kiến viện đi. Tinh Kiến viện? A, ngươi muốn đi nhìn con kia hồ ly. Hồ Linh được sân ngay Tinh Kiến viện bên trên, Liêu Chi Phản đã thời gian rất lâu không thấy nàng. Rất nhanh, một tòa ngói xanh lầu cắt xuất hiện ở ba người trước mặt, trên cửa bảng hiệu viết Linh Nhược Viện ba chữ, Liêu Chi Phản do dự một chút, sau đó gõ môn. Bên trong lộ ra nửa người, một cái thông minh tiểu nha đầu đưa đầu ra ngoài, của người nào nha? Tới chúng ta Linh Nhược Viện làm cái gì? Liêu Chi Phản sửng sốt một chút, lần trước tới thời điểm cũng không có người thiếu nữ này, lẽ nào Tư Đồ Tình Kiến hảo tâm đến cho Hồ Linh Nhược tìm tới thị nữ? Ta tìm Linh Nhược. Linh Nhược? Hồ Linh Nhược? Ngươi tìm đó là Hồ Ly nha. Nàng sau này hô, Hồ Linh Nhược, có người tìm được ngươi rồi. Liêu Chi Phản nhíu nhíu mày, ngươi là người nào? Ta là thị nữ của nàng. Thiếu nữ nói rằng, ngươi xem rồi không giống thị nữ. Nàng bất mãn cau mày nói, ngươi quản nhiều như vậy. Tinh Kiến thiếu ra để cho ta tới, lẽ nào ta còn muốn đối một con hồ ly duy duy nặng nặng? Ngươi là của người nào? Hắn là ta thị kiếm đồng. Tư Đồ Nguyệt Tiền đi tới nói rằng, cô gái kia lúc trước không thấy rõ, nhìn thấy dưới ánh trăng đi tới thiếu nữ ánh mắt trên che một khối vải đỏ, dung mạo thiếu lệ, bước đi mang theo một khí thế, nàng mạnh kinh giác, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ hài hước. Tam thiếu gia nói qua hắn cái kia nhị tỷ biến thành người mù, bởi vì chuyện này hắn cao hứng thưởng cho mình người thủ hạ không ít thứ. Nguyên lai là nhị tiểu thư, nô tỷ bái kiến Nguyệt Tiền nhị tiểu thư. Tư Đồ Nguyệt Tiền đi tới trước mặt nàng, hừ hừ cười, đột nhiên xuất thủ như điện, hai ngón tay kích thích ánh mắt của cô gái sau đó mạnh xé ra, nàng theo không người xuống ngã trên mặt đất. Một tiếng thê lương gào thảm, Tư Đồ Nguyệt Tiền trong tay một đôi bóp nát con người, Tư Đồ Tinh Kiến thế nào quản thủ hạ chính là nô tài. Nhìn thấy bản tiểu thư dĩ nhiên không quỳ xuống, xem ra là một cái người mù. Nhị tiểu thư tha mạng, ngươi cầu là người, đi cầu Cực Nhạc viện quản sự đi, ha ha. Thiếu nữ nghĩ tới sắp sửa nên tiếp vận mạng bi thảm, nhất thời cảm thấy ngực một khí huyết dấu ở bên trong, trong cổ họng kêu một tiếng ngất đi. Linh Lực đã sớm nghe thanh âm, đi ra sân thấy Liêu Chi Phản đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền thấy trên đất sinh tử không biết thị nữ kia, đối Liêu Chi Phản nói, ngươi làm. Ta xong rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền chắp tay sau đít nói rằng. Hồ Linh Lực tới phía sau hắn vừa nhìn, dưới bậc thang đứng hai người, một cái khăn che mặt, trên người tán phát ra yêu tộc hơi thở, tên còn lại che vải đỏ, đang ở sát tay. Nhị tiểu thư, Linh Lực tham kiến nhị tiểu thư. Nàng dịu dàng hạ bái. Không cần, Liêu Chi Phản nói muốn đến xem ngươi, ta liền vô liêm sỉ theo sát tới, ngươi sẽ không chào đón đi. Hồ Linh Lực cầm ba người để cho tiến trong viện, nhìn thoáng qua chết ngất thị nữ, thở dài cầm nàng nhốt ở ngoài cửa. Liêu Chi Phản và Tư Đồ Nguyệt Tiền ngồi ở trong sân, Linh Lực hỏi nói, Chi Phản, ngươi và nhị tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì không? Liêu Chi Phản nhìn một chút nhị tiểu thư, hắn ở chỗ này rất nhiều nói cũng không thể nói, tự nhiên cũng không có thể nói mình phải ly khai Thương Đế Thành, cho nên sang đây xem nàng, từ bên hông đem ra hai cái bình ngọc.
Không có chuyện gì, ta luyện chế một chút đan dược, cầm tới cho ngươi.
Hai cái bạch ngọc cái chai đặt ở trên bàn đá, Linh Lực nhìn nói rằng, ngươi có thể luyện đan.
Thật tốt, Mộ Ảnh biết cũng sẽ rất cao hứng.
Liêu Chi Phản trầm mặc một hồi tử, Tư Đồ Nguyệt Tiễn chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên.
Ta rất lo lắng ngươi.
Liêu Chi Phản trực tiếp nói.
Hồ Linh Lực không hiểu sự sốt, một lát sau nói rằng, ngươi không cần lo lắng cho ta, không ai sẽ cầm ta như thế nào, tiểu thư đã từng chiếu cố qua ta.
Vậy lần trước con kia lang yêu tính cái gì?
Thanh âm hắn có chút kích động, ta thật muốn bây giờ sẽ giết hắn, sau này nếu như ta rời đi.
Khụ khụ, Tư Đồ Nguyệt Tiễn ho khan một tiếng.
Liêu Chi Phản lại không lý nàng, nếu như ta ly khai, Tư Đồ Tinh Kiến làm hại ngươi làm sao bây giờ?
Linh Lực mỉm cười, nếu như hắn thật muốn hại ta, dù cho ngươi ở đây cũng không sửa đổi được cái gì.
Liêu Chi Phản trầm mặc một hồi, nói chung, bất kể ngươi phát sinh cái gì, nhớ còn có ta.
Thanh âm hắn có chút nôn nóng, ngươi đã cứu mạng của ta, điểm này ta sẽ không quên.
Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở một bên có chút chua xót, ta đã cứu mạng của ngươi,
ta cũng sẽ không quên.
Liêu Chi Phản một câu nói ngăn chặn miệng của nàng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn bất mãn hừ một tiếng, ngươi tiểu tử này, muốn ăn đòn đúng không?
Hồ Ly,
nàng nói rằng, nếu như ngươi thật có chuyện gì, phải đi tìm Khảm Ly viện tìm thần nguyên tử tốt lắm, lao đầu nhi kia và Liêu Chi Phản quan hệ không tệ.
Tạ tiểu thư.
Ta thay hắn nói.
Nàng nhéo Liêu Chi Phản cổ áo của, không còn sớm, ngươi không phải còn bạn của khác biệt muốn gặp sao?
Đi thôi.
Liêu Chi Phản đứng lên nhìn Hồ Linh Lực, ta đây liền đi.
Linh Lực mỉm cười.
Ba người ra Linh Lực viện, Tư Đồ Nguyệt Tiễn đi tới cửa bỗng nhiên khoát tay, trong tay áo một đạo kim quang lóe lên. Chí Tôn lệnh từ nàng trong tay áo bay ra chạy linh lực bay đi.
"Tiểu thư ngươi."
Liêu Chi Phản trở nên thất sắc, đã thấy Chí Tôn lệnh vỗ vào trong sân một cây một trụ trên, Tư Đồ Nguyệt Tiễn lo lắng nói, "Ngày mai Tư Đồ Tình Kiến muốn hỏi người thị nữ kia chuyện tình, đã nói là của ta làm."
"Tiểu thư, ngươi Chí Tôn lệnh từ bỏ."
Hạc Bạch Linh cau mày hỏi nói,
"Từ bỏ?
Chúng ta ra Thương Đế Thành, dùng một lát Chí Tôn quyết Chí Tôn lệnh ai cũng biết thân phận chúng ta, ta không chỉ không cần Chí Tôn lệnh, Chí Tôn quyết cũng tận lực dùng một phần nhỏ."
"Tốt lắm, Tiểu Chi Phản, phía dưới vừa đi gặp người nào bằng hữu?"
Giọng nói của nàng đùa cợt nói rằng,
"Cái kia Huyền Nương,
còn là Tiêu Lạc thủ hạ chính là cái kia Hồ Phách, hay hoặc giả là người nào ta không biết nữ nhân."
Liêu Chi Phản suy nghĩ một chút, nắm chặt trong lòng túi chứa quỷ lão đao, tiểu thư cũng biết hôi nhận Phượng lão bản nương cận Mỹ Nguyệt.
Tư Đồ Nguyệt Tiễn há to miệng, ngay cả Bạch Linh đều chừng hai mắt nhìn hắn.
"Ngươi và kia lão yêu bà còn có qua các?"
Ảnh Thành Liêu Chi Phản đã có cuộc sống không có đi dạo qua, buổi tối Ảnh Thành so ban ngày càng náo nhiệt, cũng càng bóng tối, và thượng tầng Thương Đế Thành so sánh Ảnh Thành trong nhiều chia ra nhân gian hơi thở, một chút nhiều tu sĩ mùi vị. Hôi nhận Phượng vẫn như cũ giống như ngày xưa, ngồi ở điều trên cái băng lão đầu nhi, ghé vào trên quầy đầy đặn lao bản nương, sắt lô biên ra sức đánh sắt đồ đệ.
Liêu Chi Phản ba người còn không có vào nhà, từ từ nhắm hai mắt hút thuốc lá túi lao đầu nhi liền mở mắt, cười hắc hắc, "Bản nương, có khách quý tới cửa."
"Cái gì khách quý? Đúng 3 giờ tên."
"Tư Đồ Nhị tiểu thư còn không tính khách quý."
Lúc này Tư Đồ Nguyệt Tiễn cất bước đi đến, "Ai là Cận Mỹ Nguyệt?"
Lão bản nương sửng sốt, chẳng lẽ là tìm mình?
"Ta chính là, tiểu thư tìm ta."
Tư Đồ Nguyệt Tiễn còn chưa nói, Liêu Chi Phản tiến lên một bước nói, "Là của ta muốn tìm Hôi Nhận Phượng tiền bối.
Ta nhớ tiểu tử ngươi."
Hôi Nhận Phượng cười hắc hắc nói, ban đầu ở ta chỗ này mua một cái hôi sắt, không biết kia hôi sắt dùng không dùng.
Liêu Chi Phản cũng lung túng cười, sau đó sửa sang lại biểu tình, vãn bối là có sự thỉnh cầu.
Hắn đem ra ôm quỷ lão đao, nói rằng muốn mời tiền bối giúp ta cải tạo một cái chôi này đao.
Cận Mỹ Nguyệt cái mũi ngửi ngửi, sau đó không trốn nương tựa địa ngồi sẽ phía sau quầy, một thanh phá đao, khí linh cũng không có.
Hôi Nhận Phượng mở túi chứa bày, bên trong một bả bướng bình đáng yêu đại đao, hắn từ trên xuống dưới nhìn hai mắt, nọ điếu mà lại gõ cửa vài cái, đây là Dương Mãng kia đem quỷ lão đao, cũng không coi là chờ bảo đao, ngươi nghĩ thế nào cải tạo?
Dùng tài liệu gì?
Liêu Chi Phản nói rằng, thế nào cải tạo ta không biết, nhưng ta nghĩ để cho nó có sát khí cùng là máu lực, tài liệu ta chỉ có vài miếng vân vân giao lân phiến.
Hắn đem ra vài miếng màu trắng lân.
Hôi Nhận Phượng đuốt ve vân vân giao lân phiến nói rằng, vân vân giao đúng thượng cổ dị thú, lân phiến chất liệu gỗ coi như được thông qua, cũng có thể làm ra linh khí, chẳng qua là ngươi quỷ này lao đao bản thân thuộc về là huyết sát khí thứ pháp bảo, mà vân vân giao lân phiến đúng khinh linh vật, hai người không quá hợp.
Cái này, Liêu Chi Phản không biết con đường luyện khí, cũng không muốn qua điểm này.
Nhưng hắn đích xác chỉ có kia vài miếng bạch lân, đây là ở tứ thánh nhai hạ con kia hấu giao thân trên lột ra tới.
Lúc này Tư Đồ Nguyệt Tiễn bỗng nhiên nói rằng, cầm thanh kiếm này dùng đến bên trong đi.
Nói xong trong miệng nàng nhẹ tụng vài câu kiếm quyết, trong tay áo lóe lên một đạo bạch quang, một thanh ngón tay lớn nhỏ tiểu kiếm bay ra, ở pháp quyết dưới sự thúc dục trong chớp mắt hóa thành một thanh cùng nàng không sai biệt lắm cao, rộng nhận như cánh cửa cự kiếm.
Cự kiếm giản dị tự nhiên, nặng nề vô phong, nhận trên có khắc hai cái cổ chữ, vô phong.
Một rất nặng hơi thở từ trên người cự kiếm tản ra.
Hôi Nhận Vương tinh minh ánh mắt của đột nhiên sáng loáng sáng như đèn, không chốn nương tựa địa Cận Mỹ Nguyệt lão bản nương cũng đứng lên bu lại.
Vô phong kiếm.
Hôi Nhận Vương cả kinh nói, thuốc lá trong tay túi nổi mà đều theo run rẩy, thanh kiếm này hắn quá quen thuộc.
Chẳng qua là không nghĩ tới còn có tái kiến một ngày, càng không có nghĩ tới sẽ lấy phương thức này gặp nhau.
Đây là sư thấp vô phong kiếm.
Nhị tiểu thư, kiếm này ngươi thế nào có được?
Hôi Nhận Vương trầm giọng nói, đời trước gia chủ Tư Đồ sư thấp là của hắn bạn tri kỷ bạn tốt, đối với hắn từng có ân cứu mạng, năm đó kiếm này hắn cũng từng cải tạo qua thích hợp Tư Đồ sư thấp sử dụng.
Tư Đồ Nguyệt Tiền nún nún bay, trong nhà trưởng bối đưa.
Liêu Chi Phản cũng kinh nha địa nhìn nàng, cái này vô phong kiếm là bọn hắn ở Huyễn Diệt động quật trung mang ra ngoài, Tư Đồ Nguyệt Tiền lại cấp cho hắn đương cải tạo quỷ lao đao tài liệu.
"Tiểu thư, ngươi..."
Tư Đồ Nguyệt Tiền đưa hắn một bả đổ lên một bên, đối Hôi Nhận Phượng nói, "Dù thế nào, không được."
Hôi Nhận Phượng thở dài, "Ngươi thật quyết định muốn bị phá hủy trôi này vô phong kiếm sao?
Nó thế nhưng đời trước gia chủ sử dụng chi bảo, cùng với bị hủy thành tiểu trôi này phá đao, còn không bằng trực tiếp sử dụng. Hơn nữa, nó dù sao cũng là ngươi trưởng bối tặng cùng. Tư Đồ Nguyệt Tiền cau mày nói, kiếm là của ta, ngươi quản nhiều như vậy đang làm gì? Ta chính là không thích thanh kiếm này vụng về không chịu nổi hình dạng, không thể được sao? Cùng với nói nhiều như vậy vô dụng, hay là dùng chút tâm tư ngẫm lại thế nào đem quỷ lao đao đánh thành so vô phong kiếm còn lợi hại hơn đi. Hôi Nhận Vương được nàng giáo huấn nét mặt giàn mua vừa nhíu, sau cùng thở dài, tẩu hút thuốc toàn ở trong tay, mà thôi, các ngươi Tư Đồ thị tâm tư ta là không hiểu, ta thật tốt cải tạo cái chuôi này quỷ đao chính là. Cần bao lâu? Tư Đồ Nguyệt Tiền hỏi. Cho lão phu một tháng. Không được, nhiều nhất 7 ngày. Cái này, rút ngắn thời gian, phải cần có người giúp ta gia tăng hỏa lực. Tốt nhất là cực âm chi hỏa. Tư Đồ Nguyệt Tiền vỗ tay một cái, thúc Liêu Chi phản nói, hắc, vừa lúc ta thị kiếm đồng thì có cực âm chi hỏa, để cho hắn tới giúp ngươi. 7 ngày sau, ta muốn nhìn thấy đao. Hôi Nhận Vương lao mắt đánh giá Liêu Chi phản, hoài nghi nói, hắn được không? Luyện khí sử dụng lửa cũng không phải một vậy tu sĩ có thể chống đỡ xuống. Liêu Chi phản nói rằng, tiền bối yên tâm, luyện khí sử dụng chi hỏa, chung quy sẽ không so luyện đan hỏa hầu càng khó nắm trong tay. Chương 103, Liêm Động Nông Lung Bạch Ngọc Thân. Sáng sớm hôm sau, Liêu Chi phản liền tới đến Hôi Nhận Vương giúp một tay luyện đao, nhưng đến nơi này mà mới phát hiện Hôi Nhận Vương dĩ nhiên đại môn đóng chặt, vừa hỏi mới biết Hôi Nhận Vương đều là buổi tối khai trương, ban ngày đóng cửa. Bất đắc dĩ Liêu Chi phản chỉ phải lại trở về Thương Đế Thành Nguyệt Thiền viện. Tư Đồ Nguyệt Thiền đang ở trong viện luyện kiếm, dùng không phải chí tôn quyết, mà là một loại Liêu Chi phản chưa thấy qua pháp quyết. Tầng một mây tía ở trên người nàng ngưng tụ, khôi la cửu ở mây tía ở giữa kiếm khí tung hành, từng đạo tử quang coi như thất luyện, xông lên phía chân trời thẳng vào tận trời. Tuy rằng không bằng chí tôn quyết bá đạo tôn quý, lại có một loại khác huyền diệu ý, pháp quyết vận chuyển không thôi, quang vượng chiếu sáng không dứt, dường như cầm thiên địa cùng mình thân luyện thành nhất thể. Nghe được Liêu Chi phản trở về, Tư Đồ Nguyệt Tiền dừng lại hỏi nói, ngươi tại sao trở lại? Ban ngày Hôi Nhận Vương đóng cửa, tiểu thư, ngươi luyện chính là pháp quyết gì? Tư Đồ Nguyệt Tiền cầm kiếm lăng lập, cười đáp ý, hừ hừ, bản tiểu thư luyện được chính là đỉnh đỉnh đại danh pháp quyết Tê Hà Cửu Trọng Kình, ta bây giờ chỉ luyện đến đệ tứ trọng tử khí đông lai, uy lực một vậy, chờ ta luyện đến đệ cửu trọng mộ ải khuynh thiên sau, khai thiên lập địa, chảm nguyệt kích tinh, uy thế vô cùng. Tê Hà Cửu Trọng Kình. Đúng Tư Đồ thị pháp quyết. Liêu Chi phản chưa nghe nói qua. Nàng lắc đầu, không phải Tư Đồ thị, là của ta phụ thân gia Cát Phượng Tường tu luyện pháp quyết, ta khi còn bé có một lần hắn trở về len lén nói cho ta biết và tỷ tỷ, thiên hạ chỉ có hắn còn có ta và tỷ tỷ ba người sẽ. Tỷ tỷ không thường luyện, phụ thân lại không biết chạy đi nơi đâu sinh tử không biết, cho nên bây giờ được cho thiên hạ chỉ có ta một người sẽ. Lợi hại không? Liêu Chi phản nghĩ thầm cái này có cái gì lợi hại, Phi Vân quyết còn chỉ có tự mình một người sẽ đây. Từ Phi Vân nữ trước đây và Tư Đồ mộ ảnh đấu pháp đến xem nàng dùng không phải Phi Vân quyết. Bạch Linh đây, đi ra mua bảy làm quần áo, mặc cái này một thân một cái đã bị nhận ra đúng Tư Đồ thị. Nàng sẽ làm quần áo. Liêu Chi phản kinh ngạc nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường cắt một tiếng, ngươi biết cái gì, chưa nghe nói qua thải vũ trước Bạch Huy, ngắm quân thượng Vân Khuyết nói chính là hạ tộc, Bạch Linh tay nghề vẫn khỏe. Lúc này ngoài cửa có người đẩy cửa vào, Tư Đồ Nguyệt Tiền biết không gõ cửa vào chỉ có Hạ Bạch Linh. Bạch Linh đã trở về. Hạ Bạch Linh đi vào trong viện, trong tay nhưng vị cầm bài vóc, nói rằng, tiểu thư, Vạn Kiếm Tông Tiêu Bạch thủy trưởng môn mang theo môn hạ đệ tử tới, gia chủ đại nhân cho ngươi đi trước nên tiếp. A. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhăn lại mi, Tiêu Bạch thủy. Cái kia thu thủy phân bạch, nhất kiếm thiên lai, hắn thế nào sớm như vậy đã đến? Lấy nói đồng nghiệp không phải còn có chừng mấy ngày mới bắt đầu sao? Khả năng, đúng Nam Hoang kiếm chủng cách chúng ta nơi này khá xa, Tiêu trưởng môn sớm tới cũng nói không chừng. Tư Đồ Nguyệt Tiền cầm khôi la cựu thả lại cái hộp kiếm giao cho Liêu Chi phản đang cầm, ta biết, chờ ta tắm rửa một cái phải đi. Tiểu thư, Tiêu Bạch thủy trưởng môn đúng kiếm đạo ngón tay cái, ngươi nếu như tắm cái một canh giờ, gia chủ đại nhân sẽ tức giận. Tư Đồ Nguyệt Tiền không để ý tới nàng, đối với mình thiếp thân hai cái khoát tay áo, xoay người hồi sơn chi cấp đi. Hạc Bạch Linh lắc đầu thở dài, Liêu Chi phản hỏi nói, lần này Vạn Kiếm Tông đều tới người nào? Trưởng môn Tiêu Bạch thủy mang theo năm đồ đệ, kiếm hai, kiếm tam, kiếm thập ngũ, kiếm thập thất, kiếm 21, còn có hai gã cùng thế hệ sư đệ, còn dư lại chính là một chút tôi tớ đồng tử. Trước đây Tư Đồ mộ ảnh mang ta từ Liêu Hà thôn đi ra ngoài, vốn là dự định đầu bái Vạn Kiếm Tông sơn môn, nếu không ở Thương Lộ Sơn gặp phải Phù Đạo Tông hòa sĩ, bây giờ hay là theo bọn họ tới còn có ta. Người rất hối hận. Lẽ nào đi theo tiểu thư bên người không tốt sao? Hạc Bạch Linh mắt liếc nhìn hắn nói rằng, cái này không đồng dạng như vậy. Tiểu thư đối với ta cho dù tốt, ta chung quy chẳng qua là nàng thị kiếm đồng. Bạch Linh trầm mặc chỉ chốc lát, vậy cũng chưa chắc. Ta xem tiểu thư tuy rằng ngoài miệng quản ngươi gọi thị kiếm đồng, nhưng nàng không có cầm ngươi lập tức người đối đãi, dù cho ngươi nghĩ học chí tôn quyết, sợ rằng nàng cũng vậy đồng ý dạy ngươi. Nàng cười cười, chỉ sợ ngươi không dám học. Liêu Chi phản nghĩ thầm ta tuy rằng sẽ không chí tôn quyết, lại sẽ chí tôn quyết tiền thân bưu hoàng quyết, tử liêu lưu lại ba đóa kim liên ở linh hải huyền phủ đan đỉnh bà cung, một khi kim liên hoa mở, uy lực của nó tuyệt đối không thua chí tôn quyết. Nói lên kiếm tam và kiếm thập ngũ, kiếm thập thất, ta nhưng thật ra từng có gặp mặt một lần. A, các ngươi có nhau? Chưa nói tới biết, trước đây Tư Đồ Tinh Kiến đi Thương Lộ Sơn Tiên Hồ động chọn hồ thú thời điểm, đã từng thấy qua một mặt, Tư Đồ Tinh Kiến thủ hạ chính là Tiêu Nhượng còn bị kiếm tam nhất thức Bạch Hồng Sâu ngày kích thương. Liền Tư Đồ Tinh Kiến cũng ăn ngậm bồ hòn. Bạch Linh ồ một tiếng, còn có việc này. Liêu Chi phản gật đầu, nhưng mà đến nơi này sau hình như cũng không gặp Tư Đồ Tinh Kiến trả thù, dưới tay hắn miệng nhưng cũng kín, một chút rồi danh nói toái ngữ chưa từng chạy ra, lấy Tư Đồ Tinh Kiến tỷ khí khởi hữu từ bỏ ý đồ chi lý. Hạc Bạch Linh hừ hừ khinh thường cười, Tư Đồ Tinh Kiến sao lại làm cho biết mình kinh ngạc chuyện tình, Vạn Kiếm Tông không có thể như vậy cái gì tiểu phái cửa bên, cái này thua thiệt hắn cũng chỉ có thể ăn. Nàng nói rằng, Vạn Kiếm Tông đệ tử ta cũng ít nhiều biết đến một chút, Tiêu Bạch thủy trưởng môn nhìn kỹ kiếm như mê, cho nên liền môn hạ tên đệ tử thân truyền cũng đều đổi thành Từ Kiếm Nhất mãi cho đến kiếm 23. Vị này kiếm tam là của hắn tam đệ tử, có người nói vốn là Nam Viêm Châu Chu Tức Quốc một gã tu tài, tục ra tên là Thi Thanh Lá, số thi không trúng, trong cơn tức giận chạy đến bờ sông đầu thủy, được Tiêu Bạch Thủy trùng hợp thấy cứu. Mang về sơn môn vốn định để cho hắn đương một cái tôi tớ, nhưng không nghĩ cái này Thi Thanh Lá đọc sách không còn dùng được, tu kiếm lại thiên phú kinh người, Tiêu Bạch Thủy vì vậy thu hắn làm ba đồ đệ, cải danh kiếm tam. Liêu Chi Phản không biết nghĩ tới nơi nào, bỗng nhiên a a cười. Người cười cái gì? Liêu Chi Phản nói rằng, cái này Vạn Kiếm Tông cũng là có thú, rất thích từ bờ sông sẽ miếu đổ nát tìm được một chút dị bẩm thiên phú người, thật không biết đúng cơ duyên còn là trùng hợp, năm đó Tam Kiếm Thiên lúc đó chẳng phải Lâu Vân Hạc trưởng môn từ miếu đổ nát tìm về đi vô lại, sau cùng thành Vạn Kiếm Tông xỉ nhục, đưa hắn khí thổ huyết mà chết. Hạc Bạch Linh nghĩ cũng phải, cười theo hai tiếng, lúc này trong lúc bất chợt một cổ cường đại kiếm ý từ sơn chi cắt chạy nhanh đến, Khôi La Cửu Mạo Hiểm Hồng Quang nhanh như tia chớp lao ra sơn chi cắt, đâm vào Liêu Chi Phản mũi chân trước một tấc chỗ, phát ra tiếng rồng ngâm, kiếm khí kích động. Nó thế nào đi ra? Tiểu thư tế xuất tới. Liêu Chi Phản cũng không biết, liền thân thủ cầm chuôi kiếm, mới vừa đụng đến Khôi La Cựu Trôi kiếm chợt nghe đến một cái tức giận cực kỳ thanh âm của reo lên, không được các ngươi nói ta Tam Kiếm Thiên chủ nhân nói bậy, đúng Lâu Vân Hạc kia lão nhi không thức thời vụ. Liêu Chi Phản sửng sốt, Bạch Linh hỏi, làm sao vậy? Hắn lắc đầu, có thể là tiểu thư không cẩn thận khiến cho kiếm quét đi. Giơ tay lên cầm Khôi La Cựu ném trở về sơn chi cát. Tiểu tử, khác ném bổn đại gia không để yên cho ngươi. Hạc Bạch Linh ngẩng đầu nhìn sơn chi cát trong, cũng không biết tiểu thư muốn tắm tới khi nào, ta đi trước ra chủ đại nhân nơi đó nói một tiếng. Nói xong thân hình phiêu khởi, khống chế một đoàn thanh quang hướng Huyền La cung bay đi. Nàng mới vừa đi không bao lâu, chợt nghe sơn chi cắt trong hồ, Bạch Linh. Nàng đi Huyền La cung, tiểu thư. Tư Đồ Nguyệt Tiền trầm mặc chỉ chốc lát, vừa hô, vậy ngươi đến đây đi. Liêu Chi Phản lên tiếng hướng sơn chi cắt trong đi đến, sơn chi cắt mùi thơm ngát yểu yểu, xa chướng nặng nghề, Liêu Chi Phản ở chỗ này ở nhiều ngày, đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Biết đến Tư Đồ Nguyệt Tiền ngay sau tấm bình phong tắm rửa, liền đứng ở ngoài cửa thấp giọng nói, tiểu thư chuyện gì? Vào giúp ta mặc quần áo. Liêu Chi Phản sửng sốt một chút, không phải có Minh Nhi, Thường Nhi hai vị tỷ tỷ ở đây không? Các nàng đi gọi ta lấy trước chính là thủ hạ, một hồi thấy Tiêu Bạch Thủy, Tư Đồ thị khác đều là thủ hạ chính là nô tài cho săn một đám, ta cũng không có thể chỉ mang theo ngươi và Bạch Linh hai người nhiều mất mặt, nhanh lên một chút vào đừng nói nhảm. Đúng. Liêu Chi Phản không có làm suy nghĩ nhiều, xốc lên xa trướng đi vào. Xa liêm qua tam trọng, bóng hình xinh đẹp ánh mông lung, hương thang chợt ngọc cơ, rung động hai đỏ bừng. Tư Đồ Nguyệt Thiền liền đưa lưng về phía Liêu Chi Phản ngồi ở trong thùng gỗ to, lộ ra trắng non thắng ngọc cổ và một mảnh lưng cơ, coi như trong tuyết bản nghìn năm mỹ ngọc, không có bất kỳ tì vết nào. Quần áo động ở một bên, màu trắng công tử bào và khảm ngọc đai lưng, còn có một điều màu đỏ bảy mang động ở bên cạnh. Nghe được Liêu Chi Phản đi tới, Tư Đồ Nguyệt Thiền từ trong nước đứng lên, màu trắng lộ ra sơn chi mùi thơm ngát, cầm tất cả tốt đẹp chính là hoàn toàn hiện ra ở Liêu Chi Phản trước mặt, không có chút nào bảo lưu cùng phòng bị, nàng trương khai hai tay, nhanh một chút mà. Liêu Chi Phản không dám nhìn hơn, lên tiếng đi lấy y phục của nàng, lại nghe Tư Đồ Nguyệt Thiền nói rằng, không mặc món đó, bên kia trong ngăn kéo có một thân nữ trang. Hắn kinh ngạc sau này nhìn nàng, ngươi hôm nay phải mặc nữ trang. Tư Đồ Nguyệt Thiền mặc đồ con gái so nàng thân thể trần truồng đứng ở trước mặt mình còn để cho Liêu Chi Phản kinh ngạc. Mặt nàng đản mà ửng đỏ, để cho nàng e lệ cũng không phải là thân con gái của mình từ được hắn nhìn lại, nàng căn bản là không có cầm Liêu Chi Phản trở thành nam, để cho nàng mặt đỏ mà là mình phải mặc nữ nhân quần áo. Không được sao? Ít nói nhảm. Liêu Chi Phản mở ngăn tủ từ cao nhất trên lấy ra một thân màu đen váy, xem bộ dáng là mới làm, phía trên thêu tơ vàng đỏ lòng, hình thức rất tinh mỹ, tiểu thư, thật phải mặc sao? Ba, một khối tấm kỳ dùng thạch đầu đập phải Liêu Chi Phản bên người bạc trong chậu, cầm bạc buồn mặc cái đậu. Liêu Chi Phản phục vụ qua nữ nhân mặc quần áo, lấy trước huyện nương được thạch tinh trà đạp qua một đêm ngày thứ hai không lên nổi, đều là hắn giúp đỡ mặc, cho nên hắn rất nhuẩn nhuyễn trước đem Tư Đồ Nguyệt Thiền thân thể lau khô tịnh, sau đó mặc bộ quần áo. Không biết vì sao trong lòng hắn không có chút nào những thứ khác tìm cách, trái lại có một loại cảm giác ấm áp theo Tư Đồ Nguyệt Thiền ấm áp ra thịt chảy vào trong lòng của hắn. Đó là một loại tín nhiệm và tin cậy. Tư Đồ Nguyệt Thiền nhắm mắt lại cười nói, nhìn không ra ngươi rất quen luyện nhà, lấy trước phục vụ qua Tiêu Lạc. Liêu Chi Phản lắc đầu, nàng không cần phải ta. Tư Đồ Nguyệt Thiền thừa dịp hắn không lưng cho mình hệ đai lưng thời điểm, ưỡn ngực, hết sức nóng bỏng nói, thân ta tài như thế nào, có đúng hay không phi thường tốt? Liêu Chi Phản nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi nói, dạng gì vóc người rốt cuộc phi thường tốt? Là rất cao còn là rất xấu? Cái này, Tư Đồ Nguyệt Thiền cũng có chút khó khăn, liền hỏi, ngươi xem qua nữ nhân thân thể sao? Xem qua huyền nương, lấy trước có một lần mông lung trong xem qua linh lực, lần kia ta được lang yêu bị thương, nàng dùng nội đàn cứu ta. Hắn trên dưới liếc một cái Tư Đồ Nguyệt Thiền thân thể, nàng và ngươi không sai biệt lắm. Nói xong từ bên cạnh đưa qua vải đỏ, cẩn thận hỏi, còn đêm cái này sao? Tư Đồ Nguyệt Thiền mừng rỡ mặt lập tức lãnh đạm đi xuống, ghim. Hắn hai tay từ sau lưng nàng đưa đến trước mặt, vải đỏ nhẹ nhàng cuốn lấy ánh mắt của nàng, che lở mất đi quang thải cặp kia xinh đẹp đan mắt phượng, mũ sắt sau buộc lại một cái nút buộc, cầm màu đỏ ti mang che ở màu đen trong tóc. Hắn cách Tư Đồ Nguyệt Thiền rất gần, có thể ngửi được trên người nàng hương vị mà, nghe được nàng trong mũi hô hấp và trên da thịt tản ra nhiệt độ, nhưng hắn trong tâm rất lạnh. Liêu Chi Phản thấp giọng nói rằng, tiểu thư, ánh mắt của ngươi ta nhất định nghĩ biện pháp giúp cho ngươi y tốt. Thật có chí khí nha, thần nguyên tử đều không chữa khỏi ngươi nghĩ chưa xong. Tư Đồ Nguyệt Thiền ngữ khí đùa cợt nói rằng, nhưng lập tức nàng vừa xoay người vểnh chứ khoe miệng, sờ được Liêu Chi Phản trên mặt của tìm được cái lỗ thai vắt ở, nhưng bản tiểu thư tin tưởng ngươi. Rất nhanh mặc xong quần áo, Liêu Chi Phản lui hai bước, Tư Đồ Nguyệt Thiền dạo qua một vòng mà, như thế nào? Có hay không ta mặc công tử bảo để mắt? Tư Đồ Nguyệt Thiền thay nữ nhân quần áo cả thay đổi cái hình dạng, màu đen váy được nàng linh lung có hứng thú vóc người nâng lên, coi như sự yên lặng buổi tối trong gió tiết tử, da thịt trắng loãng và quần đen đối lập tiên minh, hơn nữa mắt trên che vải đỏ, nàng cả người cực kỳ xinh đẹp. Liêu Chi Phản nhìn cũng không khỏi ánh mắt thẳng, tim đập không khỏi nhanh hai chục mà, nói một câu hai bên không đắc tội nói, đều tốt nhìn. Hai người đi ra sơn chi cát, trong sân bay mùi hoa từng cơn gió nhẹ thổi qua Tư Đồ Nguyệt Tiền mái tóc, nàng thoải mái mà thở dài ra một hơi, hoạt động một chút thân thể, vừa quay đầu quay ngoài cửa nói rằng, đã trở về vì sao không vào, trốn ở nơi đó làm cái gì? Viện môn mở một cái vá mà, một trước một sau hai cái rất thành thục nữ hài nhi giúp vai đi đến, sắc mặt ấy nấy, đúng Tư Đồ Nguyệt Tiền sai sử nha hoàn Minh Nhi và Hường Nhi. Tiểu thư, làm sao vậy? Người không có mang tới. Minh Nhi đẩy một cái Hường Nhi, Hường Nhi vừa đẩy một cái nàng, cuối cùng vẫn là Minh Nhi quệt mồm túi đầu, nói rằng, Chu Thoan quản sự và Triệu Vô Phá quản sự muốn đi theo Vũ Uy thiếu gia nên tiếp Tiêu trưởng môn, Lâm Trung Nhạc và Bá Vương Thương Vương Lăng Thuyết Tam thiếu gia tìm bọn họ có việc gấp mà tới không được, còn có Hán Hải Tăng nói hắn muốn tham thiền tính toán, mà khác Minh phu nhân và Trác Đao tuyển chúng ta không có nhìn thấy. Tư Đồ Nguyệt Tiền sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hừ hừ cười lạnh ba tiếng, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi, không nghĩ tới bản tiểu thư chẳng qua là mất đi một đôi chiêu tử chính là như vậy, nếu như ngày nào đó ta tu vi hủy hết bị trục xuất Tư Đồ thị, bọn họ còn không được ở trên đầu ta đạp lên mấy đá lại nói ra đàm. Liêu Chi Phản âm ngoan nói rằng, chờ Bạch Linh sau khi trở về chúng ta đi giết bọn họ. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười cười, Chi Phản, ngươi bây giờ gan lớn nhiều, lấy trước ngươi thế nhưng hết sức cẩn thận. Liêu Chi Phản cười nói, cái này gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tư Đồ Nguyệt Tiền và Minh Nhi Hưởng Nhi đều bị hắn chọc cười, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, quên đi, điều này vụng về không chịu nổi phế vật không đến sẽ không đến đây đi. Có ngươi và Bạch Linh là đủ rồi. Chương 104, Bạch Thủy Lăng không biết đế thành. Huyền La cung trích tinh bản, Tư Đồ Anh Lan dựa nghiêng ở chỗ cao nhất hoàng kim mềm tháp trên, hai bên đứng quạt thị nữ và nâng hoa quả rượu ngon tuấn tú thiếu niên, mấy Tư Đồ thị trưởng lao theo ngồi ở chắc. Tư Đồ Vũ Thi, Tư Đồ Nguyệt Tiền, Tư Đồ Tinh Kiến ba người mang theo đều tự thủ hạ chính là cũng đứng ở phía dưới. Tư Đồ Vũ Thi làm Tư Đồ Anh Lan trưởng nữ, cũng vậy thương đế thành danh phủ kỳ thực trưởng công chúa, đồng thời vừa Huyền Ngọc cung làm tiên tử đệ tử đắc ý, bên người tự nhiên không thiếu được tu vi cao thâm tu sĩ đi theo, ngoại trừ thương đế thành khách khanh trưởng lão chi ngoại còn có vài tên Huyền Ngọc cung dị bẩm thiên phú nữ đệ tử, toàn bộ mặc lụa trắng, khí chất xuất trần, mặt mày thanh tú không ăn nhân gian lửa khói. Tư Đồ Tinh Kiến người thủ hạ cũng không ít, thậm chí so Tư Đồ Vũ Thi còn nhiều hơn, hơn nữa có sắp tới một nửa mà tùy tùng Tư Đồ Nguyệt Tiền nơi này đầu nhập vào đến dưới tay hắn, những người đó nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền đều theo bản năng ẩn núp, rất sợ nàng bạo khởi xuất thủ đả thương người. Chỉ có nhị tiểu thư Tư Đồ Nguyệt Tiền, một người đi theo phía sau một cái cao vóc dáng nữ nhân, một cái 12-13 tuổi thiếu niên, nữ nhân khăn che mặt có vẻ rất lạnh mạc, mà thiếu niên kia đang cầm một cái hộp kiếm nhắm mắt theo đuôi đi theo Tư Đồ Nguyệt Tiền sau lưng, thấy thế nào đều là một cái tên điều chưa biết tiểu nhân. Nhị tỷ, thế nào không gặp thủ hạ của ngươi, liền mang theo một cái thú sủng một cái nô tài. Tư Đồ Tinh Kiến biết rõ còn hỏi, cố ý muốn nhìn nàng chọc tức gấp hư hỏng hình dạng. Không nghĩ tới Tư Đồ Nguyệt Tiền lại hừ hừ cười, ta chỉ có chứa dùng người, về phần những phế vật vô dụng đó đều tiện tay ném, ta cũng không phải nhặt nhạnh lượm mẹ trai, câu nói kia nói thế nào? Nàng thoáng nhìn Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản túi đầu nói rằng, bỏ phần tự có sọt đựng phân giả bộ. Nói cho cùng, Tư Đồ Tinh Kiến trên mặt tức giận không pháp dễ dàng tha thứ, tiến lên một bước nói, cái này nào có một mình ngươi nô tài nói chuyện phần. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhưng cũng đồng thời bước lên trước một bước, Tư Đồ Tinh Kiến, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút mà, trên mặt thương lành sao? Tư Đồ Tinh Kiến biến sắc, khóe mắt rung động mấy cái, cảm thấy trên trán vết sẹo kia càng phát đau nhức, nhưng nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền vẫn đạm phong khinh không giận không uy hình dạng đặc biệt xa lạ, điều này làm cho hắn mơ hồ sợ hãi, thử lạnh một tiếng lui trở về, hôm nay mẫu thân ở đây, ta không chấp nhặt với ngươi. Lúc này một cái hắc y nữ nhân từ Tư Đồ Anh Lan bên người đi tới, đi thẳng tới Tư Đồ Nguyệt Tiền trước mặt nói rằng, nhị tiểu thư, Anh Lan gia chủ cho ngươi không cần khi dễ đệ đệ. Ta, Tư Đồ Anh Lan mặt đỏ lên, giảm thấp thanh âm nói, ta biết. Tư Đồ Tinh Kiến khỏe miệng khơi mào, giằng giặc thở dài. Mẫu thân quả nhiên còn là càng thích ta nha, chí ít ta là kiện toàn. Tư Đồ Nguyệt Tiền mặt lúc đỏ lúc trắng, cái nhà này xem ra thật không có thể ngây người. Thương đế thành phía nam trên bầu trời mơ hồ vài đạo tia sáng chợt lóe lên, coi như lưu tinh từ bầu trời xanh biết lướt qua. Không trung liền phiến mây tía được từ đó gian đẩy ra một cái tiết lộ, quần quần mây trôi bốc hơi tròng, mấy đạo lưu quang bay nhanh như điện, mơ hồ tiếng sấm chi âm ùn ùn kéo đến, che ở lưu quang trước Vân Sơn Vũ Hải rối rít tí tối. Mấy khách khanh trưởng lão thần sắc một chỉnh, khổng lồ như vậy kinh người kiếm ý lại có thể thu phóng như thường, không tiết ra ngoài chút nào. Sợ rằng chỉ có Vạn Kiếm Tông Tiêu Bạch Thủy trưởng môn làm đến rồi. Tư Đồ Anh Lan mỉm cười, từ mềm tháp trên dưới tới, chán khẽ nâng đang nhìn bầu trời, Vạn Kiếm Tông người đến. Các ngươi đều thu liễm một chút mà. Nàng xem hướng Tư Đồ Nguyệt Tiền bọn họ. Tư Đồ Nguyệt Tiền mân mê miệng, tự oán hối tiếc nhỏ giọng nói, mẫu thân người này cũng quá mức nhân tình ấm lại chút, ta thế nhưng nàng thân nữ nhi. Bên cạnh Tư Đồ Vũ Thi trừng nàng liếc mắt, muội muội không nên nói bậy. Tư Đồ Tinh Kiến thủ hạ chính là một tu sĩ Vương Lăng than thở, Vạn Kiếm Tông người thật là lớn khí thế của nhà, bổ ra thiên vân mà đi, đây là bực nào kiếm ý kiếm khí. Tên còn lại cười nói, Vạn Kiếm Tông đúng tu kiếm. Tự nhiên kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng mà muốn thật đánh nhau, cũng không phải chúng ta Tư Đồ thị trí tôn quyết đối thủ, ta xem Tiêu trưởng môn thủ hạ chính là kia mấy cái đệ tử sẽ không có đúng tam thiếu gia đối thủ. Tư Đồ Tinh Kiến hừ hừ cười, trong lòng vừa hiện lên kiếm tam kia nhất thức mênh mông quần quận linh động bạch hồng sâu ngày, ánh mắt âm trầm nói rằng, lần này lấy nói đồng nghiệp, thiếu gia ta tuy rằng không dám nói vấn đỉnh trẻ tuổi người thứ nhất, nhưng là muốn tranh trên một tranh, đến lúc đó các ngươi cũng muốn lên sân khấu, nghìn vạn khác đã đánh mất thiếu gia người của ta, bằng không ra pháp phục vụ. Mọi người gật đầu duy duy nặng nặng, lúc này Yêu Lang Thiết Hách cười hắc hắc, thiếu gia, tiểu yêu nếu là thắng có thể hay không hướng thiếu gia nói một cái yêu cầu. Tư Đồ Tinh Kiến ánh mắt khơi một cái, ngươi còn dám lược thuật trọng điểm cầu. tiểu nhân không dám. Mà thôi, nhìn ở ngươi nhiều năm qua phục vụ bản ít coi như tận tâm, nói đi, yêu cầu gì?
Thiết Hách híp mắt lại, Tà Dị nhìn sau lưng Hồ Linh Nhược liếc mắt, khàn giọng thanh âm cười nói, tiểu yêu nghị hướng thiếu gia đòi một người.
Tư Đồ Tinh Kiến sau này nhìn thoáng qua, ánh mắt vòng vo chuyện, ha ha ha, được rồi, nếu như ngươi thắng, bản thiếu gia đã đem Hồ Linh Nhược đưa cho ngươi đương trên giường bạn gái, tốt nhất sinh ra một ổ tiểu yêu tới, sau này tiếp tục phục vụ bản thiếu gia.
Hồ Linh Nhược trong nháy mắt sắc mặt không một tia huyết sắc, kết ác ở tại cùng nhau. Hắn nói thanh âm của không phải rất lớn, lại vừa lúc có thể để cho người chung quanh cũng nghe được.
Liêu Chi Phản đi tới Tư Đồ Nguyệt Tiền sau lưng thấp giọng nói, tiểu thư.
Tư Đồ Nguyệt Tiền gật đầu, ừ.
Chúng ta rời đi ngày chậm lại mấy ngày đi.
Nói một cái lý do, có thể thuyết phục ta lý do.
Ta muốn tham gia đấu pháp tỷ thí.
Tư Đồ Nguyệt Tiền xoay người cau mày nói, ngươi muốn làm náo động sau này có khi là cơ hội, tại sao phải chọn lúc này đây? Ngươi biểu hiện càng tốt chúng ta rời đi thì càng khó.
Liêu Chi Phản lắc đầu nói, ta chỉ tham gia một hồi.
Để con kia hồ ly.
Ngươi nghe được.
Tư Đồ Nguyệt Tiền cười nói, ta tuy rằng hạt, thế nhưng không biết, nhưng mà nàng ở Tư Đồ Tình Kiến bên người mới là hết thệ căn nguyên. Đầu tiên không nói ngươi có thể hay không giết con kia tu luyện đã lâu yêu lang, dù cho ngươi thật giết hắn, sau này lẽ nào ngươi có thể mỗi ngày đi theo Hồ Linh Nhược bên người che chở nàng?
Liêu Chi Phản thở dài, ta chỉ có thể quản được trước mắt.
Trừ phi ngươi nói với gia chủ cầm nàng muốn đi qua.
Tư Đồ Tinh Kiến sẽ không đồng ý, hắn không đồng ý, ai nói đều không được, đây là Tư Đồ thị quy củ.
Hơn nữa ngươi càng nặng nhìn kỹ nàng, Tư Đồ Tinh Kiến đùa bỡn tâm tư của nàng lại càng mạnh, tốt nhất biểu hiện ra ngươi rất chán ghét bộ dáng của nàng.
Liêu Chi Phản im lặng trầm mặt xuống, không thèm nói, nhắc lại, một lát sau Tư Đồ Nguyệt Tiền bất đắc dĩ nói, được rồi, bản tiểu thư đáp ứng ngươi một lần.
Nhưng chỉ có lúc này đây, còn có, nếu như chúng ta đi không được có lẽ xảy ra điều gì sai lầm, ta có thể tìm ngươi tính sổ.
Tiểu thư yên tâm.
Lúc này bầu trời chuyển tới cười dài một tiếng, kia vài đạo tia sáng đi tới Thương Đế thành phía trên, trong mây một cái to thanh âm của cười nói, lao hủ một giới thất phu, anh Lan gia chủ dĩ nhiên tự mình lên tiếp, chết sát lao hủ cũng.
Tư Đồ anh Lan cười nói, sư huynh nói nơi nào nói, Tư Đồ thị cùng Vạn Kiếm Tông luôn luôn quan hệ cá nhân rất tốt, anh Lan ở đây nên tiếp cũng là nên.
Chỉ thấy trong tầng mây hơn 10 đạo quang mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, cách vào mới nhìn rõ đó là hơn 10 người tu sĩ đạp kiếm mà đến.
Một người cầm đầu thân thể cao to, đầu bạc râu dài, không giận tự uy, đúng là Nam Hoang Vạn Kiếm Tông đương thời trưởng môn Tiêu Bạch Thủy. Đi theo phía sau vài tên đồng môn sư đệ sư muội, ở phía sau chính là của hắn mấy cái đệ tử kiếm nhị, kiếm tam đám người.
Anh Lan gia chủ, 10 năm không gặp, biệt lai vô dạng.
Tiêu Bạch Thủy đi xuống đụn mây chắp tay cười nói,
anh Lan hết thảy hoàn hảo, sư huynh còn ngươi.
Tiêu Bạch Thủy cười ha ha một tiếng, bế quan tu kiếm, 10 năm như một ngày, có gì tốt không tốt, chẳng qua là môn hạ các đồ đệ coi như để cho ta yên tâm, tướng môn trong sự xử lý ngay ngắn rõ ràng, lão hủ cũng hưởng được thanh nhàn.
Hắn tới người đắp trông được nhìn, Tư Đồ Chỉ Thủy như ở.
10 năm trước lấy nói đồng nghiệp hắn tài nghệ trấn áp quân hùng, đoạt được đệ nhất, nói vậy 10 năm sau tu vi càng thêm tinh tiến, trẻ tuổi trong ít có địch thủ đi.
Tư Đồ anh Lan cười cười, Chỉ Thủy vội vàng quản cực nhạc viện, cho nên không có ra liên tiếp, sư huynh chớ trách.
Nàng khoát khoát tay, các ngươi còn không qua đây bái kiến Tiêu sư bá.
Tư Đồ Vũ Thi đám người đi lên trước, vãn bối bái kiến Tiêu sư bá.
Tiêu Bạch Thủy cười híp mắt gật đầu, nhìn Tư Đồ Vũ Thi nói rằng, vị này đường nhỏ hữu chính là anh Lan gia chủ trưởng nữ Tư Đồ Vũ Thi đi, lão hủ nghe nói lệnh ái ở Huyền Ngọc cung làm tiên tử môn hạ thật là lớn hàng đầu nha, không biết còn hơn 10 năm trước Tư Đồ Chỉ Thủy làm sao.
Tư Đồ Vũ Thi khẽ không người, sư bá nâng đỡ, Vũ Thi nào dám và Chỉ Thủy so sánh.
Tư Đồ Nguyệt Tiền lúc này hừ hừ cười, tỷ tỷ ngươi nói như vậy cũng không đúng, quá phận khiêm nhượng đó là dối trá, Tư Đồ Chỉ Thủy đánh không lại Vũ Hiên Thanh, mà ngươi và Vũ Hiên Thanh đánh cái bình thủ, ai mạnh ai yếu tự nhiên phân minh, coi như là bây giờ ta, hắn cũng chưa chắc là đối thủ.
Tiêu Bạch Thủy vớt râu mép cười, vị này chính là.
Tư Đồ anh Lan trừng nàng liếc mắt, cười nói, sư huynh bị chê cười, đây là ta hai nữ nhi Nguyệt Tiền, từ nhỏ được ta nuông chiều thiếu hụt cấp bậc lễ nghĩa, không biết bối phận tôn ti.
Hắn híp mắt ở Tư Đồ Nguyệt Tiền trên người nhìn mấy lần, mỉm cười không nói thêm gì.
Tư Đồ Tinh Kiến bái kiến tiền bối.
Thật tốt, anh Lan gia chủ, ngươi mấy cái này con gái đều là nhân trung lắm vượng, Tư Đồ thị quả nhiên ngày trạch không suy nha.
Hắn gọi qua sau lưng mấy cái đệ tử nhất nhất giới thiệu, kiếm nhị kiếm tam đám người, Tiêu Bạch Thủy tổng cộng 23 cái đệ tử thân truyền, lần này chỉ tới không người, kiếm nhị là một gã bất cầu nôn tiếu hoàng mặt nam tử, lưng một thanh rất nặng trọng kiếm, xong Tư Đồ anh Lan làm cái lễ liền lui ra.
Kiếm tam, kiếm thập ngũ, kiếm thập thất Liêu Chi Phản đều gặp, 2 năm không gặp cũng không có thế nào biến đến dạng, chỉ bất quá hắn cắt sớm đã quên năm đó gặp mặt một lần thiếu niên, kiếm nhị 11 đúng một cái còn không có Liêu Chi Phản lớn tiểu hải tử, mới vừa vào Vạn Kiếm Tông không mấy năm, lần này tới chủ yếu là biết một chút về tu hành giới tiền bối đại năng.
Mọi người nhất nhất làm lễ hàn huyên một trận sau, Tư Đồ anh Lan liền cầm mọi người mời vào Huyền La cung, Tư Đồ Nguyệt Thiền không có theo đi, mang theo Liêu Chi Phản đám người về tới Nguyệt Thiền viện.
Vừa về tới Nguyệt Thiền viện, Tư Đồ Nguyệt Thiền liền thở phì phò quăng ngã đầy đất đổ, mẫu thân cũng thật là, ngay trước mặt người nhiều như vậy để cho ta xấu mặt, không để ý chút nào cùng nữ nhi của nàng bộ mặt.
Hạc Bạch Linh muốn nói rõ ràng là ngươi trước sen mồm vô lễ, nhưng thấy Tư Đồ Nguyệt Thiền tức giận chính thịnh, liền né đi ra chờ ở bên ngoài.
Tư Đồ Nguyệt Thiền té xong đồ hết giận một chút, nói với Liêu Chi Phản, ngươi nói đúng, chúng ta không thể bỏ qua đấu pháp tỷ thí, ta cầm kia mấy cái kiếm nhất 2, 3, 4, 5 tất cả đều đánh ngã, đến lúc đó mẫu thân chỉ biết ai mới là nàng thân nữ nhi.
Liêu Chi Phản gật đầu nói, tiểu thư tu vi nhất định có thể đánh qua bọn họ, nhưng mà ta đã thấy kiếm tam xuất thủ, tu vi của hắn có thể so Tư Đồ Tinh Kiến mạnh hơn nhiều.
Tư Đồ Nguyệt Thiền cầm khôi la cựu ngạo nghe nói, đến lúc đó thuộc hạ thấy thật trương.
Nhưng bạn nhất tiểu thư ngươi muốn thắng tỷ thí, đến lúc đó vạn chúng chúc mục, chúng ta còn muốn chạy liền khó khăn.
Không có quan hệ, ta thật muốn thắng nói, đến lúc đó ta đã nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, làm cho nhiều như vậy mặt của trưởng môn,
mẫu thân không biết xấu hổ không cho ta đi ra sao. Giờ hợi qua đi, ảnh thành trong hôi nhận vương mở cửa, người thứ nhất khách nhân là một gã biểu tình nghiêm túc bất cầu nôn tiếu hoàng mặt nam tử, đi theo phía sau hai cái nữ hài nhi. Có khách người đến, muốn đánh tạo pháp bảo còn là tu sửa cải tạo. Lão bản nương cận Mỹ Nguyệt cười nói. Nam tử không có trả lời, ở hôi nhận vương trong nhìn quét một vòng mà sau cùng ánh mắt rơi vào hôi nhận vương trên người, thanh âm bản khắc như hắn biểu tình, tựa hồ thường ngày cũng vậy không thích lời nói người. Vạn bối Vạn Kiếm Tông kiếm nhị, muốn tìm hôi nhận vương tiền bối. Ta chính là hôi nhận vương. Lão đầu nhi hút thuốc tủi nói. Sau lưng kiếm thập thất trừng mắt hắc bạch phân minh tươi ngon mọng nước mắt to chát liếu chát, vô cùng kinh ngạc đại danh đỉnh đỉnh luyện khí tông sư đúng một cái hút thuốc lá túi khô quắt lao đầu tử. Kiếm nhị từ phía sau đem ra một cái ba bố, để lên bàn mở bên trong là một cái thanh đồng hộp, mở hộp ra sau bên trong còn là một cái vẫn thạch hộp. Hắn cầm vẫn thạch hộp lấy ra nữa mở, bên trong vừa một cái ngọc thạch hộp. Cận Mỹ Nguyệt cười nói, ngươi pháp bảo này thật là có thú, còn có thể hạ thể mà. Kiếm thập ngũ và kiếm thập thất đều cười theo, kiếm nhị vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng không có chút nào biến hóa, sau cùng mở hộp ngọc, bên trong là cùng nơi màu đen lòng bàn tay mà lớn nhỏ mà nhỏ, không biết làm bằng vật liệu gì. Gia sư nói thiên hạ vật, chớ có thể giấu giếm được hôi nhận phường tiền bối, vật này là của ta trong môn sư huynh trong lúc vô ý đoạt được, gia sư muốn mời tiền bối phân biệt một cái. Chương 105, miệng phun viêm diễm hóa vô phong. Khối kia màu đen mảnh nhỏ nhìn qua tựa như một khối phổ phổ thông thông đá màu đen, ký không có gì linh khí, càng không có một chút uy phong sắc khí, phổ phổ thông thông, làm kiền ba ba. Nhưng mà người thường trong mắt có thể vật nhìn tự nhiên cũng phổ phổ thông thông, nếu là để ở trong mắt tông sư, này phàm bản không thấy được dấu vết liền trở nên di túc chân quý. Kiếm nhị cũng không phải người thường, hắn Ngọc Khê thần kiếm quyết trong thiên thôi tu tới tâm không phải kiếm cảnh giới. Hắn cầu cơ kiếm càng kiên trợn hoành rộng rãi, nặng thẳng ổn thái, hiếm thấy địch thủ. Nhưng mà ở giám bảo phẩm vật bản lĩnh trên coi như là Tiêu Bạch Thủy ở hôi nhận vương trước mặt cũng phải tự xưng hậu bối. Lão đầu nhi này lai lịch đúng một cái mê, tuổi tác đúng một điều bí ẩn, bản lĩnh càng một điều bí ẩn. Khi hắn thấy hộp ngọc trong khối kia màu đen mảnh nhỏ sau mỉm cười, giơ chân lên cầm nó điếu ở đế dậy mà trên gõ một cái, thay một nồi lá cây thuốc lá thô ráp ngón cái và ngón trỏ một rúm một đoàn hỏa hoa bật lửa đốt thuốc. Khói mù lượn lờ trong, hôi nhận vương nhìn kiếm nhị hỏi nói, ngươi cầm thứ này khỏa được như vậy kín, biết đến đây là cái gì sao? Kiếm nhị lắc đầu, không biết. Vậy ngươi mang tới đang làm gì? Thứ này thấy thế nào cũng không giống quý trọng bà bối. Kiếm nhị trầm ngâm chỉ chốc lát, nghi tốt rất cẩn thận lý do thoái thác, cái này mảnh nhỏ là của ta sư minh kiếm nhất ở Tử Thủy Chi Tân một chỉ nghìn năm thi vương con mắt trái trong lấy được, ta và sư phụ chưa từng nhìn ra có cái gì thần dị, nhưng sư minh nhận định vật này bất phàm. Hắn bổ sung nói rằng, lời của sư minh sư phụ luôn luôn là xem trọng, cho nên để cho ta mang tới mời tiền bối phân biệt một cái. Hôi nhận vương a a cười, nếu như sư minh ngươi cầm tới một khối làm phân ngựa liền nói là sinh tử lô mảnh nhỏ, sư phụ ngươi cũng muốn làm thành bảo bối giấu đi sao? Nghe hắn ngôn ngữ vũ nhục sư phụ, kiếm nhị sau lưng kiếm thập thất trừng mắt, người lao đầu nhi này làm sao nói chuyện đây? Tính tình trầm ổn kiếm thập ngũ cũng nhíu lên tiêm mi bất mãn nhìn hơi nhận vương. Kiếm nhị lại nghiêm túc nói rằng, không sai, kiếm nhất nói, Vạn Kiếm Tông đúng đều nhận đồng. Cận Mỹ Nguyệt nhìn một chút hơi nhận vương, lắc đầu thấp giọng nói rằng, mảnh vụ này ta đích xác không có người được bất kỳ chỗ quái gì, chỉ sợ sẽ là cùng nơi thạch đầu mà thôi. Đã như vậy, chúng ta đây lấy về chính là. Hừ. Kiếm thập thất mũi quỳnh hừ một tiếng, tiến lên ôm lấy hộp phải đi. Hôi nhận vương trong mắt lau một cái tinh quang lóe lên, trong tay no điếu nhanh như tia chớp ba một cái nện ở nàng trắng loạn lộn trên tay của. Đánh kiếm thập thất rụt tay về đau kêu một tiếng, đau quá, ngươi đang làm gì? Tiểu nữ con nít bất kính trường bối, lão phu cho ngươi cầm đi sao? Không để ý tới kiếm thập thất muốn giết người ánh mắt của, hôi nhận vương hút thuốc túi nói rằng, mảnh vụ này lão phu cần chút thời gian nghiên cứu một chút, trước đặt ở ta đây mà, mấy ngày nữa ta tự mình đi và tiêu lớn vóc nói. Tiêu lớn vóc? Kiếm thập thất ánh mắt vòng vo chuyện, suy nghĩ minh bạch hắn là đang nói mình sư tôn, nhất thời tức giận đến mặt cười đỏ bừng, nhưng mà được kiếm thập ngũ cản lại. Hôi nhận vương cầm hộp ngọc đắp lên tiện tay ném ở trên quầy, ta còn có chuyện, một hồi phải giúp một cái tiểu tử đoàn kiếm, các ngươi đi về trước đi. Kiếm nhị gật đầu, kia vãn bối liền cáo tử. Nói xong kiếm nhị xông cận Mỹ Nguyệt và kia mấy cái một mực chưa từng xem bọn hắn liếc mắt đánh sắc các đồ đệ gật đầu, mang theo kiếm thập ngũ kiếm thập thất đi ra ngoài, ngay ra cửa công phu vừa vặn ngoài cửa Liêu Chi Phản trước mặt đi tới, cùng bọn họ thắt thân mà qua. Liêu Chi Phản dừng bước sau này nhìn thoáng qua, khi thấy kiếm thập thất cũng trở về đầu xem ra, hai người ánh mắt đổ vào ở chung với nhau, Liêu Chi Phản trên mặt da thịt co rúm làm cái xấu xí mỉm cười, kiếm thập thất lại làm cái mặt quỷ mà. Nhìn cái gì vậy? Thấy tiểu tử kia cất bước vào hơi nhận vương, kiếm thập thất nói thầm nói, sư tỷ, vừa tiểu tử kia thế nào có chút nhìn quen mắt, có đúng hay không ở nơi nào bài kiến? Thập thất muội, không nên hồ nháo. Kiếm thập ngũ rất thức đại thể địa nói rằng, nàng quên quên miệng, ngược lại lại một cười, nhị sư minh, chúng ta khó được tới một lần thương đế thành, càng khó được tiến một lần ảnh thành, chúng ta đi dạo một vòng đi. Kiếm nhị còn chưa lên tiếng, kiếm thập ngũ liền nói rằng, thập thất muội, không nên hồ nháo. Vậy ít nhất cũng muốn đi Khảm Ly viện nhìn thần nguyên tử đại sư đi. Không nên hồ nháo. Liêu Chi Phản vào hơi nhận vương xông lão đầu nhi gật đầu hành lễ. Vạn bối bái kiến hơi nhận vương tiền bối. Cận Mỹ Nguyệt tiền bối. Cận Mỹ Nguyệt nâng cầm đảo ánh mắt miểu hắn lên mắt, tên gì tiền bối, gọi xinh đẹp Nguyệt tỷ tỷ thì tốt rồi. Tiền bối, ta quỷ lao đao bắt đầu đoán tạo sao? Hơi nhận vương nói điếu mà một chỉ kia mấy cái đánh sắt trắng hán, chính đoán rất. Liêu Chi Phản vừa nhìn, quả nhiên kia vài tên hư hư thực thực Hải Sơn phái cao thủ chính kén chứ đại trùy ra sức đấm vào một thanh bướng bình đáng yêu đại đao, bên cạnh lô trong hỏa diễm xích hồng sắc coi như cổ ma tông mao, chính là lấy Nam Hoang Viêm thú tủy não hỗn hợp hỏa linh thạch giấy lên xích ngày đốt nham lửa, mặc cho ngươi thần binh lợi khí tại đây xích ngày đốt nham lửa trong cút trên lăn một vòng cũng hóa thành nước ép. Quỷ lão đao đốt đỏ bừng chiếu sáng, đầu đao ác quỷ mặt coi như thống khổ kêu rên vẻ, mấy con đại chủy thay thế càng không ngừng đấm vào, kỳ diệu chính là mỗi rơi một truy liền có một khói hồng từ đao phong trên mặt quỷ trên phun ra. Theo khói hồng càng thổ càng nhiều, đao phong màu sắc cũng dần dần biến thành bạch lượng sắc. Thấy Liêu Chi Phản nhìn ra thần, Hôi Nhận Vương khó được kiên nhẫn giải thích, ngươi quỷ lão đao trước kia là Dương Mãng sử dụng, từ rèn tay nghề đến xem, có lẽ vậy trùng châu chứ đao sư nhai kim ông tác phẩm, chỉ nhưng mà một cây đao này dùng tài liệu một vậy, chế tạo xoay ngang cũng một vậy, hơn nữa Vương Mãng tu vi không trên không dưới, nhiều năm qua dùng quỷ này, lão đao uống phệ không ít người tiên huyết và hỏa khí, có tu sĩ cũng có phàm nhân, hỗn tạp không chịu nổi. Nếu muốn đúc lại đao này, liền muốn cầm lấy trước những rách nát đó mà tất cả đều đập ra đi, sau đó luyện Vô Phong kiếm, ai, Vô Phong kiếm bực này dành kiếm lại muốn dung tiến ngươi cái này phá đao giảm đi. Tiểu nha đầu kia có đúng hay không được ngươi dùng nhan sắc mê hoặc? Liêu Chi Phản nói rằng, kia vạn bối có thể giúp trên gấp cái gì? Nhanh, chờ bọn hắn cầm quỷ lão đao thì ra là sát khí tà khí chính là đập sạch sẽ sau, ngươi hay dùng cực âm chi hỏa rèn luyện, ngươi không phải là muốn một thanh sát khí nặng yêu đao sao? Muốn luyện yêu đao liền dùng âm hỏa, ngươi âm hỏa đủ chưa đủ nha? Hôi Nhận Vương có chút nhìn không thuận mắt Liêu Chi Phản. Nó điếu mà dơ, sử xuất một chút để cho lão phu nhìn. Liêu Chi Phản gật đầu, trong cơ thể vận chuyển phi vân quyết, bên ngoài cơ thể tối dẫn thiên địa âm sát khí, trong kinh mạch nguyên lực cuộn cuộn, âm lãnh dòng nước lạnh như dao long quái mãng trào lên đại giang. Phi vân quyết đệ tam trọng dâm dao ngao tinh lực không thể khinh thường, tay hắn bóp kiếm quyết, tuy không kiếm nơi tay, đã có một hắc diễm từ chỉ gian phún ra hơn một trượng cao, quỷ khí sâm sâm, sát khí âm hẳn. Hắc hỏa hơi kém cầm lão đầu nhi lông mi liệu, hắn mạnh ngửa đầu, đánh một cái lảo đảo, quái khiếu đạo, tốt âm trầm hỏa diễm. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi tuổi quá trẻ lại luyện âm độc như vậy pháp quyết, học với ai? Lão phu xem ngươi cái này hắc hỏa có 5 phần La Sát Phong La Sát phần mạch kinh mùi vị, rồi lại mang theo 5 phần tà mị hơi thở, nói không rõ không nói rõ. Vạn bối lựa nhưng đủ lựa kiếm. Được rồi được rồi. Hắn liếc Liêu Chi Phản liếc mắt, xoay người đi tới sắc chân vọt tới trước các đồ đệ nổ bĩu môi, mấy cái tráng hắn đều yên lặng lui ra, quỷ kia lao đao bạch lượng chói mắt, đã được thiết truy đập thay đổi hình mà. Hôi Nhận Vương ngậm miệng, thân thủ liền đi cầm, cực độ nhiệt độ cao quỷ lão đao lại bị hắn dùng hai ngón tay méo, Liêu Chi Phản nhìn trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lão đầu nhi khô quắc trên tay của bao trùm tầng một đồng sắc, không sợ chút nào nhiệt độ cao. Khi một đôi lão mắt thấy nhìn quỷ lão đao gật đầu, không sai biệt lắm, tiểu tử, một hồi ta cho ngươi dùng lửa ngươi hay dùng lửa. Liêu Chi Phản gật đầu. Hôi Nhận Vương cầm quỷ lão đao ném nấu lại lửa trong, từ bên cạnh đem ra Vô Phong kiếm, đáng tiếc nha Vô Phong, năm đó ta thân thủ cầm ngươi rèn thành thai, bây giờ liền phải ngươi thân thủ rung rơi. Ngươi nhưng chớ có trách ta, muốn trách thì trách kia quyết nha đầu đi. Vô Phong kiếm run rẩy, khi hắn trên tay sao động bất an, rất nặng mũi kiếm trên tầng một nặng nề kiếm khí dần dần ngưng tụ, Vô Phong kiếm làm linh bảo sinh có khí linh, không cam lòng được Hôi Nhận Vương lần nữa rung rơi, hay còn dãy rủa kháng cự. Cầm lô trong xích ngày đốt nham lửa có lên, phải lò lửa toàn bộ thổi tắt. Cận Mỹ Nguyệt nói, Vô Phong kiếm khí linh đã thành hình, xích ngày đốt nham hỏa dung không được. Vô Phong kiếm rung động càng phát kịch liệt, cầm cả Hôi Nhận Vương nội những thứ khác chưa đánh tốt đao kiếm binh khí toàn bộ triệu hoán, cả luyện khí phường nội kim thiết vang lên không ngừng, một thanh chuôi bảo kiếm trường thường đột nhiên lăng không lên, bị Vô Phong kiếm kiếm linh điều khiển phải Hôi Nhận Vương giết chết. Những thứ khác khí linh bị Vô Phong kiếm khí linh ảnh hưởng, đang bị nó thôn phệ, lão bất tử, không ra tay nữa chúng ta những thứ khác pháp bảo liền muốn phế rớt. Liêu Chi Phản cũng cảm nhận được Vô Phong trong kiếm không cam lòng cuồng nộ ám nghiệm, ở Hôi Nhận Vương kiếm sắt vậy trong tay rẽ rủa không ngừng, bất kỳ có linh pháp bảo cũng sẽ không cam tâm bị hủy diệt, có thậm chí không tiếp thí chủ cũng muốn phản kháng. Ngay Vô Phong kiếm kiếm linh oán nghiệm đạt tới cực hạn trong nháy mắt, Hôi Nhận Vương trong mắt đột nhiên bộc phát ra lao một cái bén nhọn quan mang, so với kia Vô Phong kiếm kiếm khí càng thêm sắc bén. Loại này oán nghiệm vừa vặn. Dứt lời hắn hít sâu một hơi, chừng hai mắt đầu ngửa ra sau, sau đó mạnh bay Vô Phong kiếm thổi một hơi thở. Khẩu khí này thổi ra không phải là giận hơi thở, mà là một đoàn vô sắc hỏa diễm. Vô Phong kiếm kiếm linh bạo động, được hắn một ngụm vô sắc hỏa diễm thổi trong, mũi kiếm phát ra ca ca vài tiếng vỡ nát âm hưởng, những bị đó Vô Phong kiếm kiếm linh điều khiển những binh khí khác rối rít trở xuống trên đất. Liêu Chi Phản nhìn trận mắt hốt mồm, Hôi Nhận Vương bản lãnh này có thật không kỳ diệu vô cùng, hắn nhìn không ra hắn dùng pháp quyết gì, luyện được cái gì pháp môn, thậm chí không thấy được trên người của hắn có nguyên lực bắt đầu khởi động. Chất pháp tự nhiên hỏa diễm lại làm cho người khiếp sợ. Nhưng mà Tam kiếm Thiên Khôi La Cửu kiếm có thể bị Hôi Nhận Vương một no điếu mà gõ tảng kiếm khí, cái này Vô Phong kiếm mặc dù có danh khí, nhưng cùng Khôi La Cửu còn là kém mấy cái đẳng cấp. Hôi Nhận Vương đối phó nó dư giả, sở dĩ đợi được kiếm linh oán niệm mạnh nhất thời điểm xuất thủ, là bởi vì như vậy có thể cầm kiếm linh oán niệm đúc nóng đến mới pháp bảo ở giữa, để cho pháp bảo trời sinh có oán sát khí. Hắn một ngụm lửa cầm bạo động kiếm linh phục tùng, thứ hai khó chịu Vô Phong kiếm mũi kiếm đã đỏ chiếu sáng, cầm Vô Phong kiếm phóng tới sắc châm trên, nhất khẩu khẩu vô sắc hỏa diễm thổi đi lên, rất nhanh Vô Phong kiếm liền mềm hình như một khối đậu hũ. Hôi Nhận Vương cầm Vô Phong kiếm và quỷ lão đao chồng lên nhau, đối các đồ đệ nháy mắt, mấy cái tráng hán đại chùy đập lên, một lát sau hai kiện pháp bảo liền dung hợp một chỗ. Tiểu tử, thượng hỏa. Liêu Chi phản ứng kịp, hai bước chạy tới, hắc sát âm hỏa quần quần quấn vào đúc kiếm lô trong. Suốt đêm Liêu Chi phản cũng không có cho mắt, một mực hướng lô trong chú lửa, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng luyện khí mùi lửa hậu yêu cầu không có cái gì, nhưng mình tham dự trong đó mới biết luyện khí mùi lửa hậu yêu cầu chút nào không thể so luyện đan ít. Hơn nữa luyện đan dùng chính là ngũ hành chi hỏa, ý tứ âm dương cân đối chi đạo, nhưng cái này luyện khí lại tuyệt nhiên bất đồng, tốt đó là cực hạn, sẽ cực âm sẽ cực dương, như vậy mới có thể chế tạo ra cường đại pháp bảo, cực âm cực dương chi hỏa tiêu hao nguyên lực cũng vượt lên trước luyện đan. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Liêu Chi phản kéo nặng nề thân thể đi ra Hôi Nhận Vương, lão đầu nhi a a cười nói, mệt đi. Không có thể như vậy lão đầu nhi cho ngươi mệt như vậy, tiểu thư nhà ngươi không nên 7 ngày trong vòng đánh tốt, cho nên phải hỏa hoạn lực luyện, muốn trách thì trách tiểu thư nhà ngươi đi thôi. Cận Mỹ Nguyệt đau lòng xoa Liêu Chi phản mồ hôi chán, ngươi xem tiểu huynh đệ mệt, tiểu đệ, tới uống miệng mãi bổ một chút. Nàng đi ra quầy hàng lắc bộ ngực đầy đặn, cầm một bầu không biết cái gì mãi. Liêu Chi phản lắc đầu nói, tiểu thư nơi đó còn có sự, ta đi trước, tối nay ta còn sẽ đến. Nói xong hắn xoay người rời đi, Cận Mỹ Nguyệt che miệng nở nụ cười. Hôi Nhận Vương nhìn hắn bóng lưng yên lặng không nói, Cận Mỹ Nguyệt nói, không nghĩ tới hắn còn tuổi nhỏ tâm trí như thế kiên định, cả đêm không ngừng dùng chân nguyên chi hỏa rèn luyện binh khí, cư nhiên cũng không nói mệt. Ngươi đau lòng. Cận Mỹ Nguyệt trừng lão đầu nhi liếc mắt, ta chỉ là mớn, con chúng ta nếu như còn sống, nói không chừng cũng có thể giống như hắn. Lão đầu nhi sắc mặt trở nên rất khó coi hừ lạnh một tiếng, nói điều này có ích lợi gì, không đúng mà tiểu tử kia còn sống biến thành một cái đánh thân chửi má nó hôn đản cũng nói không chừng, đã chết sạch sẽ. Cận Mỹ Nguyệt biết đến hắn nói chính là nói lây, hắn cuộc đời này tiếc nuối lớn nhất chính là mình con trai độc nhất bởi vì mình vọng tưởng mà chết. Chuyển đổi đề tài nàng nói rằng, được rồi, ngày hôm qua Vạn Kiếm Tông kia đồ đệ đưa tới khối kia mảnh nhỏ có cái gì hàng đầu, ta xem không ra bất kỳ linh khí, hình như chính là một tảng đá. Người giữ lại làm gì? Hôi Nhận Vương cộp cộp hút thuốc túi, nói thầm nói, nếu không nói các ngươi nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, vật kia không có thể như vậy một tảng đá đơn giản như vậy, Vạn Kiếm Tông kiếm nhất, người này không được nha. Chương 106, máu thối ngân đao sát khí nồng. Trong nháy 7 ngày vội vã mà qua, đến rồi Tư Đồ Nguyệt Tiễn quy định kỳ hạn, mấy ngày nay không ngừng có những tông môn khác trưởng môn đi tới Thương Đế Thành, mỗi lần Tư Đồ Nguyệt Tiễn đều phải đi trước lên tiếp, đến rồi về sau may mà trốn ở Nguyệt Tiễn bên trong, trừ phi Tư Đồ Anh Lan tự mình đi, bằng không ai tới cũng không thấy. Nhưng mà Anh Lan gia chủ vội vàng thấy những đại tông môn đó trưởng môn, cũng không để ý cố nàng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn ngoài miệng không nói trong tâm còn có chút chua chát. Sơn Chi Các trong, nàng ngồi ở cửa sổ lột trái quýt, Hạc Bạch Linh yên lặng đứng ở bên cạnh. Tư Đồ Nguyệt Tiễn xanh miết ngón tay ngọc lột ra một viên em dịu no đủ cam quýt, phân một nửa mà cho Bạch Linh, hỏi nói, hôm nay lại có của môn phái nào tới Thương Đế Thành? Bạch Linh suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ là lấy nói đồng nghiệp khai đằng ngày, cho nên năm tông bảy đại phái, ba cung 12 phong công chính phái người đã sớm tới, hôm nay tới đều là một chút đạo viễn tiểu tông phái còn có một chút Tư Đồ thị ngoại thích. Tam Dương nơi Tam Dương phiệt sĩ, Tô thị, Đỗ thị, Dương thị ba nhà phái tới người, ngoại thích Lưu Xuyên Thành dịch Lưu nói thành chủ, còn có mấy cái phương xa thân thích. Lưu Xuyên Thành. Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mắt hiện lên một trưởng bát tự mi có chút bị khí mặt của, cau mày nói, đúng cái kia làm cho chán ghét các mô đan dịch thống phong gia tộc đi. Đúng là. Tiểu thư muốn đi ra ngoài đi một chút không? Rất nhàm chán, vừa ra đi nghe được những người đó rối chán định nọ hẳn huyền ta liền ác tâm, mấy ngày nay năm tông bảy phái những người đó không có ở trong thành gặp phải loạn gì đi. Cái này thật không có, ở Tư Đồ thị Thương Đế Thành không người dám cản rỡ. Tư Đồ Nguyệt Tiễn bất mãn nói, thế nào không chọc chút nhiễu loạn đây? Điều này phế vật điểm tâm. Hạc Bạch Linh nghĩ tới một chuyện, nói rằng, nhưng mà, ta nghe nói hai ngày trước nhưng thật ra có như thế một chuyện mà, một cái Tuần Sơn trưởng lao ở Tứ Thánh Nhai trộm được hai cái nói chuyện yêu đương nam nữ trẻ tuổi, nam chính là đạo diễn phái một cái đệ tử, nữ chính là Tư Đồ Diên Hòa, hai người đang ở làm cậu thả việc, được Tuần Sơn trưởng lao bắt tại trận. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hát một tiếng, biểu tình vô cùng đặc sắc, sau đó thì sao? Thương Đế Thành truyền điên rồi sao? Bạch Linh lắc đầu, bực này dèm pha Tuần Sơn trưởng lão sao dám đường hoàng, chẳng qua là nói cho gia chủ đại nhân đem chuyện đè xuống. Nhưng mà nghe nói sau Tư Đồ Diên Hòa ca ca Tư Đồ Tinh Hồng tìm được người kia và hắn đánh một hồi, kết quả lưỡng bại câu thương. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ hừ cười nhạt, Tư Đồ Tinh Hồng luôn nghĩ đưa hắn cái kia bốn muội muội gà cho Tư Đồ Tinh Kiến, cái này giỏ chúc múc nước công giá chẳng, một đám vụng về không chịu nổi phế vật, cũng sẽ điểm này hơi nhỏ từ nhỏ gây. Được rồi, hôm nay là Liễu Chi phản luyện đao ngày cuối cùng đi. Chúng ta đi xem hắn đao luyện thành hình dáng ra sao. Hôi Nhật Vương, Quỷ lão đao cải tạo đã đến giai đoạn cuối cùng, mấy ngày nay Liễu Chi phản mỗi đêm pháp quyết ấm hỏa luyện đao để cho hắn vốn không mập mặt của lại gầy một vòng mà, hai mắt cũng treo một đôi hắc vành mắt mà. Lò lửa trong một thanh tối màu bạc rộng nhận đại đao đã thành hình, đao dài 5 thước 5 phần, rộng 1 thước 2 phần, dày một ngón tay, lưỡi dao uốn lượn như trăng non, chôi đao bản đẳng dường như lão căn, hé ra giữ tận mặt quỷ dấu ở trên chôi đao dày phủ điều trong, ba đạo danh máu, xỏ xuyên qua lưỡi dao. Trải qua 7 ngày cực âm chi hỏa rèn luyện, vừa dung hợp vô phong kiếm kiếm linh quán niệm, lúc này đại đao còn chưa tôi vào nước lạnh, liền có vô cùng sát khí lộ ra lô tử, ở hỏa diễm phía trên mơ hồ ngưng tụ tầng một khói hồng coi như bướng bình đáng yêu. Chẳng biết lúc nào Hôi Nhận Phường nội đã tụ mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, đều là khuôn mặt mới, nhìn phục sức có lẽ vậy đi tới Thương Đế Thành tham gia lấy nói đồng nghiệp tông môn khác đệ tử, đi ngang qua Hôi Nhận Phường được lộ trong đại đao sát khí hấp dẫn mà đi tới vây xem. Một nhân thân mặc tử y y, tóc dài xóa bay, cặp mắt đào hoa, mỏng môi, sắc mặt trắng bệnh, khí chất thiên lạnh, hé miệng nhìn Hôi Nhận Phường rèn đại đao trầm mặc không nói. Còn có một cô gái vóc người rắn chắc cường tráng, cao cái tóc dài, mặc nguyên giáp, xinh một đôi bắp thịt rắn chắc cánh tay, màu da hơi đen, nàng cũng không có thế nào chú ý Hôi Nhận Phường và đại đao. Trái lại ánh mắt tại nơi vài tên đánh sắt đồ đệ trên người ngắm tới ngắm lui, khi thì nhíu cao mày. Sau lưng nàng đứng một cái hắc lớn mang hán, thân cao 8 thước, khỏe mạnh như núi, coi như một đoạn tháp sắt vậy, một đôi mắt to như chuông đồng tò mò ở Hôi Nhận Vương nội nhìn xung quanh, nhìn cái gì đều có thú, nhất là những nặng đó thật được binh khí, ánh mắt lộ ra hâm mộ ý tứ hàm xúc, đi tới một đôi cổ đồng đại chùy trên sờ soạng hai cái, thấy Cận Mỹ Nguyệt ánh mắt của, lập tức lúng túng thu tay về quy quy củ củ đứng hồi rắn chắc nữ nhân sau lưng. Trừ lần đó ra còn có mấy người cũng đều không chớp mắt nhìn Hôi Nhận Vương, thỉnh thoảng ở lão bản nương Cận Mỹ Nguyệt thạc đại bộ ngực miệu vài lần. Theo đại đao dần dần thành hình, Hôi Nhận Vương thần tình cũng ngưng trọng rất nhiều, tự mình cánh trên rèn, mấy cái tráng hán đồ đệ đều dựa vào sau nhìn. Hắn không biết từ đâu mà đem ra một đứa bé mà lớn chừng quả đấm tiểu truy mà, lượng màu vàng, trôi trên hoa văn đều ma bình, có vẻ rất có thời đại, lao đầu nhi một tay biến thành màu đồng cổ, đưa tay tiến lò lửa trung tướng đại đao lấy ra nữa. Chiêu thức ấy ngay lúc đó sợ ngây người Liêu Chi Phản, lúc này đồng dạng sợ ngây người vây xem người, không chỉ có rắn chắc cô gái và hắc mang hán, liền biểu tình kia âm nhu tử y nam tử đều cau mày lộ ra kinh sắc, nhìn Hôi Nhận Vương ánh mắt của đổi đổi. Hôi Nhận Vương không để ý đến những người này, lúc này trong mắt hắn thiên địa cũng hóa thành hư vô, chỉ còn lại có trước mắt một thanh này sắp sửa hoàn thành pháp bảo, Hôi Nhận Vương chính là luyện khí tông sư cấp nhân vật, đừng xem bình thời có chút già mà không tính, nhưng luyện khí chỉ là không có nửa điểm tạp niệm, nắm tiểu truy mà tay nhanh như tia chớp điểm qua, ở lưỡi dao trên nhanh chóng truy đả. Chỉ nghe một trận len keng âm hưởng kéo dài không ngừng, phản dường như chim gõ kiến chắc ở tùng mục trên thanh âm của. Nhắc tới cũng kỳ, không biết hắn dùng bản lĩnh gì, trên đại đao âm trầm sát khí cùng sát niệm được cái này tiểu cây búa vừa gõ, toàn bộ thu liễm tiến đao phong ở giữa, hình như cầm sát khí đều một cái đập đi vào. Liêu Chi Phản nhìn hoa mắt thần mê, đột nhiên phát giác cái này con đường luyện khí lại cũng thú vị nếu ấy, huyền ảo nếu ấy, người tu hành thế giới quả nhiên không chỗ không phải nói. Dán chắc cô gái lẩm bẩm nói, tốt đao. Đúng là đúng tốt đao. Bên cạnh một cái có chút thanh âm lạnh như băng nói rằng, nàng nghiêng đầu nhìn một cái, kia tử y nam tử hai tay ôm vào trong ngực, khiếp cặp mắt đào hoa khẽ mỉm cười. Cô gái ôm quyền nói, tại Hạ Hải Sơn phái Trung Ly Diễm, xin hỏi huynh đài tông môn danh hảo. Tử y nam tử bất cầu nôn tiếu trả lời một câu, đạo diễn thiên dạng. Nói xong một câu nếu không sửa bậy, tựa hồ không muốn cùng nhiều người đàm, Trung Ly Diễm trong lòng hơi kinh hãi, lẽ nào huynh đài đúng đạo diễn phái Lục Nhâm viện thiên sát thiên dạng? Nam tử không trả lời, Trung Ly Diễm mỉm cười không có làm ý, nghe đồn đạo diễn phái mạnh nhất thiên tài đệ tử thiên sát thiên dạ tính tình nội liễm thâm trầm, vì người bạc tình bạc nghĩa, hôm nay xem ra quả thế, sau lưng nàng mãng hán lại lớn vì bất mãn. Nếu là mãng hán tự nhiên hành sự lỗ mãng, rất không được phép người khác khinh thị mình tôn kính nhất đại sư tỷ, tiến lên một bước lớn tiếng reo lên, sư tỷ của ta nói chuyện với ngươi đây, ngươi vì sao không trả lời? Thiên dạ căn bản không để ý tới hắn, tựa hồ không có đưa hắn để ở trong mắt. Mãng hán mặt đen đỏ lên, tiểu tử ta tên ngươi, lui ra. Trung Ly Diễm cao mày quát lớn một câu, không được vô lễ. Mãng hán nửa đoạn nói hế ở hết hầu, đến mức mặt đỏ bừng, nhắm lại miệng rộng ngoan ngoan thối lui đến sau lưng nàng. Lúc này Hôi Nhận Vương sau cùng một truy là định, đối các đồ đệ quát dẹp đường, cầm bách thú máu lấy ra nữa. Mọi người không biết bách thú máu vì vật gì, nhưng thấy hai cái đồ đệ từ tiểu thiếp mang ra một cái huyết sắc thùng đá, bên trong đựng huyết dịch, thì ra là bách thú máu chính là bách thú huyết dịch xen lẫn trong cùng nhau. Luyện khí sư tin tưởng hồn phách nấp trong huyết dịch, cho nên luyện chế yêu đao tất dùng máu, có lúc là người máu, có lúc là thú huyết, cũng có lúc dùng chính là chân quý linh thú máu. Tiên bối, dùng cái này bách thú máu đang làm gì? Liêu Chi phản hỏi. Cận Mỹ Nguyệt hồi đáp, thú huyết trong có thú hồn, dùng huyết dịch tôi vào nước lạnh có trợ giúp sau này khí linh trưởng thành, cái này bách thú máu thế nhưng ta lão đầu nhi cất kỹ thật lâu, nếu không ngươi đao này đúng vô phong kiếm dung ở bên trong, hắn mới không bỏ được dùng. Liêu Chi phản suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đối Hôi Nhận Vương nói rằng, tiền bối, cầm máu của ta xen lẫn trong bên trong đi. Hôi Nhận Vương không hiểu liếc hắn một cái, Liêu Chi phản ánh mắt kiên quyết, hắn mỉm cười, tuy rằng không biết tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào, nhưng mà thêm giờ mà người máu cũng không sao. Liêu Chi phản vén tay áo lên, đưa tay cổ tay treo ở máu thùng đá trên, trong tâm có chút do dự, máu của mình thật sự có không đồng dạng như vậy hiệu quả sao? Bạch Liêu đã từng nói, hắn là cổ ma một tia tàn hồn chuyển thế, trong máu thật còn có dù cho như vậy rất hơi nhỏ một chút cổ ma lực lượng. Nhanh lên một chút, ta muốn tôi vào nước lạnh. Hôi Nhận Vương thúc giục. Liêu Chi phản tâm đưa ngang một cái, từ bên cạnh đưa qua một bả đoạn đao đưa tay cổ tay cắt vỡ, giọt máu vào máu thùng đá trong. Hôi Nhận Vương đã chờ được không nhịn được, cầm một bạc đại đao ngâm ở trong thùng, khí một thanh âm vang lên, khói trắng tràn ngập. Ngay khói trắng còn chưa tan hết là lúc, đột nhiên mơ hồ một tiếng to lớn rít gào chuyển tới trong thai mọi người, hơi nước xoay tròn biến thành hẽ ra vặn vẹo mặt của, coi như quay mọi người chu lên. Sắc khí phóng lên cao, Hôi Nhận Vương chỉ cảm thấy trên tay một lạnh lẽo âm tà ý chí đang ở theo tay tới trên người mình chuyển tới, hắn màu đồng cổ tay kết tầng một hàn băng, hắn nhanh chóng lại tay, kinh hãi địa nhìn máu thùng đá. Chỉ thấy trong thùng bách thú máu trong chớp mắt tất cả đều biến mất, mà đại đao đao phong trên lau một cái hồng tuyến chợt lóe lên, những huyết dịch đó đều đang được đại đao hút vệ. Gặp quỷ, thế nào như vậy sát khí tận trời. Chương 107, đao tự sinh linh nói thao thiết. Màu bạc đại đao hút sạch máu thùng đá nội bách thú máu, tựa hồ còn chưa đã ngứa, đao phong run rẩy mình coi như dao ngâm, hàn quang loẹt loẹt lạnh như quỷ nhìn kỹ, đao cương chấn động máu thùng đá ca một tiếng vỡ thành vài miếng. Hết thảy đều phát sinh ở đất đèn hỏa hoa gian, Hôi Nhận Vương phản ứng kịp quái khiếu một tiếng, máu của ta thùng đá. Màu bạc đại đao lại ngưng tụ tầng một huyết sắc cương khí, mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, trong lòng một ác tâm ý, đao này có thật không tả dị vô cùng. Mắt thấy đao cương liền muốn bạo phát, Liêu Chi phản tiến lên một bước thân thủ cầm chôi đao. Hơi khói dần dần tản, đầy đất huyết sắc đá vụn, một cái lao đầu nhi đang cầm mảnh nhỏ thần tình xấu xí, bà bối của ta thùng đá nha. Tiểu tử, ngươi được bồi. Liêu Chi phản nói rằng, cái này không có quan hệ gì với ta, cũng không phải ta đánh nát. Là của ngươi đao đánh nát, ngươi không lỗ của người nào bồi. Ta bồi. Lúc này Hôi Nhận Vương ngoại bỗng nhiên một thanh âm hô. Vốn có phải đi thiên dạng, Trung Ly Diễm đám người thấy người kia, liền cũng đều đứng lại. Phía ngoài một áo trắng nam tử, quần áo phiêu phiêu, tiêu sái không kềm chế được, đầu kim công tử khăn chân đạp thanh vân lý, bên hông bội ngọc đinh đường, tay cầm một cái chiếc phiến, đi theo phía sau hai gã tuấn tú thanh y thiếu nữ, một người đang cầm một cái hộ kiếm. Thi nhiên đi vào Hôi Nhận Vương, thấy mấy người mỉm cười, phe phẩy trong tay chiếc phiến trước đối Hôi Nhận Vương và Cận Mỹ Nguyệt gật đầu, cười nói, Thanh Vân kiếm phái cổ xương lấm bái kiến Hôi Nhận Vương tiền bối, Cận Mỹ Nguyệt tiền bối, gia phụ lúc tới còn để cho vãn bối thay lão nhân gia ông ta hướng hai vị vãn an. Hôi Nhận Vương và Cận Mỹ Nguyệt đều lộ ra có chút nụ cười, Hôi Nhận Vương cười ha ha một tiếng. Cổ Thương Thiên thế nào không đích thân đến được xem ta, chẳng lẽ lại trốn ở Vân Hà Sơn nhìn Thanh Vân kiếm phái kia vài trôi cựu nghi kiếm không bỏ được đi ra ngoài. Cổ Xương lẫm cười nói, gia phụ lớn tuổi, không thích đi xa, cho nên lần này không có tới. Nhưng để cho vãn bối dẫn theo lễ vật tới. Nói xong trong tay cây quạt vừa thu lại, sau lưng mấy cái thiếu niên mang lên hai cái dương. Vân Hà Sơn một chút lễ vật không thành tình ý. Cận Mỹ Nguyệt cười híp mắt nói rằng, Xương lẫm, lần này chỉ có ngươi đã đến rồi. Ca ca ngươi tử câm không có tới. Cổ Xương Lẫm giả vờ không thích nói, Mỹ Nguyệt tiền bối nói như vậy vãn bối cần phải tức giận, lẽ nào ở ngài trong mắt ta sẽ không như huynh trưởng sao? Đại ca còn có chút trong môn việc vặt phải xử lý, cho nên không có tới. Thấy bọn họ tự cựu, Thiên Dạ đám người liền muốn rời đi, lúc này Cổ Xương Lẫm cao giọng nói, Thiên Dạ huynh, Trung Ly sư tỷ, cần gì phải gấp gáp đi, đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ cùng nhau uống mấy chén làm sao? Thiên Dạ lạnh lùng hừ một tiếng cất bước rời đi hơi nhận vượng, Trung Ly Diễm Ô Quyền, sư tôn giao phó chuyện tình còn không có xong xuôi, thứ cho khó khăn phục bồi, cáo tử. Dứt lời cũng mang theo Tráng Hán ly khai. Liêu Chi Phản nhìn một chút tên này Cổ Xương Lẫm, nhìn dáng vẻ của hắn trong tâm thì có loại không thích cảm giác, chỉ cảm thấy người này nhất định dối trá trí cực. Thanh Vân kiếm phái trưởng môn Cổ Thương Thiên tu vi thâm bất khả trắc, dưới trướng có hai con một nữ, trưởng tử Cổ Thanh Câm, con thứ đó là cái này Cổ Xương Lẫm, hai người ở Vân Hà Sơn trẻ tuổi đều là nhân tài kiệt xuất, tu vi tinh tuyệt. Cổ Thương Thiên và Hôi Nhận Vương quan hệ cá nhân rất tốt, đã từng Hôi Nhận Vương ở Thanh Vân kiếm phái làm qua ghế khách trưởng lão, cho nên đối với Cổ thị tam huynh muội cũng rất quen thuộc, vì vậy mới có lúc trước một phen nói chuyện. Liêu Chi Phản đối Hôi Nhận Vương không người thi lễ một cái, ôm đại đao nói rằng, vãn bối cũng cáo tử. Tiểu tử đừng chạy, bồi máu của ta thùng đá. Hôi Nhận Vương giơ nó điếu mà trừng mắt hô. Cổ Xương Lẫm cùng ánh mắt híp lại, lắc lắc chiếc phiến, trong miệng thanh hát một tiếng, khởi. Phương nội những luyện đó tốt và không có luyện tốt kiếm toàn bộ lăng không huyền phủ, phát ra run rẩy mình, đi. Hơn 10 thanh kiếm tùy tiếng đi. Tăng 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 cắm ở Liêu Chi Phản trước mặt, ngăn trở ở đường đi của hắn, muốn chạy trốn sao? Ngươi là ai nô bộc một chút quy củ cũng không nói. Liêu Chi Phản sau này nhìn hắn một cái, đóng ngươi chuyện gì? Cổ Xương Lẫm không nghĩ tới hắn cũng dám tranh luận, nhưng mà nhìn hắn quần áo cũng không phải là Tư Đồ thị đệ tử, cũng không phải những thứ khác đại phái đệ tử, tương tất đúng một vị tu sĩ chính là thủ hạ nô bộc, lập tức trong lòng liền khinh thị rất nhiều. Hắn cây quạt một ngón tay Liêu Chi Phản trong tay lại đao, ngựa khí không cho phản bác, đao của ngươi ta muốn. Liêu Chi Phản ánh mắt tối sầm tối, dùng của ta đao bồi con kia máu thùng đá. Cổ Xương Lẫm lắc đầu, không phải vậy. Ta há là rất không nói lý người, ta cách dùng bảo đổi với ngươi. Không đổi. Liêu Chi Phản nói rằng, vòng qua những kiếm đó đi ra ngoài. Chấm đã. Cổ Xương Lẫm vung lên cây quạt vừa hai thanh bảo kiếm cắm ở trước mặt hắn, lột bỏ hắn một luồng sợi tóc. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi trôi này đao quỷ khí xâm xâm, sắc khí bất phàm, chỉ sợ là tà phái người sử dụng, ta Thanh Vân kiếm phái luôn luôn trừng ác trừ gian, xem ngươi tuổi nhỏ liền không chừng trị tội của ngươi, nhưng đao này cũng không thể lấy đi. Hắn sau này nói với người thủ hạ, cầm chút vàng bạc cho hắn. Cận Mỹ Nguyệt thấy thế mong muốn ngăn trở, Hôi Nhận Vương lại lắc đầu, cười hắc hắc. Cổ Xương Lẫm luôn luôn kiêu căng kinh cuồng, lần này để cho hắn ăn thua thiệt. Chúng ta xem Tư Đồ nhị tiểu thư cũng không thuận mắt. Lão đồ lớn tuổi như vậy còn như thế thích chơi gây, nhưng mà xảy ra chuyện xem ngươi giải quyết như thế nào. Một người tu sĩ cầm một túi hoàng kim và châu báu, sau đó thân thủ đi Liêu Chi Phản trong tay lấy đao, Liêu Chi Phản hừ hừ cười, một đạo hàn quang lóe lên, huyết hoa vẩy ra. Hắn cầm hoàng kim tay rơi trên mặt đất. A, tay của ta. Ngươi thật là lớn gan. Cổ Xương Lẫm cả giận nói, trong tay cây quạt vừa thu lại, phất tay một trường, một đạo vô hình tình khí chạy Liêu Chi Phản mặt của phiến đi. Liêu Chi Phản hừ hừ cười, đao quang tái khởi, cương khí cầm kình khí đánh tan. Lúc này phía ngoài truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của Liêu Chi Phản, ta tới thăm ngươi một chút đao. Tư Đồ Nguyệt Tiền và Hạc Bạch Linh tới. Cổ Xương Lẫm cười nói, thì ra là ngươi tên là Liêu Chi Phản. Ngươi tới sẽ là của ngươi chủ nhân đi, ta xem một chút là của ai nô tài lớn mật như thế, dám cắt đi Thanh Vân kiếm phái người cánh tay của. Ngoài cửa tiếng bước chân của bỗng nhiên biến mau, ngay sau đó rèm cửa được thoáng cái xốc lên, một người coi như một trận gió đi đến, Tư Đồ Nguyệt Tiền sắc mặt âm trầm đi đến, Hạc Bạch Linh mọi nơi nhìn một chút. Mục đích cuối cùng quang dừng lại ở Cổ Xương Lẫm trên người, nói khẽ với Tư Đồ Nguyệt Tiền nói vài câu. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, Liêu Chi Phản, ta ở bên ngoài nghe được bên trong có để cho ta không thích động tĩnh, nhà ai chó ở chỗ này loạn vệ, không ai quản quản sao? Cổ Xương Lẫm từ Tư Đồ Nguyệt Tiền vào một khắc ánh mắt liền thẳng, hắn chẳng bao giờ thấy vậy linh động chân đi siêu vẹo cô gái, coi như một chỉ màu đen phượng hoàng đông nhiên từ đụng mây bay tới. Tư Đồ Nguyệt Tiền mặc quần đen, mắt ngông bại đỏ, da thịt trắng non lấn xương thắng tuyết, hơn nữa kia mặt che khuất hai mắt bảy mang, coi như lau một cái huyết sắc mặt trời chiều động ở trên mặt, làm cho thương tiếc, làm cho si mê. Nàng vốn là cực xinh đẹp, mặc vào cô gái quần áo càng làm cho lòng người say. Cổ Xương Lẫm đúng Thanh Vân kiếm phái nhị công tử, bên người xinh đẹp nữ tu tự nhiên vô số kể, coi như là phía sau hắn theo thổi phồng kiếm hai cái thanh ý thiếu nữ đều là ngàn dặm mới tìm được một giai nhân. Mà ở Tư Đồ Nguyệt Tiền trước mặt các nàng thật giống như đom đóm cùng trăng sáng, ao nhỏ cùng đại dương mênh mông, tựa như thế gian nông phụ vậy không kết vô vị, Cổ Xương Lẫm chưa từng thấy qua như vậy khinh linh tuấn mỹ cô gái. Nghe tới Tư Đồ Nguyệt Tiền vũ nhục tính lúc mới phản ứng được, thanh âm có chút trệ sắp nói, "Ngươi người này thế nào nói năng lô mãng, nhục mạ ta?" Tư Đồ Nguyệt Tiền không thấy được ánh mắt của hắn, cho nên tự nhiên không biết Cổ Xương Lẫm được vẻ đẹp của nàng bạo khiếp sợ, cười lạnh một tiếng, ngươi cho là thương đế thành ai cũng là có thể khi dễ sao? Ngươi cho là ngươi cái này vài đem phá kiếm đã nghĩ ngăn trở người của ta sao? Trong tay hàn quang lóe lên, Khôi La Cửu một kiếm đảo qua, cắm ở Liêu Chi Phản trước mặt vài thanh trường kiếm toàn bộ bị chém đứt. A nha, một mực xem náo nhiệt Hôi Nhận Vương đau kêu một tiếng, đây chính là ta mới đánh kiếm nha, liền phải nuôi thành linh thái rồi. Tư Đồ Nguyệt Tiền Khôi La Cửu thượng thiêu nhướng mày nói, ta nghe nói ngươi muốn dạy huấn một cái chủ nhân của hắn, đến đây đi, bản tiểu thư chính là Liêu Chi Phản chủ nhân. Cổ Xương Lẫm tuy rằng chưa thấy qua Tư Đồ Nguyệt Tiền, nhưng sớm nghe nói Tư Đồ thị nhị tiểu thư kiêu căng ngang ngược, là một không chút nào phân rõ phải trái, được lý không dung tha người người, lại nghe được một chút cùng thế hệ tu sĩ nghị luận Tư Đồ nhị tiểu thư gần nhất mắt bị mù. Liên lạc vị này hắc y thiếu nữ, lẽ nào nàng đó là Tư Đồ Anh Lan hai nữ nhi Tư Đồ Nguyệt Tiền? Cổ Xương Lẫm ánh mắt giật giật, mỉm cười cây quạt thu hồi, khôi phục tiêu sái không kềm chế được phong độ, tại hạ sao dám và Nguyệt Tiền tiểu thư động thủ, thì ra là thiếu niên này là Nguyệt Tiền các tiểu thư hạ. Hắn nghiêng đầu trên dưới nhìn một chút Liêu Chi Phản, thấp giọng cười, thứ cho Xương Lẫm đường đột. vậy còn không mau cút. Tư Đồ Nguyệt Tiền kiếm trong tay không có bông. Cổ Xương lẫm lần ra, chính hắn như vậy rất xuống thân phận, đã là cho nàng mặt mũi cực lớn, mình thế nhưng bảy đại phái một trong Thanh Vân kiếm phái nhị thiếu chủ, tương lai có khả năng trở thành trưởng môn chính là nhân vật, Tư Đồ Nguyệt Tiền dù cho không cười mặt tương đối, chí ít cũng ứng với nói chút lời khách khí. Hắn tự nhận Thanh Vân kiếm phái mặt mũi của vẫn còn có chút phân lượng, lại không nghĩ rằng Tư Đồ Nguyệt Tiền ngay cả mình trưởng bối đều là há mồm liền mắng, coi như là Thanh Vân kiếm tiên Cổ Thương Thiên lần nữa nàng nên thế nào mắng còn là thế nào mắng. Cổ Xương lẫm lắc đầu cười, Cổ Mộ đã sớm nghe nói Tư Đồ thị nhị tiểu thư tính tình như liên hỏa, nhất ăn không được quất, tại hạ cũng không đối tiểu thư bất kính ý, chẳng qua là chỉ là thấy người này sử dụng tà phái pháp bảo, nhất thời xung động. Hắn quay đầu đối Hôi Nhận Vương nói rằng, Hôi Nhận Vương tiền bối, cái này vài thanh bảo kiếm và con kia máu thùng đá, để vãn bối tới bồi đi. Những thứ này Thanh Vân kiếm phái còn là cầm cho ra. Hôi Nhận Vương khoát khoát tay, quên đi, vài đem ban thành phẩm mà thôi, ngươi nếu như thật muốn làm chút cái gì để cho lão phu cao hứng nói, hắc hắc, để ta nhìn nữa vài lần các ngươi Thanh Vân kiếm phái cựu nghi kiếm đi. Cổ Xương lâm thần sắc cả kinh, túi đầu cười khổ nói, việc này vãn bối có thể làm không được chủ. Hắn lại nhìn vài lần Tư Đồ Nguyệt Tiền, thấp giọng thở dài, kia mặt nhẹ nhàng tiếu lệ vô song cái bóng từ đó ngông ở trong lòng, phiêu linh trong động, cũng thế nào cũng mà không đi. Kia vãn bối trước hết cáo tử. Hạc Bạch Linh mắt lạnh nhìn Cổ Xương lẫm rời đi bóng lưng, lạnh lùng nói, tiểu thư, hắn nhìn ngươi vài mắt. Tư Đồ Nguyệt Tiền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sinh trưởng ở trên mặt hắn, chúng ta không xem vào, nhưng mà nếu là hắn dám khởi cái gì để cho ta không thích tâm tư, tốt nhất không để cho ta biết đến, không phải ta cũng sẽ không buông tha hắn. Ta cũng sẽ không. Sau lưng một thanh âm thấp giọng nói rằng, Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ miệng khơi mào, cười nói, chân thành có thể tăng, đem ngươi bảo bối đao lấy tới để cho ta xem một chút. Hôi Nhận Vương cười nói, cây đao này cũng không một vậy, vừa xuất thế liền sát khí tận trời, ngay cả ta máu thùng đá đều vỡ vụn, cũng không biết đúng Vô Phong kiếm kiếm linh oán khí quá nặng, hay là bởi vì Liêu Chi Phản kia vài giọt máu duyên cớ. Tư Đồ Nguyệt Tiền đưa qua tối màu bạc đại đao, ngón tay ở lưỡi dao trên nhẹ nhàng vắt qua, nói đến kỳ quái, cùng bạo bất an đại đao ở Tư Đồ Nguyệt Tiền trong tay lại vô cùng an tĩnh. Tốt đao, thật là tốt đao. Tư Đồ Nguyệt Tiền hài lòng cười nói, cái này cổ nội liễm sát khí tuy rằng không kịp Khôi La Cửu, nhưng có một lực thôn vệ, nếu như tế luyện tốt, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành nhất kiện bất phàm pháp bảo. Liêu Chi Phản, đao đặt tên sao? Liêu Chi Phản trầm ngâm chỉ chốc lát, đao này lấy trước gọi Quỷ Lão đao, bây giờ đã bảo Ngân lão nha như thế nào? Tư Đồ Nguyệt Tiền lắc đầu liên tục, không được không được, quá tủ. Tiểu thư kia cho lấy cái tên đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhẹ giọng nói, đây là ngươi đao, hay dùng chính ngươi tên lấy. Đao này vốn lượn như trăng non, được kêu là Nha Nguyệt làm sao? Nàng vừa lắc đầu, không được không được, không đủ phách khí. Mãng Long, không tốt, quá đất. Tiểu thư kia bàn cho cái tên đi. Chính ngươi đao, ta sẽ không đoạt người sở yêu. Tự mình nghĩ tên. Nàng rất nghiêm túc địa nói rằng. Lúc này một cái khàn khàn âm trầm thanh âm của chuyển tới Liêu Chi Phản trong lòng, thanh âm kia chậm rãi nói rằng, ta là Thao Thiết. Khí linh. Liêu Chi Phản kinh ngạc mở to hai mắt, đại đao vừa chú thành, dĩ nhiên liền tự sinh khí linh, lại vẫn cho mình lấy cái tên, nắm ngân đao dây vậy chùi đao, Liêu Chi Phản trong lòng vui mừng không thôi. Thao Thiết. Liêu Chi Phản nói rằng, không đợi Tư Đồ Nguyệt Trường phản đối lại bổ sung, đây là chính nó tên lấy, cứ quyết định như vậy. Chương 108, giảng kinh đạo tràng gợn sóng khởi. Ba ngày sau, lấy nói hội hữu đại hội chính thức khai đàn, đến lúc đó nhiều môn phái cao nhân tề tụ thương đế thành. Tu hành giới tiền bối tập hợp hơn thế, ngay cả một chút bế quan Tư Đồ thị cũng đều xuất quan tham dự ý. Trước 7 ngày giảng kinh luận đạo, biện thuật thiên địa đạo pháp và tìm hiểu tâm đắc, người thứ 2 7 ngày đấu pháp tỉ thí, người thứ 3 7 ngày đấu bảo phẩm vận, sau cùng 7 ngày thì yến thỉnh khách và bạn. 28 ngày ở giữa các đại môn phái, các giới tán tu, hải ngoại tu sĩ nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt, lấy nói hội hữu đại hội đã có mấy ngàn năm lịch sử, từ lúc ban đầu đơn thuần thảo luận thiên địa chi đạo, đến bây giờ tập đấu pháp, đấu bảo, trao đổi với một thân, nghiêm nhiên đã thành tu hành giới đệ nhất đại thịnh hội. Chỉ thấy qua lại đều là thần tiên khách, cử chỉ đều vì không già người. Chân đạp hồng quang phong vì mã, áng mây nhẹ nhàng trên đỉnh tới. 7 ngày trong các môn phái đệ tử kiến thức chư vị đại năng cao đàm phát luận đều có đoạt được, luận đạo sẽ cử hành địa điểm ở một cái hồ nước trên, trung tâm đúng vài tòa treo trên bầu trời đài sen, chư vị đại năng đoàn tọa trên đó. Tư Đồ Anh Lan ở trung tâm nhất, ngoài ra còn có các vị đại năng tiền bối, theo thứ tự là Ba Cung Huyền Ngọc Cung Cung Chủ, Tháng Lam Cung Cung Chủ Kỳ Tháng Đồng Tử, Nam Tông Vạn Kiếm Tông trưởng Môn Tiêu Bạch Thủy, Phạm Âm Tông Thánh Nữ Hà, Đan Quyết Tông Tông Chủ Đàn Dương Tử, Phù Đạo Tông Tông Chủ Nô Đường, Bảy Phái Đạo Diễn Phái trưởng Môn Vô Lượng Lão Tổ, Hải Sơn Phái Môn Chủ Lực Vương, Linh Tu Hải Phái Đại Thừa Sư Huyền Nguyên Tử. Thanh Vân kiếm phái đại trưởng lão Triệu Thác, nước phái đại hiền thủy nguyệt đại sư, ngoài ra còn có 12 phong nửa đường tà phong, Long Hồi phong, Ngọc Lão phong, Nữ Nhi phong, Lạc Hà phong bay hồng phong trong trưởng môn các phái. Ngoại trừ tà đạo môn phái chi ngoại, chính đạo có lẽ trung lập môn phái đại thể đến đông đủ. Ba tầng đài cao lên ngồi tròn các môn phái đệ tử, Tư Đồ thị đệ tử ngồi ở luận đạo sẽ trên đỉnh tầng 1, sau lưng thì là những môn phái khác người. Tư Đồ Nguyệt Tiền thân là gia chủ Anh Lan hai nữ nhi, tự nhiên là ngồi ở rất nội một vòng mà, chẳng qua là nhìn nàng hình dạng nhìn chung quanh, tựa hồ có chút không nhịn được. Hơn nữa Liêu Chi Phản và Bạch Linh cũng không ở bên cạnh, nàng hai mắt mù sau lần đầu tiên một thân một mình ngồi ở trong mọi người, trong lòng có chút bất an không khỏe. Thế cho nên những tiền bối đó cao nhân nói thuật tu hành bí yếu một câu nàng cũng không có nghe đi vào, không biết vô tình hay là cố ý, Thanh Vân kiếm phái Cổ Xương lẫm an vị ở sau lưng nàng, ánh mắt một khắc cũng không từng từ trên người nàng rời đi. Nguyệt Thiên tiểu thư, thật là tấu xảo nha. Hắn ở phía sau thấp giọng nói. Tại hạ Cổ Xương lẫm, trước đó vài ngày cùng tiểu thư có chút hiểu lầm, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Tư Đồ Nguyệt Thiên không quay đầu lại, ừ một tiếng, ta biết, ngươi có thể lui xuống. Cái này, Cổ Xương lẫm sắc mặt có chút khó coi, nàng đây không phải là từ chối người nhìn dặm, mà là khỏa thân mệt thị, ngay cả mẹ nàng Tư Đồ Anh Lan ít nhất cũng phải đối với mình cười nói. Nguyệt Tiên tiểu thư còn đang oán tại hạ sao? Nếu như vậy, mời tiểu thư trách phạt đó là. Tư Đồ Nguyệt Tiên không nhịn được nhíu mày, ngươi người này thế nào cùng thuốc cao bôi trên da chó vậy, dán lên liền biết không xuống, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cổ Xương Lâm a cười phe phẩy chết phiến, Thanh Vân kiếm phái cùng Thương Đế thành luôn luôn hỗ có qua lại, chỉ nhưng mà các trưởng bối đều vì tục sự sở nhiễu, rất khó rời đi đều tự sân môn, nguyên nhân chính là ấy chúng ta điều này làm vãn bối giữa lúc nhiều hơn lui tới mới là. Hắn thu hồi cây quạt nghiêm sắc mặt nói rằng, nói thật đi, Xương Lâm là rất ngưỡng mộ Nguyệt Tiên tiểu thư, Thương Đế thành phong cảnh chắc tuyệt, tối nay trăng sáng nô lên cao, không biết tiểu thư có không hứng thú mang theo tại hạ du lãm một cái phù đảo. Tư Đồ Nguyệt Tiên sửng sốt, sau đó mím môi sừng hừ hừ nở nụ cười hai tiếng, ngươi người này nói không lịch sự đầu óc. Nàng chỉ mình trước mắt vài đỏ, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn thấy trăng sáng nô lên cao. Ngươi là không phải cố ý ít tăng ngắn. Cổ Xương Lâm sắc mặt quý lên, vạn vạn không nghĩ tới một câu nói bất lưu thần nói sai rồi chọc giận mỹ nhân, chặn lại nói khiểm, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiên lại không phản ứng hắn. Hắn còn muốn lên tiếng, lúc này bên người một cái bạch y nam tử bất mãn nói, Cổ Xương Lâm, các ngươi Thanh Vân kiếm phái mọi người như thế không mặt mũi không có ra sao? Chính ngươi không nghe tiền bối giảng đạo, cũng ảnh hưởng người khác, không phải chuyển sắp xuất hiện đi, Cổ Thương Thiên sợ là trên mặt xấu xí. Cổ Xương Lâm đối với người khác cũng không đối Tư Đồ Nguyệt Tiên như vậy kiên nhẫn, nghe nói như vậy lông mày nhướng lên, trên mặt vẻ giận dữ vội hiện, nhìn về phía người nói chuyện, khép mắt trên dưới quan sát một cái nam tử kia. Người này vóc người cao gầy, màu da vàng như nến, một đôi mắt tăm rác, nhạt lông mi, trung quy lộ ra nồng nặc khinh thường, mũi rất lớn, mỏng môi, trên môi hai phiết thử hồ thật là đáng chú ý, người này nói năng lỗ mãng, tướng mạo cũng thường thường, còn hơn hắn như vậy đại phái đệ tử chi phong thần như ngọc không thể so sánh. Cổ Xương Lâm khẽ miệng mỉm cười, trong mắt cũng đã là lành ý lành lạnh, ngươi là người phương nào? Nói xong như vậy của nôn. Nam tử khinh thường hừ một tiếng, bên cạnh hắn đang ngồi một cái lãnh ngạo nữ tu sĩ Tiêu Mi nói xong như vậy của nôn vừa sao, ta Linh Tu Hải phái thành lập sơn môn là lúc, các ngươi điều này năm tông bảy phái tổ sư còn đang tìm sư bái nghệ đây. Linh Tu Hải phái làm bảy đại phái một trong, khai sơn lập tông xa sớm hơn những tông môn khác, thậm chí và Tư Đồ thị Thương Đế thành là cùng nhất thời kỳ tông môn, đã từng đã tham gia thủ ngự tự người trong lúc đó chinh chiến. Bực này từ xưa đại phái lưu truyền xuống thuật pháp đại thể truyền thừa tự thượng cổ, pháp thuật huyền bí uyên bác, tu hành giới rất nhiều môn phái lập phái pháp quyết đều là xuất xứ từ Linh Tu Hải phái thượng cổ thuật pháp tăng thêm cải tạo, vì vậy Linh Tu Hải phái một mực tự cho mình là vì thiên hạ tông môn chi sư. Mà khi đại trưởng môn Huyền Nguyên tử tu vi thâm bất khả trắc, bọn họ hạ mấy cái đệ tử cũng đều là trẻ tuổi người nổi bật, trong đó đại đệ tử Nam Cung Vũ, nhị đệ tử Tân Lăng cánh tính cách nhất tự phụ. Cổ Xương Lâm thần sắc tức giận, chung quanh một chút tu sĩ trẻ tuổi các cũng đều nghe được nàng của ngôn, rối rít trợn mắt nhìn, một mực trầm mặc không nói đạo diễn phái Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai khẩu khí như thế cuồng, đã sớm nghe nói Linh Tu Hải phái người nhất của ngạo, mình tông môn lập phái sớm điểm liền nhìn kỹ thiên hạ tu sĩ vì hậu bối. A, chỉ nhưng mà khẩu khí tuy lớn, sẽ không biết thực lực như thế nào. Nam Cung Vũ gật đầu lạnh lùng nói, thực lực làm sao? Chờ thêm mấy ngày đấu pháp bốn sẽ biết, nghe nói đạo diễn phái Lục Nhâm viện ra cái trẻ tuổi thiên tài, được chư vị sư trưởng coi là thiên tài, giết qua tu sĩ qua nghìn người, được xưng là thiên sát thiên dạ, sẽ không biết giết đều là cái gì vô danh bọn chuột nhắt, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Thiên Dạ cặp mắt đào hoa trong ánh sáng lạnh hời hợt, Nam Cung Vũ mắt tam giác dặm cũng vậy sát ý liên liên, hai người ánh mắt đổ vào ở một chỗ, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy một áp lực vô hình chung bắt đầu khởi động. Bởi vì Tư Đồ Nguyệt Tiền điều này đại phái đệ tử trong lúc đó tràn đầy hỏa hoa, nước ngầm rung động, mà Tư Đồ Nguyệt Tiền lại lớn cảm nhàm chán, thầm nghĩ mau chút kết thúc khô khan giảng kinh luận đạo. Sau đó ở đấu pháp trong đại hội tài nghệ chấn áp quân hùng, kỹ kinh bốn tọa sau một cái hoa lệ xoay người, chuyện phất ý đi, ẩn sâu công cùng tên. Liêu Chi Phản và Bạch Linh hai người bởi vì cũng không phải là Tư Đồ thị đệ tử, cho nên không có tư cách ngồi ở phía trên nghe giảng, chẳng qua là xa xa đứng bên ngoài vây. Bạch Linh nghe được rất nghiêm túc, tiền bối đại năng đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ phi phạm, nhất ngôn nhất ngữ đều là chữ chữ châu ngọc, thượng cổ trong thời kỳ truyền thuyết yêu tộc đại thánh ở Thanh Khâu Sơn giảng đạo, cơ duyên nghe nói giã thu toàn bộ cảm ngộ thiên đạo, hóa thân đã lớn, trở thành hậu thế yêu tộc chi tổ. Người nhân loại này đại năng nói gì đó tuy rằng không đến mức thần kỳ như vậy, nhưng đối với tu luyện cũng là có lớn lao chỗ tốt. Bạch Linh nghe được nghiêm túc, khóe mắt dư quang lại liếc về Liêu Chi Phản lấm lét nhìn trái phải, thần tình lạnh lùng mà hốt hoảng, hình như sẽ tìm vật gì vậy. Liêu Chi Phản, ngươi không lắng nghe nói, nhìn cái gì chứ? Chính tìm xuất thần Liêu Chi Phản được nàng một tá nhiễu, đột nhiên sau này, hai mắt một đạo ánh sáng lạnh chiếu vào Bạch Linh trên người, không để cho nàng do run lên, Liêu Chi Phản ánh mắt hơi tím bầm, nửa bên mặt trên có một đạo màu đen tế ngân loáng thoáng hiện lên ở dưới da mặt. Hạc Bạch Linh thất kinh, gấp giọng nói, Liêu Chi Phản, ngươi làm sao vậy? Trên mặt ở đâu ra yêu văn? Cái gì yêu văn? Liêu Chi Phản trong mắt phong mang thu lại, biểu tình khôi phục bình thường hình dạng. Bạch Linh hồ nghi nhìn một chút mặt của hắn, tái nhợt không có chút máu, má trái trên còn có một đạo ba, từ mí mắt tiếp theo chỉ tới má biên. Trên mặt ba đúng nhất kiện thứ rất thú vị, có người trên mặt một đạo ba liền cầm cả khuôn mặt bị hủy, vốn là anh tuấn khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, tỉ như Tư Đồ Vũ Huy, nhưng có người trên mặt nhiều một đạo dấu vết, lại tăng rất nhiều mùi vị. Liêu Chi Phản này dấu vết để cho hắn nhìn qua là hơn mấy phần nam tử khí khái. Dấu vết tuy rằng rõ ràng, cũng yêu văn, Bạch Linh thầm nghĩ tự xem sai rồi. Nghĩ cũng phải, một mình hắn thứ từ đâu tới yêu văn. Yêu văn chính là yêu tộc yêu khí quá thừa, hiện lên ở trên mặt trên người văn lộ, có hắc có tử, cũng có một chút những thứ khác màu sắc, nhìn kỹ yêu tộc chủng loại mà định, hình dạng cũng không vậy. Bạch Linh mình hạc tộc yêu văn nơi cổ tay và mắt cá chân trên, ngày thường yêu khí nội liễm, đều giấu ở trong máu không thấy được. Người tìm cái gì đây? Ta đang tìm Nguyệt Tiền tiểu thư, ta sợ nàng một người không thích đứng. Liêu Chi Phản chuyện đương nhiên nói rằng. Hừ, nói dối liền ánh mắt cũng không nháy mắt, ngươi như vậy hình như đang tìm cựu nhân, tiểu thư là của ngươi cựu nhân. Liêu Chi Phản cúi đầu, ta nào có cựu nhân, lại nói tiếp, Lang Gia Phong người không ở nơi này sao? Lang Gia Phong đúng tà đạo, làm sao có thể tham gia lấy nói hội hữu? Trong mắt nàng mang theo lau một cái hài hước, tới người ở chỗ này, chí ít biểu hiện ra đều nói mình là chính đạo môn phái, chứ ác chừng gian. Nàng cúi đầu nhìn một chút Liêu Chi Phản, biết đến hắn nhất định và Lang Gia Phong có cái gì qua cát, nhưng mà nàng lại không truy vấn, chỉ coi không có chuyện này mà. Chương 109, Dược Tông quỳ cầu cổ đan thuật. Huyền La Cung, Tư Đồ Anh Lan, Huyền Nguyên Tử, Tiêu Bạch Thủy đám người đều ở, 7 ngày giảng đạo kết thúc, 2 ngày sau thì là đấu pháp tỷ thí chính thức bắt đầu, lấy nói hội hưu trong bổ sung vào đấu pháp tỷ thí và đấu bảo tỷ thí nhất náo nhiệt, cũng vậy tham dự hội nghị các tu sĩ thích xem nhất. Thứ nhất có thể bị Thương Đế Thành mời môn phái tự nhiên đều không phải là tiểu môn tiểu phái, đại phái truyền thừa pháp quyết ảo diệu vô cùng, dễ dàng khó khăn xuất thủ tất đả thương người, cho nên thường ngày khó gặp, lấy nói hội hưu đấu pháp tỷ thí trong tham dự tu sĩ để tranh đoạt danh tiếng cũng phần lớn toàn lực xuất thủ, ở chỗ này có thể nhìn cái thông khoái. Thứ hai đại phái pháp bảo linh khí đông đảo, ở chỗ này cũng có thể một nhìn đã mắt, nhìn một chút chỉ nghe thấy chưa thấy qua một chút bà bối. Bọn tiểu bối thừa dịp hai ngày này thời gian tiêu hóa ở giảng đạo sẽ trên đoạt được thu hoạch, mà các tông môn trưởng giả thì ở Huyền La Cung, cùng gia chủ Anh Lan thương thảo một chút tu hành giới chuyện tình. Anh Lan gia chủ xua tay để cho những người làm dâng trà, trà đúng Thương Đế Thành Lăng Hàn Sơn đặc sản vụ trà, phù đảo huyền phù với cách mặt đất 800 dặm vân sơn trong, khí hậu đặc dị, Lăng Hàn Sơn có chừng một mẫu nơi có thể sản xuất trà này, 3 năm có thể hái một lần, chuyên môn do chưa từng kết hôn xử nữ tắm rửa qua đi thao xuống, kinh bí pháp bảo chế, cho nên cực kỳ quý hiếm. Chư vị tiền bối cao nhân thấy trà này cũng đều mặt lộ vẻ mỉm cười, ngay cả Thanh Tâm Quả Dục Đại Đức Cao Tăng Độ Ách Thiền Sư cũng không khỏi nhiều thưởng thức vài hớp. Tư Đồ Anh Lan cười nói, hôm nay chư vị sư huynh sư tỷ sở nói cao hơn diệu pháp, so với 10 năm trước còn có tinh tiến, nhất là Huyền Nguyên Tử sư huynh sở nói trên cổ thai hơi thở phương pháp thổ nạp, quả nhiên huyền diệu vô cùng, để cho Anh Lan được ích lợi không nhỏ. Phạm Âm Tông Thánh Nữ Hà gật đầu mỉm cười nói, thai hơi thở phương pháp thổ nạp Hà cũng từng nghe thấy, chính là thời cổ luyện khí sĩ sáng chế, còn sống bi văn trên, không có ở đây kinh điển trong, không nghĩ tới hôm nay nhưng ở Huyền Nguyên Tử sư huynh trong miệng nghe được. Huyền Nguyên Tử là một gã quắc thước lão giả, râu tóc dài thượt đen tuyền, tiên phong đạo cốt, sau khi nghe xong nuốt râu cười nói, linh tu hải phái truyền tự trên cổ, chính là trên cổ đế thích tự người gia tộc di duệ sáng chế, có chút cổ đại bí pháp cũng thuộc về tầm thường, nhưng mà Tư Đồ thị tổ tiên Tư Đồ Kính không lãnh đạo Tư Đồ thị ngang trời xuất thế, nhất cử đánh bại tứ đại thủ ngự tự người gia tộc, lão phu tại đây Thương Đế Thành thật sự là khẩn trương đến rất nha. Mọi người cười, Tư Đồ Anh Lan nói, sư huynh nói như vậy cũng để cho Anh Lan sợ hãi, Kính không tổ tiên bực nào nhân vật, chúng ta điều này hậu bối cũng chỉ có thể cao sơn ngưỡng chỉ, lại khó có thể đuổi kịp nha. Đang khi nói chuyện, một gã đồng tử tiến lên không người báo cáo, phía ngoài một lão nhân thỉnh cầu muốn gặp Tiêu Bạch Thủy trưởng môn. A, Bạch Thủy huynh có bạn cũ sao? Tiêu Bạch Thủy cũng có chút buồn chồn, mỉm cười, lão hủ bạn cũ đều ở đây ấy, chắc là người nào đi, ta đi ra nhìn một chút. Hắn hướng Tư Đồ Anh Lan ấy náy khoát khoát tay, xoay người ra Huyền La Cung. Đồng tử dẫn Tiêu Bạch Thủy đi ra Huyền La Cung, ở đại điện ngoại, một cái lao đầu khô gầy mà chính tựa ở điện hai bên bảy thạch long lớn móng vuốt lên đi tháp xoạch hút thuốc lá túi, nhìn qua vô cùng thích ý. Bên cạnh mấy cái thị nữ và thị vệ mong muốn tiến lên xua đuổi rồi lại có chút sợ sợ hình dạng, chẳng qua là bất đắc dĩ theo dõi hắn. Tiêu Bạch Thủy định nhãn vừa nhìn, liền nhận ra cái này không có quy củ lão đầu như tới, cười một tiếng dài chắp tay nói, ta còn tưởng là người nào, nguyên lai là Hôi Nhận Vương lão hưu. Hắn tiến lên hai bước nói, từ biệt 10 năm, lão hưu không việc gì. Hôi Nhận Vương phun một tiếng phun ra một mảnh màu vàng lá thuốc lá, liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, không việc gì. Không việc gì ngươi cái gái. Ít theo ta túng tử, Tiêu lớn vóc, ta xem ngươi là làm trưởng môn sau càng ngày càng hiểu được đắn đo làm bộ. Tới Thương Đế Thành liền phái hai cái đồ đệ đi qua, năm đó giao tình nói vậy ngươi là đã quên, dù thế nào sợ ta ép ngươi uống rượu. Tiêu Bạch Thủy trưởng môn kiếm đạo tạo nghệ cực cao, nhưng hắn không thắng tiểu lực đúng tu hành giới phụ nữ và trẻ em đều biết giật văn. Tiêu Bạch Thủy ấy nãy cười cười, tiến lên chắp tay nói, lão hưu, lúc này đây thật sự là Anh Lan gia chủ bên này không phân thân ra được, ta đang nghĩ ngợi đi thăm còn ngươi, nhưng không nghĩ ngươi đích thân đến, vừa lúc chúng ta đi vào thật tốt tâm sự đi. Hôi Nhận Vương trên mặt vô sỉ nụ cười thu liễm rất nhiều, nhìn một chút hắn thấp giọng nói, ta còn thật cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Hôi Nhận Vương có rất ít nghiêm chỉnh thái độ, khi hắn rất nghiêm túc thời điểm, đó nhất định là bởi vì gặp càng thêm nghiêm túc chuyện tình. Tiêu Bạch Thủy gật đầu, vậy không bằng đi chết đi Hôi Nhận Vương đi, lão hủ cũng thật lâu chưa thấy qua Mỹ Nguyệt. Bớt đi, ngươi dám nhìn hơn nàng liếc mắt ta đã đem ngươi ném tới sắt châm trên đập thành vương tám. Tiêu Bạch Thủy cười ha ha lên, sang sáng thanh âm của thẳng sâu tận trời. Khảm Ly viện trước, một gã lão giả tóc trắng cùng vài nam nữ quỳ gối viện môn trước, lão giả người khoác tơ vàng áo bào trắng, thắt lưng ghim ngọc đái, hạc phát đồng nhan, đầy đầu tóc trắng dùng cao quý nhất thiên tàm ti trước cầm buộc, phía sau hắn lưng một chỉ hồ lô lớn, trên người còn lộ vẻ mấy con dê chi bình ngọc, tiên phong đạo cốt khí độ bất phàm. Kia vài tên nam nữ đều mặc đạo bào, tuổi tác lớn nhất cũng không qua 40-50 tuổi hình dạng, ít nhất thì và Tư Đồ Nguyệt Tiễn không sai biệt lắm tuổi tác, cũng đều nam tuấn nữ thiếu, cử chỉ văn nhã. Cửa viện đóng kín, một tia khe cũng không có, kia lão giả tóc trắng quỳ gối thêm đá, thần sắc rất cung kính, thậm chí mang theo có chút khẩn trương. Nếu như được những và đó hắn xưng huynh gọi đệ đại năng tu sĩ thấy đường đường năm tông một trong Đan Khuyết Tông tông chủ Đan Dương Tử dĩ nhiên quỳ gối Khảm Ly viện trước, không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Đan Dương Tử mang theo bọn đồ tử đồ tôn ở Khảm Ly viện trước quỳ mấy cái canh giờ, ngay cả hắn nhiều năm qua dùng linh đan rượu dược vô số, cũng cảm thấy hai chân tê dại, trước mắt hoa mắt. Sư bá, mời ngài mở cửa vừa thấy đi. Hắn gào to một tiếng, hai tay giơ lên quỳ mọp xuống đất. Mấy cái đồ tử đồ tôn cũng theo quỳ gối, sư tổ, xin mở cửa ban cho thấy. Một lát sau, Khảm Ly viện đại môn mở một cái khe hở, cả người tại linh đinh nữ hài nhi đi ra. Nữ hài nhi bộ dáng thanh tú, thân thể đơn bạc,
đi khởi đường tới cũng la lướt hình như một luồng phiêu linh nhứ, chẳng qua là biểu tình có chút khô khan. Cũng thần nguyên tử tính tình rất chất phát chỉ một bốn đồ đệ Hộc Diệp. Hộc Diệp đi thẳng tới Đan Khuyết Tông tông chủ Đan Dương Tử trước mặt, thanh âm làm nhíu, đối cái này vì đan đạo mọi người cũng không có cái gì kinh ý. Sư phụ nói cho các ngươi trở về, không cần trở lại phiền hắn, hắn đang ghét các ngươi sư phụ, cho nên cũng theo đáng ghét các ngươi. Sư phụ nói hắn đã gia nhập Thương Đế Thành, đã sớm không phải Đan Khuyết Tông người, dù cho các ngươi ở chỗ này quỳ xuống Lăng Hàn Sơn, hắn cũng không tiếc gặp các ngươi liếc mắt. Nàng có chút đờ đẫn ánh mắt của Trát Liêu Trát, giải thích một câu, đây là sư phụ nguyên thoại. Đan Dương Tử ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, mấy cái hậu bối nhìn lẫn nhau vài lần. Đan Dương Tử biểu tình quái dị, ách một tiếng, sau đó cung kính nói, ngươi là? Ta là sư phụ người thứ tư đồ đệ, ta là Hộc Diệp, sư phụ nói ta tính tình rất thẳng, thích hợp nhất ứng phó các ngươi điều này hạng người ngu dốt, cho nên để cho ta tới. Đan Dương Tử nét mặt giàn mua đỏ lên, Hộc Diệp, sư tỷ, làm phiền ngươi đi tố cáo sư bá một tiếng, nếu như lão nhân gia ông ta thật không muốn gặp ta đợi, kia mời cầm cựu truyền bất diệt đan đan phổ và phương pháp luyện chế nói cho ta biết chờ đi. Hộc Diệp gật đầu, xoay người đi trở về, còn không có tiến vào đại môn, chợt nghe thần nguyên tử giàn mua mà thanh âm tức giận quát, cựu truyền bất diệt đan. Hừ hừ hừ, các ngươi còn muốn từ lão phu nơi này lấy được cựu truyền bất diệt đan đan phổ, viên thuốc này chính là ta cùng với sư tỷ cộng đồng phá giải dược vương lão tổ để lại, các ngươi tên hỗn đản nào vương bắt đạn sư phụ đoạt đi rồi sư tỷ của ta, hiện tại hắn đồ tử đồ tôn còn muốn đi cầu ta. Nam mơ. Đan Dương Tử mặt đều nhanh đỏ thành đèn lồng, chớ nhìn hắn hình dạng nhìn lại và thần nguyên tử tuổi không sai biệt lắm. Kỳ thực thần nguyên tử cũng hắn trưởng bối sư bá giao hấn hắn cũng không dám nổi giận, chẳng qua là khẩn cầu giọng của nói. Sư bá, sư nương chính là về cõi tiên là lúc vẫn chưa lưu lại đan phổ, sư phụ hướng lão nhân gia nàng hỏi nhiều năm cũng không từng cáo chi, bây giờ chỉ có lão nhân gia ngài biết đến cựu truyền bất diệt đan huyền bí, để Đan Khuyết Tông đèn nhang bất diệt, mời sư bá khai ân. Không đề cập tới chuyện này hoàn hảo, cùng nhau chuyện này chỉ nghe Khảm Ly viện đại môn phịch một tiếng bị người từ bên trong đá văng, thần nguyên tử mang theo chảy ra thuốc giận đùng đùng đi ra. Ta phi, sư tỷ của ta đó là nhất đẳng một nữ nhân, biết đến đan dược này là của chúng ta cộng đồng phá giải, cho nên mới không có nói cho các ngươi biết phế vật sư phụ, các ngươi kia tuổi mục sư phụ dạy dỗ cũng vậy phế vật đồ đệ, quần quật cút. Cánh tay trẻ nít phẩm chất chảy ra thuốc ở Đan Dương Tử trên đầu liền đập tới, Đan Dương Tử mấy cái đồ đệ và đồ tôn cường tráng, không dám đi đánh thần nguyên tử, chỉ phải lôi sư phụ vội và lui ra ngoài. Sư tổ cáo tử. Thần nguyên tử cả giận nói, ta dù cho cầm đan phổ mang vào quan tài cũng sẽ không nói cho các ngươi biết, trừ phi các ngươi hỗn đản sư phụ từ trong quan tài bỏ ra, chính mồm cầu ta. Đan Dương Tử giàu gì cũng là năm tông một trong, ở bên ngoài đều là hô phong hoán vũ tồn tại, của người nào thấy không được kêu một tiếng Đan Dương Tử tiền bối, đan đạo người trong và những tông môn khác bất đồng, bất luận chính phái tà phái đều cho ba phần mặt mũi, hảo ý kết giao, cho nên Đan Dương Tử bội chịu cung kính, kia tao qua như vậy đối đãi. Tại đây Khảm Ly viện được vừa thông suốt mắng vừa thông suốt đánh, hắn cũng không khỏi trong lòng tăng hỏa khí, sau này hô, sư bá lẽ nào ngươi thật muốn cầm kia đan phổ mang vào quan tại sao? Đây chính là ngài và sư nương chính là tâm huyết, đây chính là tại thế còn sống trường sinh bất lao linh dược. Ngươi ký không con gái, vừa không có thích hợp đồ đệ, không chuyển cho Đan Quyết Tông, ngươi còn muốn cho ai? Thần nguyên tử trong tay chảy ra thuốc ném ra ngoài, cho chó ăn cũng không đưa cho ngươi. Đồng sử ở đá phiến trên ngã nhào thanh âm của sen lẫn mấy người dồn dập bước chân của dần dần dẹp loạn, thần nguyên tử tức giận mỉm cười, hừ lạnh không ngừng. Hắn đời này duy nhất cũng vậy tiếc nuối lớn nhất chính là mình sở kính yêu sở ngưỡng mộ sở si mê sư tỷ được hắn sư đệ sinh sinh cướp đi, tuy rằng hôm nay mấy trăm năm trôi qua, nhưng vẫn đúng chiếm giữ ở lão đầu nhi trong tâm một cái tâm bệnh. Tức thì tức, nhưng mà tinh táo lại suy nghĩ một chút, mình một thân bản lĩnh, muốn thật theo vào quan tài, cũng đúng là đúng nhất kiện chuyện ăn năn. Hơn nữa cựu chuyển bất diệt đan là của hắn và sư tỷ nhiều năm tâm huyết, nếu như thật lần nữa thất truyền, chẳng phải là đối sư tỷ bất kính sao? Thần nguyên tử ngay tại chỗ ngồi ở Khảm Ly viện trước cửa trên thềm đá tế tế nghĩ tới. Sư phụ, ngài hồi kháng thượng ngồi đi. Nơi này lạnh. Nữ nhân cái bụng nóng hổi, ta ngồi đi lên sao? Thần nguyên tử trong trầm tư bất chi bất giác nói câu lúc còn trẻ hôn nói, quên mất bên người không phải của hắn năm đó gặp gỡ hôm nay không biết chôn ở kia tọa hoang khâu những hồ bằng cầu lưu đó, mà là hắn nữ đồ đệ. Hộc Diệp mặt đỏ lên, xiết góc áo rón rén đi trở về Khảm Ly viện. Thần nguyên tử một bên trầm tư một bên thở dài. Chợt nghe vang lên bên tai một cái thanh âm trầm thấp, tiền bối, ngươi thế nào ngồi ở đây mà? Thần nguyên tử ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái sắc mặt tái nhợt trên mặt có ba thiếu niên, đứng ở phía dưới trên bậc thang vừa lúc và hắn bình đủ. À, ta là tới thay nhị tiểu thư lấy đan dược, hai ngày sau đấu pháp so đấu, nhị tiểu thư nghĩ về phía trước bối đòi một chút chu thiên chuyển hơi thở đan và nuôi linh dịch. Thần nguyên tử vớt râu mép nhìn Liêu Chi Phản, trong lòng dần dần quyết định chủ ý, tốt, tốt. Liêu Chi Phản lại trái lại ngây dại, ngày trước hướng hắn đòi dược, nhất là Tư Đồ Nguyệt tiền năng dược, hắn luôn luôn bất đắc dĩ, nói nhìn ở trước mặt người này tự nhìn tại nơi người mà nuôi. Hay hoặc là nhiều hồ thai không nhiều lắm cũng các loại nói. Thế nào lần này dứt khoát như vậy? Chương 110, Hắc Thạch Nguyên là cổ thánh vật. Thần nguyên tử đúng là làm muốn chính thức thu Liêu Chi Phản làm đồ đệ ý niệm trong đầu, thứ nhất Liêu Chi Phản ở đàn đạo trên đúng là có chút thiên phú, chí ít so phi thương khúc thủy các nàng mạnh hơn nhiều, tuổi tác mặc dù lớn chút, nhưng có thể lấy thiên phú bù đắp, thứ hai Liêu Chi Phản thân thế thuần khiết, phía sau cũng không có bản căn thác tiết thế lực tranh cãi, chính thích hợp mang theo trên người truyền thừa y bát. Hắn trầm ngâm một chút, trên mặt cũng không chút nào nụ cười, cũng không có trả lời Liêu Chi Phản nói, chẳng qua là nhìn hắn cười như không cười. Sau đó giơ tay lên khi hắn trên đầu 333 đánh ba hạ, một bộ bí hiểm hình dạng, đứng dậy lại chắp tay sau đít đi trở về Khảm Ly viện. Liêu Chi Phản khuôn mặt không giải thích được, sờ sờ đầu mơ hồ cảm thấy có chút đau, thầm nghĩ vị này đan đạo tông sư hôm nay đây là thế nào, vì sao ở trên đầu ta đánh ba hạ? Tiền bối, tiểu thư dược. Bịch, Khảm Ly viện đại môn đóng chặt. Một lát sau phi thương đi ra, ánh mắt ý vị thâm trường,
mỗi một lần lấy nói hội hữu sư phụ đều biết đóng khảm ly viện, miễn cho những môn phái kia người mượn cơ hội tìm đến sư phụ chế thuốc. Nàng đem ra hai cái bình ngọc, đây là nhị tiểu thư Chu Thiên chuyển tức đan và nuôi linh dịch. Nàng trầm ngâm một chút, thở dài, ngươi sau này lúc rỗi rảnh có thể nhiều tới khảm ly viện, sư phụ lão nhân gia ông ta rất thích nói chuyện với ngươi, hơn nữa chúng ta cũng hy vọng có thể và ngươi thân cận hơn một chút. Liêu Chi Phản gật đầu, liếc nhìn nàng một cái không nói thêm gì, xoay người ly khai khảm ly viện. Phi Thương nhìn hắn yên lặng rời đi bóng lưng trầm mặc không nói, nàng cũng không phải là không tốt đấu kỵ nữ nhân, cũng biết nhóm người mình không phù hợp sư phụ trong lòng chuyển thừa người tiêu chuẩn, nhưng thấy Liêu Chi Phản kia tờ tái nhợt không máu mặt của, và cặp kia khi thì đờ đẫn khi thì sắc bén, khi thì âm trầm khi thì cẩn thận ánh mắt của, trong tâm đối thiếu niên này thế nào đều không thích. Lại nói Hôi Nhận Vương mang theo Vạn Kiếm Tông trưởng môn Tiêu Bạch Thủy đi thẳng tới ảnh thành, trung gian một chút qua lại tu sĩ khách khanh trưởng lão đám người nhìn thấy Tiêu Bạch Thủy tự nhiên đều cực kỳ tôn kính, ngay cả luôn luôn cao ngạo Tư Đồ Thị cũng đều cung kính kêu một tiếng Tiêu tiền bối, dù sao Tiêu Bạch Thủy bối phận tại nơi. Hai người một đường im lặng đi tới Hôi Nhật Vương, vừa vào cửa chợt nghe Cận Mỹ Nguyệt Kiều nhiều thanh âm của cười nói, tựa hồ có cái gì không được tồn tại tới Hôi Nhật Vương, chẳng lẽ là ta tưởng niệm nhiều năm cái tên kia tới. Hôi Nhật Vương cười hắc hắc làm một cái mời thủ thế, Tiêu Bạch Thủy xoài bước đi vào cất cao giọng nói, Cận sư muội nhiều năm qua còn là thích nói giỡn, nhiều năm không gặp biệt lai vô dạng. Cận Mỹ Nguyệt nhìn thân hình cao lớn Tiêu Bạch Thủy a a cười nói, ta cũng không nói ngươi tiểu lớn vóc, ta nói chính là ngươi lưng trôi này thu thủy kiếm, ta nhưng là muốn nghĩ nó rất nhiều năm. Hôi Nhật Vương cơ tẩu hút thuốc buồn bực nói, trong lòng ngươi nghĩ gì thế? Vợ chồng chúng ta ân ái rất, không có thể như vậy một mình ngươi nhìn kỹ kiếm làm vợ lao thất phu có thể khiêu được động. Tiêu Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài, lão hưu, cuối cùng có lời gì muốn cùng lao hủ nói, cũng không cần thừa nước đục thả câu rồi. Hôi Nhận Vương thu liễm trêu đùa biểu tình, xoay người lại đóng nghiêm môn, đối mấy cái đánh sắt đồ để nói, các ngươi đi xuống trước. Mấy người buông thiết truy yên lặng rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Hôi Nhận Vương phu phụ và Tiêu Bạch Thủy ba người. Hôi Nhận Vương nói, ta chỗ này qua lại tạp vụ nhiều người, khó tránh khỏi hai vách mạch rừng, Tư Đồ Thị những người đó cũng không tất cả đều là quang minh lỗi lạc. Tiêu Bạch Thủy không biết chuyện gì, nhưng mỉm cười, trong miệng khẽ quát một tiếng, khởi. Ông một tiếng ngâm khẽ, sau lưng một đạo bạch quang sáng như thu thủy, rơi vào trong ba người gian, đó là một thanh lượng màu trắng trường kiếm, thoáng như thu thủy ánh tịch thủy, đúng như trường ngày bay sương mưa, quang huy diệp diệp, nghiêm nghị như sao, đoan đích thị một thanh không thế ra bảo kiếm tiên khí. Một đạo vô hình kiếm khí nhộn nhạo lên, quân lâm thiên hạ vậy bao lại Hôi Nhận Vương, kiếm khí chính mà không tà, run sợ mà không lệ, mờ mờ ảo ảo gian chỉ nghe được Hôi Nhận Vương nội vô luận pháp bảo còn là khí thai, thậm chí chưa thành hình tài liệu kim trúc đều phát ra hơi kêu to, dường như ở thần phục sợ hãi. Có ta cái này thu thủy kiếm khí ở, bất luận kẻ nào cũng theo dõi không được nơi này. Hôi Nhận Vương gật đầu, sau đó đi vào nội thất, đem ra một cái đồng hạt mở, bên trong vừa tầng một đường hạt, đánh lại mở bên trong còn là một cái hộp nhỏ, sau cùng mới là một cái bạch ngọc hộp ngọc. Hắn mỉm cười nói, Tiêu lớn vóc, còn nhận được thứ này sao? Hộp ngọc trong, một khối lòng bàn tay lớn nhỏ màu đen mà nhỏ, giản dị tự nhiên kỳ mạo xấu xí. Tiêu Bạch Thủy vỗ về râu dài cười nói, đây là kiếm nhất ở Tử Thủy Chi Tân tìm được một khối mà nhỏ, Vạn Kiếm Tông trên dưới không người nhận biết vì vật gì, ta mặc dù đang kiếm đạo trên có chút kiến giải, nhưng cũng không nhận biết vật này, cho nên để cho kiếm nhị mang tới cho lão hưu đánh giá. Hắn nhìn Hôi Nhận Vương nói, lẽ nào lão hữu nhận được vật này? Lấy ta thấy đây bất quá là một khối ngoan thạch mà thôi, nhưng kiếm nhất lại không phải nói vật này bất phàm. Hôi Nhận Vương điểm một nồi hói, khiếp mắt cuộc địa rút ra, khói mù lượn lờ trong lão đầu nhi giống như một cái lão bất tử, hừ hừ một tiếng nói, ngươi lão gia hỏa này sống lớn như vậy mấy tuổi lại hưởng làm người sư, kiến thức liền ngươi kia đại đồ đệ cũng không bằng. Hắn đem ra mảnh nhỏ đặt ở lòng bàn tay lục lọi, nhắc tới đồ tác dụng, không đáng giá một văn, ký không một chút linh khí, cũng không có bất kỳ linh hay, thậm chí ngay cả coi như bổ sung pháp bảo tài liệu luyện khí đều không làm được, đúng là có thể nói là một khối ngoan thạch mà thôi. Hắn thoại phong nhất chuyển, nhưng mà muốn nói khởi thứ này lai lịch, sợ rằng hiện nay thiên hạ bất kỳ pháp bảo nào đều so ra kém vật nhất. Hắn liếc mắt một cái dịu dàng như nước thu thủy kiếm, bao gồm người kia thu thủy kiếm ở trước mặt nó cũng đều là văn bối trong văn bối. A, Tiêu Bạch Thủy ngẩn ra, hắn tuy rằng đối giám bảo không có ở đây được, nhưng biết mình thu thủy kiếm nhưng khi hôm nay hạ số được với hào tiên phẩm, vật này cuối cùng có gì lai lịch? Hôi Nhận Vương trầm giọng nói, mảnh vụn này chính là thủ ngữ bốn thánh khí một trong, sinh tử hồng lô chi mảnh nhỏ đúng cũng. Tiêu Bạch Thủy tay run một cái, cha chán suýt nữa là úp. Đông nhiên đứng dậy cả kinh mở to hai mắt nhìn, thủ ngữ thanh khí, sinh tử lô. Sinh tử hồng lô nghe đồn trên cổ trong thời kỳ vỡ thành mấy mảnh sau, biến mất ở mang mang trong thiên địa, vạn năm tới cũng không bất cứ tin tức gì, liền một khối cặn tìm khắp không được, lẽ nào, dĩ nhiên thật muốn xuất thế. Hôi Nhận Vương tiếp tục nói, Tử Thủy Chi Tân nếu phát hiện mảnh vụn này, như vậy rất khả năng Tử Thủy đó là tìm được sinh tử lô mảnh vụn đầu mối chỗ ở. Ý hắn vị sâu xa nhìn Tiêu Bạch Thủy nói, thủ ngữ thanh khí ý vị như thế nào, ngươi cũng biết, như vậy mảnh vụn này giá trị, nói vậy ngươi cũng biết. Tiêu Bạch Thủy ánh mắt thâm trầm, vuốt râu dài trầm mặc không nói, ánh mắt thay đổi liên tục. Thấy hắn lâm vào suy tư, Hôi Nhận Vương thở dài, thả tay xuống trong tàu hút thuốc buồn bã nói, đầu tiên là giao quang kiếm xuất thế, hôm nay vừa sinh tử lô mảnh nhỏ hiện thân, thật không biết kế tiếp là cái gì. Lẽ nào yên lặng vạn năm thủ ngữ thánh khí lại muốn lần nữa xuất thế, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ sao? Tiêu Bạch Thủy trầm ngâm một hồi, trịnh trọng nói rằng, thủ ngữ thánh khí sự quan trọng đại, lúc này cũng không Vạn Kiếm Tông một môn có thể giải quyết việc, lão hữu, ngươi có từng nói với người khác khởi qua, cái này mảnh nhỏ là của ngươi cầm tới, ta làm sao sẽ và người khác nói? Tiêu Bạch Thủy gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền thừa cơ hội này và những thứ khác trưởng môn tông chủ các cộng đồng nghiên thương đi. Cận Mỹ Nguyệt cười nói, Tiêu lớn vóc, sinh tử lô đầu mối nhưng vô giá, trọng yếu như vậy đầu mối ngươi thật muốn và môn phái khác cùng chung. Dứt khoát các ngươi Vạn Kiếm Tông mình đi tìm một chút, không đúng mà thật đào được sinh tử lô mảnh vụn cũng nói không chừng. Tiêu Bạch Thủy a a cười, dù cho thật tìm được sinh tử lô mảnh vụn thì như thế nào, hiện nay thế gian ai nào biết thủ ngữ thánh khí điều khiển phương pháp, coi như là Thanh Vân kiếm phái cầm có Cửu Nghi kiếm nhiều năm, cũng không chẳng qua là đem trở thành pháp bảo tế luyện, có từng phát huy qua Cửu Nghi kiếm sát phạt thiên địa chi thần uy. Hắn cao giọng nói rằng, thủ ngữ thánh khí chính là thiên địa sở sinh thần vật, vốn không phải là nhân lực có thể cầm có, loại vật này dù cho ta Vạn Kiếm Tông, cũng chưa chắc là của ta phái chi phúc, hãy để cho tu hành giới cộng đồng đối mặt đi. Hôi Nhận Vương nhìn lão Hữu thở dài, ngươi người này tính tình a, nói không rõ ngươi là chính trực nghiêm nghị còn là vụng về ngu muội, mà thôi, ta giống như ngươi cùng đi gặp thấy Tư Đồ Anh Lan bọn họ. Tiêu Bạch Thủy rồi lại cười khoát khoát tay, việc này không nổi, nếu như những tông môn khác người biết việc này, chỉ sợ cũng vô tâm tham gia cái này lấy nói hội hưu, chờ hết thể chuyện, ở yến hội rút lui chứ tất cả tu sĩ mặt mà nói ra được chẳng phải tốt hơn. Cận Mỹ Nguyệt lộ ra trò đùa dai vậy biểu tình nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, ý kiến hay, đến lúc đó nhìn những được người tôn kính đó đại năng các tiền bối kinh ngạc cười sặc sụa hình dạng, tất nhiên thú vị. Tình cảnh như thế sợ rằng so thủ ngữ thánh khí xuất thế còn hiếm thấy. Lại nói Thần Nguyên Tử ở Khảm Ly viện trước đánh Liêu Chi phản đầu ba hạ, thản nhiên trở lại Hóa Vũ điện, ngồi ở lô trước luyện đan, nhưng trong lòng có chút tối tự vui vẻ, nghĩ thầm mình nhiều năm qua không có thu đồ đệ chi tâm, hôm nay cho tiểu tử kia một chút chỉ điểm, lại cũng thú vị, đây cũng là cao nhân diễn xuất đi, thảo nào Vạn Kiếm Tông những người đó rất thích đến dân gian đi tìm một chút đồ đệ, thì ra là bọn họ đều đối loại này cao nhân diễn xuất nghiện. Hắn a a cười, trong miệng niệm tụng chữ La Quyết, phất trần quét ra từng đạo ánh lửa chui vào đỉnh hạ, từ kim thất khai thần lô, đãng đãng huyền quạt tám ngung, hay được cửu trọng xem văn hóa, hoàn toàn không có nhạ vịnh tán hoàn đồ. Hỗn độn phân tới ta độc tôn, bao hàm tứ tượng lập cả khôn, hừ hừ nha nha bị bóc nha. Sau lưng đảo dược chỉ hoa nhỏ giọng hỏi Lạc Hà, sư phụ hôm nay thế nào cao hứng như thế nha? Có gì vui sự sao? Lạc Hà cái miệng nhỏ nhắn cổ cổ, nháy đôi mắt to sáng ngời, có chút giảo hoạt nói, ngươi không biết sao? Hôm nay sư phụ đem Đan Khuyết Tông những các văn bối đó chửi mắng một bữa, ta nghe Hộp Diệp nói mắng nhưng ngoan, Hộp Diệp còn nói cái kia Đan Dương Tử dĩ nhiên bất kể nàng gọi sư tỷ, a a a, thật là lớn tuổi tác không biết e lệ. Sư phụ liền vì chuyện này mà cao hứng như thế. Chỉ Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hơn nữa Đan Dương Tử bản về bối phận đúng là và chúng ta cùng thế hệ, gọi sư tỷ thì thế nào? Lúc này Thần Nguyên Tử nói rằng, Chỉ Hoa, Lạc Hà, tối nay vi sư muốn trắng đêm chế thuốc, các ngươi mệt nói trước hết đi ngủ đi. Sư phụ, chúng ta không phiền lụy. Lạc Hà nhỏ giọng nói, làm sao có thể không phiền lụy? Con tuổi nhỏ tu nghỉ ngơi nhiều. Lạc Hà còn muốn lên tiếng, Chỉ Hoa lôi kéo nàng, không người nói, chúng ta đây hãy đi về trước. Hai người lặng lẽ rời đi Hóa Vũ điện. Thần Nguyên Tử gật đầu, nhắm mắt lại tính toán đợi, một lò đan dược kỳ thực sớm luyện tốt lắm, lúc này đang muốn dùng lửa nhỏ săn sóc cẩn cẩn. Mắt thấy qua canh hai ngày, Thần Nguyên Tử từ trong nhập định tỉnh lại, trận mắt chung quanh một vòng mà, uống chén trà, sau đó vừa ngồi trở lại đi, khép mắt tựa hồ đợi lát nữa người nào. Ánh đến khiêu động, hoa đèn hạ xuống, thời gian từng giọt mất đi, Hóa Vũ điện trong yên tĩnh dường như vực đá ném sông, một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Thần Nguyên Tử trong tâm có chút không nhịn được, lại một lát sau, phía ngoài tuần tra ban đêm tu sĩ báo qua canh ba, Thần Nguyên Tử mở mắt ra, kỳ quái, tiểu tử kia sẽ không như thế ngu xuẩn đi. Lúc này hô nghe ngoài cửa từng tiếng vang lên, Thần Nguyên Tử ánh mắt sáng ngời, mang vừa ngồi trở lại đi, môn chi nha một tiếng mở một đạo tiểu phùng mà, một cái linh động bóng đen chạy trốn vào. Tốc độ mẫn tiệp thông minh, thoáng cái liền nhảy tới một tòa trên lò luyện đan phát ra một trận móng vuốt cong bắt thanh âm của, Thần Nguyên Tử dương mắt vừa nhìn, một chỉ màu đen mèo vậy linh thú đang ở con lò luyện đan tre. Thì ra là không biết là của người nào nuôi linh miêu buổi tối chạy đến nơi đây trộm đan ăn. Thần Nguyên Tử chỉ cảm thấy trên nó từng cái hạt tuyến đang ở điên tăng. Chương 111, linh miêu chịu khổ hỏa hình đốt. Liêu Chi phản trở về Nguyệt Tiền viện, liền thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền ngồi xếp bằng ở sơn chi lầu các đỉnh, hai tay khắc ấn quyết đặt ở trên đầu gối, hô hấp đều đặn công chính, đang ở điều lý nội tức. Tầng một mây tía ở trên người nàng quen quẩn, cùng hoàng hôn thời khắc chân trời phi sắc hòa làm một thể, trông rất đẹp mắt. Liêu Chi phản thấy nàng đang dùng công tu luyện cửa kia tê hà cựu trọng kình liền không có quấy rầy, cũng nhảy đến nóc nhà, lúc này mới phát hiện Hạc Bạch Linh một chân đứng ở nóc nhà phía sau, hai mắt nhắm nghiền coi như ngủ say tiên hạc, thiên địa linh khí hóa thành quần quần yêu nguyên hội tụ đến đầu nàng đỉnh. Đều ở đây tu luyện sao? Tư Đồ Nguyệt Thiền rất ít thấy an tĩnh như vậy địa tinh tu chân nguyên, như vậy xem ra chắc là để ngày mai bắt đầu đấu pháp tỉ thí. Tư Đồ Nguyệt Thiền ngoài miệng không nói trong tâm cũng rất để ý lúc này đây đấu pháp, bởi vì nàng hai mắt mù, lúc này vội vã nghị chứng minh mình, càng muốn uy hiếp Tư Đồ thị những tâm hoài bất quý đó đồ. Liêu Chi phản thấy thế mình cũng ngồi ở Tư Đồ Nguyệt Thiền bên người bắt đầu tu luyện Phi Vân Quyết. Phi Vân Quyết từ tiến vào đệ tam trọng Long Hành Đảo cung sau cho giỏi dường như đột nhiên dừng lại một vậy, lại vô cùng sao tiến bộ dấu hiệu, hắn ở đệ nhất trọng động lửa thành mị là lúc ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể, chống trải ba cung cùng chư mạch, cầm toàn thân tạo thành có thể dung nạp Phi Vân Quyết ấm hàn sát khí thông đạo, ma diễm mới sinh. Đệ nhị trọng dâm giao ngao tinh là lúc lấy ma diễm luyện hóa 360 chỗ huyệt đạo, vững chắc huyệt vị cầm nguyên lực chứa đựng ở trong huyệt đạo, toàn thân coi như đinh đẩy Phi Vân Quyết nguyên lực cái đinh, luyện hóa qua đi vững chắc huyệt đạo không chỉ có thể đinh ở ngoại lai đối địch chân nguyên thương tổn nội phủ, đồng thời cũng có thể giảm bất Phi Vân Quyết đối với mình kinh mạch thương tổn. Phi Vân Quyết thâm độc tàn nhẫn, đả thương người trước thương mình, chỉ có vững chắc kinh mạch mới trải qua ở nó tàn phá. Tới đệ tam trọng Long Hành Đảo cung là lúc, trong cơ thể hắc sát nguyên lực tử sát nguyên lực đại thịnh, linh hải trong cung nguyên lực như rồng, xỏ xuyên qua quanh thân kinh mạch, cầm những huyệt đạo đó toàn bộ gắn bó nhất thể, hắc sát nguyên lực tựa như đại giang triều dâng vậy ở trong người bắt đầu khởi động, đồng thời tử sát nguyên lực chiếm giữ ở huyệt đạo trên, coi như quái mãng rắn nuốt huyệt vị. Cho nên Phi Vân Quyết đến rồi đệ tam trọng đã không phải chuyện đùa, uy lực thật kinh người, chỉ bất quá cùng uy lực so sánh đối tự thân thương tổn tăng thêm sự kinh khủng. Liêu Chi phản rất có cơ duyên, may mắn lấy được Thần Nguyên Tử ở Chỉ Hoa trong cơ thể nuôi vài chục năm tam tài hòa hợp đan, vừa đi qua nhiều linh dược tầm bổ, ở mấy lần bị thương sau phá rồi sau đó lập, mới không có được pháp quyết của mình phản phệ mà chết, mấy lần suýt nữa Chu Lửa nhập ma cũng bị Tư Đồ Nguyệt Thiền vững. Chắc lúc này mới chống được hôm nay. Chẳng qua là đệ tam trọng sau, làm sao tiến vào đệ tứ trọng hắn cũng một chút cũng không biết. Trước đây Phi Vân nữ len lén kín đáo đưa cho hắn kêu bản vô danh pháp quyết lúc nói cái gì chưa từng lưu lại, pháp quyết trong cũng không có quá nhiều về tu luyện như thế nào chú thích, hết thảy đều kháo hắn tự ngộ, về đệ tứ trọng thiên ma giải thể, trong sách cũng chỉ có rất ít con số. Núi lở mà mãng hiện, hải khô mà giao ra, ầm ầm khuynh tháp chỗ, ngày khuynh cây trụ, địa cung bốn cực, tuy lớn La Thiên Sĩ không thể nghịch cũng, chủ hắc gác hiện ra. Đoạn văn này xem ra thế nào cũng không giống phương pháp tu luyện, ký không có nói tới kinh mạch ba cùng, cũng không có nhắc tới pháp quyết nguyên lực. Liêu Chi Phản thật sự là tìm không được pháp môn, hắn tính tình tuy rằng cẩn thận, nhưng ở tu hành trên đã có cổ điển kinh nghi, luôn nghĩ có thể một bước lên trời, nóng lòng cầu thành, tìm không được Phi Vân quyết đệ tứ trọng tu luyện pháp môn, mình chung quy không phải lang gia phong những tu sĩ kia đi thủ, và không nói đến trả thù Tư Đồ Tinh Kiến bọn họ khi dễ mối hận. Vừa nghĩ tới ấy trong lòng hắn không khỏi loạn một cái, trong cơ thể nguyên lực cũng hỗn loạn nghịch chuyển đứng lên, bận rộn lo lắng thu liễm tâm thần, dẹp loạn tinh khí. Hai người một yêu liền tại đây sơn chi các nóc nhà nhập định tu hành đứng lên, Bạch Linh tu hành yêu quyết phương pháp rất quái dị, giống một chỉ chim muông một vậy chân sau đứng thẳng, cái đó và hồ tộc bái tháng thói quen không sai biệt lắm. Đợi được Liêu Chi Phản khi tỉnh lại, tường đỏ hoàng hôn đã sớm rơi đi, chầm chậm trong đêm tối một không trăng non động ở chân trời, mọi nơi yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu to. Sau lưng Bạch Linh đã mất, hắn mọi nơi nhìn một chút, bên người Tư Đồ Nguyệt Tiễn bỗng nhiên nói rằng, nàng đi làm cho ăn. Tiểu thư tỉnh. Đã sớm tỉnh, chẳng qua là ngươi nhưng vẫn nhập định, hình như bộ dáng rất chăm chú, ngày mai sẽ là đấu pháp tỷ thí, chuẩn bị thế nào? Liêu Chi Phản nhìn nàng hoàn mỹ như ngọc cảm, thấp giọng nói rằng, kỳ thực cũng không có cái gì nhưng chuẩn bị, đến lúc đó toàn lực phát huy chính là. Tư Đồ Nguyệt Tiễn trầm mặc chỉ chốc lát, con kia lang yêu không phải dễ đối phó như vậy, hơn nữa xuất sinh kia hèn hạ giàu hoạn, không từ thủ đoạn, ngươi muốn giết hắn cũng muốn phí chút khí lực, nhưng mà không cần gấp gáp, ngày mai ngươi tỉ thí thời điểm ta ngay phía dưới, nếu như hắn dám đả thương ngươi, ta liền xuất thủ. Liêu Chi Phản lắc đầu, của chính ta có thể ứng phó, nhưng thật ra tiểu thư ngươi, thật dự định tỉ thí cuối cùng sao? Nàng suy nghĩ một chút, môi hơi mân mê, ta nghĩ nghĩ, tu vi cao thấp không có ở đây với thắng vài chẳng, chỉ cần vừa ra tay mẫu thân bọn họ trong mắt liếc mắt là có thể nhìn ra sâu cả tới, cho nên ta quyết định chọn một cái mạnh nhất sau đó lấy thế lôi đỉnh đem đánh tan, vậy còn không ngồi đầy đều kinh hãi, đến lúc đó xem ai còn không biết ta Tư Đồ Nguyệt Tiễn đại danh. Tiểu thư kia dự định khiêu chiến ai đó? Lấy nói hội hưu đó là tu hành giới chính đạo tiếng tăm lừng lây thịnh hội, tới đây tham gia môn phái không ít, hơn nữa năm tông bảy phái ba cung những tông môn kia đệ tử đều không phải là dịch cùng hạng người. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nghiêng đầu suy tư một hồi, mạnh nhất người, cái này thật đúng là đúng vậy, Tư Đồ thị trong tỷ tỷ lấy trước mạnh hơn ta, nhưng từ Huyễn Diệt động quật sau khi đi ra, ta cảm giác trí tôn quyết lại có tiến bộ, bây giờ không biết và tỷ tỷ ai hơn mạnh, ngoại thích trong cũng liền một cái Vũ Hiên Thanh coi như có thể. Về phần những môn phái khác, nghe nói đạo diễn phái Thiên Sắt Thiên Dạ năm nay cũng muốn tham gia, trên một lần thời điểm hắn cuối cùng là được Tư Đồ chỉ thủy đánh bại, được một cái tên thứ hai, 10 năm này không biết tu vi tinh tiến đến mức nào, còn có Linh Tu Hải phái Nam Cung Vũ, người kia tuy rằng đáng ghét, nhưng tu vi vẫn có chút môn đạo. Vậy dứt khoát tiểu thư sẽ chờ đến sau cùng, xem ai thắng ngươi liền khiêu chiến hắn làm sao? Như vậy còn không bằng trực tiếp tham gia một mực đánh tới sau cùng đây. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói rằng, mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, thuốc của ta cầm về sao? Ừ, nuôi linh dịch và Chu Thiên chuyển tức đan đều cầm về. Tư Đồ Nguyệt Tiễn khinh thường cười nói, thần nguyên tử lão gia hỏa kia nhất định vừa bất đắc dĩ từ chối đi, lão gia hỏa này sống lâu như vậy còn là như vậy tham lam, sau khi có thể mang vào quan tài thế nào? Liêu Chi Phản lắc đầu, lúc này đây thần nguyên tử cũng phi thường tốt nói chuyện, nhưng lại không giải thích được đánh ta ba hạ. Đánh ngươi ba hạ? Vì sao đánh ngươi ba hạ? Tư Đồ Nguyệt Tiễn tùy ý nói rằng, bỗng nhiên biểu tình sử sốt, ta thật là nhớ có một điện cố, tựa hồ và cái này có liên quan. Vừa vặn lúc này Hạc Bạch Linh dẫn theo hộp đựng thức ăn bay lên nóc nhà, Tư Đồ Nguyệt Tiễn liền hỏi Bạch Linh, ngươi biết cái gì điện cố và đánh người ba hạ có liên quan sao? Vừa nói chuyện một bên mở hộp đựng thức ăn đem ra sơn chi hoa cao ăn. Bạch Linh nói rằng, đánh người ba hạ, điện cố thật nhiều, năm đó Tam Kiếm Thiên đã từng ba thức đánh bại Lâu Vân Hạc, rốt cuộc nổi danh nhất đi. Không đồng dạng như vậy. Liêu Chi Phản nói rằng, thần nguyên tử cũng không nghĩ ba cái tát đánh chết ta, hắn biểu tình rất quái lạ, coi như đắc ý vui vẻ, lại giả bộ chứ lạnh lùng. Ta nghĩ khởi còn có một cái điện cố, đó là Lang Gia Phong truyền lưu chuyện xưa. Vừa nghe và Lang Gia Phong có liên quan, Liêu Chi Phản lập tức lên tinh thần, vênh hai lắng nghe. Lang Gia Phong nghe nói là Khai Sơn thủy tổ ở Lang Gia Phong gặp một cổ tiên nhân an ủi ngoài đỉnh bá kích, vị kia thủy tổ là một người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức phúc trí tâm linh nghĩ tới khuya khoắt lúc đi cổ động trong đi tìm vị kia tiên nhân, kết quả vừa đi nhưng không có phát hiện cái gì tiên nhân ở, trái lại tại nơi cổ động giảm tìm được một chỗ bí ẩn nhập khẩu, tiến vào bên trong phát hiện trong đó chất đầy sách cổ hồ sơ. Những cổ thư ký đó trở đều là trên cổ bí yếu, huyền bí pháp thuật nghĩa sâu xa, bên trong động một trên tấm bia đá viết lang cũng chính là đầu tiên. Vị kia thủy tổ lúc này mới kinh giác thì ra là vị kia tiên nhân là phải cái này khắp động pháp quyết bí yếu truyền cho hắn, hắn bằng vào những sách cổ đó hồ sơ trở thành một đại đại năng, thành lập Lang Gia Phong nhất mạch, lúc ban đầu Lang Gia Phong lấy chính đạo tự cho mình là, về sau ra một vị kinh tài tuyệt diễm nhưng thủ đoạn độc các môn. Nhân, từ những sách cổ đó trong lĩnh ngộ cường đại tà phái pháp quyết, cuối đã khống chế Lang Gia Phong, biến thành hôm nay tà đạo. Nói như vậy thần nguyên tử đánh ngươi ba hạ, chẳng lẽ muốn ngươi tối nay canh ba đi gặp hắn? Hạc Bạch Linh cả kinh nói. Liêu Chi Phản còn không có tiếp lời, Tư Đồ Nguyệt Tiễn liền ha ha cuồng tiếu một tiếng, đi, nhất định phải đi. Lao đầu nhi kia nhiều năm như vậy cất giấu bảo bối không ít, giữ lại sau này cũng đều là kia mấy cái nữ đệ tử gì đó, nếu nói nữ sinh hướng ngoại, sớm muộn rơi vào tay người khác, nếu là hắn cho ngươi chẳng khác nào cho ta, đồ của ta ha có thể để cho người khác cầm. Nàng vỗ vỗ Liêu Chi Phản vai, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có như vậy tạo hóa, trước đây ta cầm ngươi từ Tiêu Lạc nơi đó phải tới quả nhiên là cái quyết định chính xác. Liêu Chi Phản túi đầu thở dài, bây giờ vài canh. Vừa dứt lời, phía ngoài trên đường phố tuần tra ban đêm người hô lớn nói, canh tư ngày, thiên can vật áo, cẩn thận vật dễ cháy. Liêu Chi Phản đi tới Khảm Ly viện sau, phát hiện đại môn không có đóng, không biết có phải hay không thần nguyên tử để lại cho hắn, đi vào Hóa Vũ điện, nhẹ nhàng đẩy môn, phát hiện Hóa Vũ điện cửa cũng không đóng, còn mở một đạo khe. Hắn thầm nghĩ lẽ nào thần nguyên tử thật muốn thu mình làm đồ đệ. Kia nói thẳng chính là, làm gì còn an ủi đỉnh ba kích. Nhẹ giọng đi vào Hóa Vũ điện, Liêu Chi Phản điều chỉnh một cái hô hấp, liền thấy đưa lưng về phía hắn một cái tóc trắng lao đầu nhi đang ngồi ở một tòa đồng đỉnh phía dưới, trước mặt còn có ánh lửa. Nhìn bóng lưng liền biết là thần nguyên tử, Liêu Chi Phản nhẹ giọng hỏi câu, "Thần nguyên tử tiền bối?" Bóng lưng không có sửa bậy mà. Liêu Chi Phản nghĩ thầm tiền bối cao nhân cái giá quả như lớn, bước nhanh đi lên trước, định thần vừa nhìn, hắn không khỏi mặt người, chỉ thấy thần nguyên tử ngồi dưới đất ánh mắt híp, mặt trầm như nước, trước mặt tuổi lửa đốt, nướng hắn màu vàng mặt, phía trên còn nướng một cái nhỏ thú, nhìn bên cạnh ném chứ ra hình như là một con mèo. Thần nguyên tử luôn luôn ngồi không, thế nào tối nay nướng một con mèo? Lẽ nào vì mình chuẩn bị không thành? Liêu Chi Phản trong lòng cả kinh, thậm chí có chút cảm động, chẳng qua là không hiểu ăn cái gì không tốt, không nên ăn mùi vị đó tao tinh mèo. Tiền bối, ngươi nướng mèo lẽ nào đang chờ ta tới sao? Thần nguyên tử dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, đứng lên khi hắn trên đầu ba 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 vừa ba hạ, cái này ba hạ thật là xoay tròn, hơi kém cầm Liêu Chi Phản quạt bay đi ra, chỉ đánh hắn nhãn mạo kim tinh, đầu váng mắt hoa. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Liêu Chi Phản ký kinh vừa giận. Hừ, lời trẻ con tiểu nhi, chưa đủ cùng nhưu. Lược hạ một câu như vậy thần nguyên tử chuyển nhập hậu thất tầm một tiếng đóng cửa, từ nay về sau không tiếng thở nữa. Liêu Chi Phản xoa xoa đầu, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy tựa hồ có người ở theo dõi mình, hắn chợt vừa quay đầu, thấy tiểu thiếp trong hai cái chồng lên nhau đầu xoát rụt trở về. Đúng chỉ Hoa và Lạc Hà đi, có thể không đi ra ngoài báo cho biết thần nguyên tử tiền bối làm sao vậy. Trầm mặc chỉ chốc lát chỉ Hoa được đẩy đi ra ngoài. Từ chỉ Hoa trong cơ thể săn sóc gần cần tam tài hòa hợp đang được Liêu Chi Phản ăn sau, nàng đối Liêu Chi Phản cảm giác một mực là lạ, nhìn thấy hắn có chút khẩn trương, sư phụ hắn lần nữa chờ ngươi rất lâu rồi, ngươi một mực không đến, cho nên sư phụ tức giận. Vậy hắn mới vừa đánh ta ba hạ, đúng hẹn ta đêm mai canh bà tới sao? Chỉ Hoa ánh mắt thở dài nhìn hắn, ngươi có lúc thông minh làm cho sợ, nhưng có lúc vì sao ngu ngốc một cách đáng yêu, vừa kêu ba hạ, sư phụ chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Chương 112, Linh tu diệu pháp áp võ đạo. Đấu pháp giác trục 7 ngày, tỉ thí nơi sân khắp cả phù đảo, cuối thắng được mấy người mạnh nhất cầm ở Huyền La cung đỉnh trích tinh bản cử hành sau cùng một hồi tỉ thí. Quy tắc rất đơn giản, đánh bại đối thủ là được, bất luận dùng phương pháp gì. Người tham gia cần tới trước Ti ấn viện thu hoạch hé ra lệnh bài, phía trên có đánh số, sau đó cầm lệnh bài giao cho phụ trách sắp xếp thứ tự trưởng lao trong tay, do ngoài ngẫu nhiên phân phối đối thủ. Phương thức này liền rất cần vật khí, có tu vi thường thường, nhưng liền gặp mấy cái so với chính mình càng thường thường tu sĩ cũng có thể thuận lợi tấn cấp, có ngay từ đầu liền gặp phải một chút đại phái trưởng môn đệ tử, rất khả năng trực tiếp được xoát rơi, hơn nữa đấu pháp có thời gian hạn chế, đã đến giờ nếu như không có phân thắng bại, thì do mấy thương đế thành trưởng lão do kỳ biểu hiện làm ra phán quyết. Hạc Bạch Linh cho Liêu Chi Phản và Tư Đồ Nguyệt Tiền nói dự thi quy củ, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng, nói như thế, Liêu Chi Phản muốn cùng Tư Đồ Tình Kiên cái kia lang yêu đánh một trận, còn phải xem vận khí lâu, vạn nhất nó trước được người khác đánh bại có lẽ giết làm sao bây giờ. Hạc Bạch Linh nói rằng, cho nên nói đấu pháp tỉ thí là muốn xem vật khí, trừ phi tiểu thư ngươi có thể cùng phụ trách phân phối vị trưởng lão kia nói một tiếng, để cho hắn âm thầm làm một chút tay chân, nhưng phụ trách việc này trưởng lão một vậy đều thiết diện vô tư, rất khó thao tác. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhìn một chút Liêu Chi Phản, phát hiện trong mắt hắn có chút thản nhiên, ngươi nghĩ như thế nào? Dù cho nó trước bị người đánh bại, ta cũng muốn giết nó. Nhưng Tư Đồ Tinh Kiến sẽ không nhìn ngươi làm như vậy. Bạch Linh nói rằng, ta khuyên ngươi còn chưa phải làm việc ngốc, dù cho tiểu thư rất tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi chung quy không phải Tư Đồ thị người, thật muốn chọc giận hắn, không ai cứu được ngươi. Tư Đồ Nguyệt Tiền hừ một tiếng, Tư Đồ Tinh Kiến đã sớm nếu muốn giết hắn, chỉ nhưng mà có ta ở đây ai dám động hắn, ngươi đã nhất định phải và kia lang yêu đánh một trận, mà thôi, lần này phụ trách lệnh bài trưởng lão là của ai, ta đi và hắn nói. Hạc Bạch Linh trầm mặc chỉ chốc lát, nói rằng, lần này đúng trong coi dấu kinh quật trưởng lão Tần Tuyệt Kỳ phụ trách việc này, Tần Tuyệt Kỳ trưởng lão vì người cứng nhắc lạnh lùng, vừa đời trước gia chủ Tư Đồ sư thấp thời đại sống sót lão nhân, coi như là gia chủ anh lang chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nói động hắn, tiểu thư, ngươi thật muốn đi tìm kia lão tu sĩ? Tư Đồ Nguyệt Tiền tới thường thường tới dấu kinh quật chạy, lần xem một chút những môn phái khác phương pháp tu hành. Đối cái kia mặc hắc bảo tử một năm cũng không đổi một lần, lưng cổ kiếm tay long ở tay háo tử giảm bản khắc lao tu sĩ có nhất định hiểu. Nhưng mà dù cho nàng mỗi ngày tới chạy đi đâu, đối vị này tóc trắng lao đầu nhi hiểu rõ cũng chỉ biết đến hắn gọi Tần Tuyệt Kỳ, đúng Tư Đồ sư thấp đương ra chủ thời điểm ngay tàng kinh các phụ trách trông coi. Tư Đồ Nguyệt Tiền cũng hiểu được có chút khó khăn, khẽ cắn môi, không đi thử xem làm sao mà biết được không được, ta không tin kia lão bất tử ngay cả ta Tư Đồ Nguyệt Tiền mặt mũi của cũng không cho. Ti ấn viện qua lại tu sĩ không ít, đều là tới đây lấy bài tử, trong đó trẻ tuổi mặt chiếm đa số. Tư Đồ Nguyệt Tiền mang theo Liêu Chi Phản, Hạc Bạch Linh hai người nên ngang đi tới Ti ấn viện, chợt nghe đến trước mặt mấy cái tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mấy người mặc hạt hoàng sắc ngắn bảo, màu đỏ áo khoác, trên đùi ghim xà cạp, áo khoác nơi ngực thêu một khối miếng vải đen, phía trên một cái thật to võ chữ, bộ dáng cũng như là thế gian võ sư. Một cái bộ dáng tiểu thiếu nữ hài nhi đại khái 14-15 tuổi hình dạng, và Tư Đồ Nguyệt Tiền tuổi tác sắp xỉ, ngày thường một bộ dáng khả ái, mặt trắng phu nhuận, ánh mắt linh động trong suốt, hé ra hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn mà, quai hàm luôn luôn cổ chữ, trong miệng không nhàn rỗi ăn đồ. Trong tay nàng cầm một cây gà nướng bắt đùi, ăn ngoài miệng đầy mỡ nị hiện lên tia sáng. Trên đầu sóng vai phát xúy lai xúy thứ, phía trên đi một cái thỏ mặt cốt điêu cũng theo phập phồng. Nàng đi rất hoan, đối thương đế thành cái gì đều rất dám hứng thú hình dạng, đi theo phía sau ba nam tử, một cái hình dạng công chính, trên môi giữ lại hai phiết trồng râu, nhất ổn trọng, hai người khác một cái niên cấp nhẹ nhàng, mang trên mặt vui cười, cái kia thì vóc người tục tằng, da mặt hắc đỏ, giọng nói có chút vô lại, còn mang theo vài phần khẳng hẳn. Nữ hài nhi quay đầu lại hỏi nói, Thiên Khải sư minh, ngươi nói năm nay lấy nói hội hưu của người nào sẽ là người thắng sau cùng? Được nàng trở thành Thiên Khải đó là kia ổn trọng lưu tu nam tu sĩ, hắn mỉm cười, có thể tham gia lấy nói hội hưu, tự nhiên đều không phải là hời hợt hạng người. Ba cung năm tông đệ tử thực lực mạnh nhất, môn phái nhỏ cho dù có thiên tư kinh người đệ tử, tông môn thiếu hụt nội tình cũng chung quy mẫn nhiên mọi người, mà ở đại tông phái ở giữa, linh tu hải phái nội tình thâm hậu. Theo ta thấy, năm nay đấu pháp sẽ đầu này tên, sợ rằng không phải linh tu hải phái Nam Cung Vũ Mạc Trúc Liễu. Thiếu nữ gầm nhẹ thịt, nghiêng đầu hỏi nói, sư huynh thế nào nói ra lời này? Lẽ nào kia Nam Cung Vũ so Tư Đồ thị đông đảo đệ tử đều phải mạnh? Nam tử mỉm cười, ngươi không biết, 10 năm trước ngươi còn chưa nhập chúng ta môn phái, nhưng này một lần ta cũng theo sư phụ tới tham gia qua lần trước đại hội. Linh tu hải phái kia Nam Cung Vũ tu vi thâm bất khả chắc, linh tu hải phái vừa trên cổ truyền thừa đại phái, huyền diệu pháp quyết vô số, hắn cuối lấy một chiêu chi kém bại bởi Tư Đồ Chỉ Thủy, thu được tên thứ hai. Một chiêu chi kém. Nữ hài nhi trận to tròn trịa ánh mắt của, hai tay bị hòa, cứ như vậy một chiêu, sau đó liền thất bại. Ngươi cũng không nên xem một chiêu này chi kém, tu vi đến rồi bọn họ vậy chờ tầng thứ, chút xíu sai lầm cũng có thể bỏ mình nói tiêu, biểu hiện ra nhìn như chẳng qua là một chiêu sai lầm, trong trường hợp đó cái này phía sau thì ánh xạ ra hai người thiên phú, tu vi, tông môn trở một chút khác nhau. Hắn thở dài, hôm nay 10 năm đi qua, Nam Cung Vũ tu vi nhất định có điều tinh tiến, mà lần này Tư Đồ Chỉ Thủy vừa không tham gia, sợ rằng lần này tham gia đấu pháp người không người là đối thủ của hắn. Sau lưng mặt con nít vui cười thiếu niên hí mắt con ngươi a a cười, ngựa khí có chút na du, cái này linh tu hải phái nội tình sâu hay không dày tạm thời không nói, ta xem Nam Cung Vũ mặt của ra nhưng thật ra cố gắng thâm hậu, đấu pháp đại hội một vậy đều là trẻ tuổi, mà Nam Cung Vũ, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói hắn đã không coi là thế hệ trẻ. Tục tăng mặt đen cường tráng nam tử cười ha ha một tiếng, lão tào, ta cảm thấy ngươi nói cũng chưa chắc, chính sở vị Giang Sơn đại có tài tử ra, các linh phong tao mấy trăm năm, tu hành giới thiên địa rộng, kỳ tài ngút trời người không phải số ít, năm nay đoạt được ngao đầu người, chưa chắc là kia Nam Cung Vũ. Bá tưởng cảm thấy ai có thể đạt được đầu tên. Tào Thiên Khải cười hỏi. Hắc trang nam tử vớt cằm cười hắc hắc, nếu như lão tào ngươi cũng tham gia nói, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể cầm đệ nhất, cũng để cho những xem thường đó chúng ta Vương Bát Đạn thật tốt nhìn một cái chúng ta nội tình. Tào Thiên Khải lắc đầu cười, thân thủ hái đi tiểu sư muội trên tóc một cọng cỏ lá nói rằng, sư phụ để cho chúng ta tới chính là nhìn điều này đại phái đệ tử có cái nào chỗ độc đáo, chúng ta không nên gây chuyện. Tiểu sư muội quay đầu lại nói, tham gia đấu pháp làm sao có thể tính gây chuyện? Nếu như ta lên, chuẩn tướng bọn họ đánh ngã trong vó. Bốn người nở nụ cười một trận, lúc này bỗng nhiên người trước mặt trong đám đâm đầu đi tới mấy người, chắn mấy người này trước mặt, mắt lạnh nhìn bọn họ hướng tả những người đó liền hướng tả, bọn họ hướng hữu những người đó cũng tới hữu. Tào Thiên Khải trên dưới nhìn mấy lần, sắc mặt có chút khó coi, sau lưng Hắc Đại Hán Hàn Bá Tường reo lên, linh tu hải phái, các ngươi chống đỡ chúng ta đang làm gì, muốn đánh nhau cái nhà. Người tới chính là linh tu hải phái một đám đệ tử, cầm đầu đó là trưởng môn đại đệ tử Nam Cung Vũ, bên người theo nhị sư muội Tân Lăng Cánh, phía sau còn có những thứ khác vài tên sư đệ sư muội. Bọn họ cũng vậy tới Ti Ấn Viện lấy lệnh bài, không nghĩ tới ở trên đường chợt nghe đến rồi mấy người kia nói ra cùng luôn. Linh tu hải phái luôn luôn tự ngạo, xem thường những môn phái khác tu sĩ, Nam Cung Vũ người này càng như vậy, tuy rằng hắn tu vi cao, tư chất tốt, nhưng vì người lại một chút cũng không giống đại phái người trong, ngược lại hình cùng phố phường tiểu nhân, trừng mắt tất báo, nhất không nghe được người khác nói mình một chút không tốt. Lúc này Nam Cung Vũ đã là khuôn mặt giận sát, biểu tình nhấm lãnh, mắt tam giác liếc mấy người kia, ánh mắt ở Tào Thiên Khải trên người dừng lại lâu nhất. Tân Lăng Cánh luôn luôn chỉ nghe lệnh sư minh, thấy mấy người này nghị luận mình sư minh, quan sát bọn họ vài lần, lạnh lùng cười, thanh âm đùa cợt, ta còn đương vừa người nào vô danh bọn chuột nhắt dám gan chó nghị luận sư minh của ta. Nguyên lai là các ngươi, hừ hừ, võ đạo phái. Ta nhớ anh Lan gia chủ tựa hồ cũng không có mời ngươi các võ đạo phái nha, thế nào mình tới, còn không nói tiếng nào. Nam Cung Vũ bĩu môi khinh thường nói, võ đạo phái, ta thế nào không có nghe nói đủ, bảy đại trong phái có như vậy một cái tông môn sao? Lẽ nào ta linh tu hải phái dĩ nhiên và bực này môn phái đều là bảy đại phái? Mấy cái sư đệ sư muội cũng không tiết cười nhạt. Tào Thiên Khải thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt trầm thấp, hai người khác Hàn Bá Tưởng và Phùng Liêu cũng đều sắc mặt khó coi. Võ đạo phái đúng là vì bảy đại phái một trong, hơn nữa cũng vậy bảy đại trong phái tương đối đặc biệt nhất mạch, bọn họ tu cũng không phải là pháp quyết huyền công, mà là luyện võ, dùng võ nhập đạo. Võ đạo phái tổ sư chính là một gã phàm nhân võ sư, cả đời luyện võ sau cùng nộ ra võ trong chi đạo, trở thành một giới đại năng, đồng thời đại một chút tu sĩ đại năng đều không phải là ngoài đối thủ, khai sáng võ đạo phái truyền xuống chính thống đạo nho. Nhưng mà võ đạo nhất mạch hậu nhân lại tiên hữu cao độ đạt tới võ đạo lao tổ xoay ngang hậu nhân, đại đa số mọi người cả đời tầm thường vô vi, chống không biết một chút tổ sư truyền xuống tới chiêu thức võ kỹ, căn bản và tu sĩ đại năng gì sơn đảo hải bài so sánh, cửu nhi cửu chi võ đạo phái liền suy sụp xuống, dần dần trở thành một giới bất nhập lưu môn phái nhỏ, cùng thế gian võ sư làm bạn. May mà mấy ngàn năm trước võ đạo phái rốt cục ra hai cái kinh tài tuyệt diễm nhiệm vụ, hai người là sư huynh đệ, đối võ đạo có cái này kỳ tài, sư huynh tên Hán Hải Thiên, cũng tên Hán Hải Ngọc này, sư đệ tên Lăng Vân Sĩ, cũng tên Lăng Vân Nha Sĩ, hai người dùng võ thành thánh. Người cùng thế hệ không người khiến cho đối thủ, ngay lúc đó Tư Đồ thị gia chủ đều tự nhận kém hơn một chút. Cũng chính là ở hai thánh sau võ đạo phái nhảy trở thành bảy đại phái một trong, nhưng mà Hàn Hải Thiên và Lăng Vân Sĩ sau khi chết, võ đạo phái lần nữa không người nối nghiệp, dần dần luân lạc tới hôm nay, chỉ ở bảy đại trong phái lẻ một cái hàng đầu, kỳ thực thực lực đã sớm và những thứ khác đại phái khó có thể so sánh.
Bởi vậy việc này cũng vậy võ đạo phái đệ tử khó khăn nhất mở miệng chuyện tình, Tân Lăng cánh rễu cận có thể nói là đâm trúng Tào Thiên Khải đám người uy hiếp. Chương 113, bàn tay càn khôn còn bị nói, ngươi rất không dậy nổi sao? Có loại đánh một trận nha. Đánh bay chó của ngươi răng. Võ đạo phái tiểu sư muội lấy tay giậm đùi gà chỉ vào Tân Lăng Dực, theo nàng và đàn ông kia so sánh, tự nhiên người nữ nhân này càng đáng ghét hơn. Tân Lăng Dực cong lên khóe miệng khinh thường nhìn nàng, ngươi muốn và ta đánh một trận. Ngươi biết ta là ai sao? Thiếu nữ cẩn thận nhìn một chút nàng, bĩu môi, của người nào biết ngươi cái này xấu quỷ nha. Xú nha đầu, ngươi dám mắng ta? Tân Lăng Dực bước lên trước một bước, vung ống tay áo, tế khởi một thanh màu tím truy thủ, phản dường như một viên độc xà răng nanh hướng về phía thiếu nữ trắng loãng cổ của đâm tới. Hắc, muốn đánh nhau cái sao? Tới tốt. Võ đạo phái tiểu sư muội sai bước lên trước, hai tay chia đều làm ra một cái tư thế, sư phụ vừa dạy ta một chiêu đằng dao khởi phượng, vừa lúc dùng ở trên người ngươi. Chỉ thấy nàng đầy đặn thân thể một cái ruộng cạn thông, toàn hai toàn, tóc ngắn vụ sáng lóe sáng ánh mặt trời sáng rỡ, trắng nõn non nớt trên mặt của ngây thơ địa toàn tâm toàn ý quay hàm. U. Nàng kêu một tiếng, lăng không dọc Tân Lăng Dực. Tân Lăng Dực khinh thường ôm hai tay, xú nha đầu không biết trời cao đất rộng, chết ở chỗ này cũng đừng oán người. Chỉ thấy chuôi này màu tím chủy thủ tia sáng sâu kín, lộ ra như vậy một màu sắc rực rỡ độc xạ vậy tươi đẹp màu tím, vừa nhìn đó là vật kịch độc. Thiếu nữ thân như dao long, hai đạo kinh khí từ hai chân trên đá ra, để cho kia chủy thủ rơi thế chút chậm, chẳng qua là nháy mắt gian, chủy thủ đột nhiên hóa thành một đạo mây tía, biến mất đang lúc mọi người trước mắt, mây tía phảng phất một luồng phiêu linh nhứ, ngưng mà không tán, hướng về phía thiếu nữ trên người ám ảnh độc xạ vậy lẹn đi. Thiếu nữ thần sắc cả kinh, xoay người lại một không người tử, đỉnh đầu xoát một tiếng vô hình kinh khí cầm một cây thạch trụ lột bỏ một nửa. Thật là sắc bén, a, lại nữa rồi. Nhìn không thấy màu tím kia chủy thủ người ở chỗ nào, chỉ có thể nhìn đến vô hình kinh khí sắc bén cực kỳ, vòng quanh nàng tùy thời nhi động, cũng may thiếu nữ võ kỹ coi như linh hoạt. Mỗi một lần đều hóa hiểm vi di địa tránh khỏi, nhưng mà màu tím quang hình cùng cũng vậy càng lúc càng nhanh, mơ hồ trong những kiếm khí đó đang dần dần ngưng tụ thành một tấm lưới, thiếu nữ còn không biết mình đang suy nghĩ chứ lưới trong đi đến. Mọi người tranh chấp Tư Đồ Nguyệt Tiễn và Liêu Chi Phản ba người đều nhìn ở trong mắt, Tư Đồ Nguyệt Tiễn tuy rằng ánh mắt không thấy được, nhưng cảm ứng tương đối bén nhạy, Tân Lăng Dực tế xuất pháp bảo một khắc liền đoán được thắng bại. Cô đó chết chắc rồi. Nữ nhân kia? Liêu Chi Phản hỏi. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhíu môi, nói thầm một câu, ngu ngốc. Hạc Bạch Linh trầm giọng đối Liêu Chi Phản giải thích, võ đạo phái cô gái kia không phải là đối thủ của Tân Lăng Dực. Tân Lăng Dực chính là linh tu hải phái nhị đệ tử, tu vi cao thâm, mà thiếu nữ này nhưng chỉ là một cái tiểu phái ấu đồ, thắng bại ở giao thủ trước liền chú định. Liêu Chi Phản nói rằng, võ đạo phái lúc đó chẳng phải bảy đại phái một trong sao? Hạc Bạch Linh yêu hoặc trong con ngươi, mang theo hài hước nụ cười nói rằng, võ đạo phái đã từng đúng là đúng bảy đại phái một trong, thậm chí mạnh nhất thời kỳ, võ đạo hai thánh Hán Hải Thiên và Lăng Vân Sĩ thời đại, coi như là tiểu thư tổ tiên Tư Đồ Thị đều không phải là hai người bọn họ đối thủ. Nàng xem nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiễn, cũng không có phát hiện nàng có bất mãn thân sắc, vì vậy tiếp tục nói rằng, chỉ tiếc môn phái này luôn luôn phụ dung sớm nở tối tàn, ra một đời nghịch thiên chính là nhân vật sau đó là mấy nghìn năm yên lặng, có thể kiên trì đến bây giờ còn không có biến mất đã không tệ. Tư Đồ Nguyệt Tiễn mũi giật giật, võ đạo nhìn trời phân yêu cầu rất cao, có lẽ thành thánh, có lẽ thành hương, không có trung gian chọn hạng, lẫn mất tốt. Nàng khen, cái này phách lối tiểu nha đầu xem ra thiên phú coi như có thể, nhưng mà nếu là ta, liền không như thế tránh, trực tiếp đi đánh Tân Lăng Dực nguyên khí ngưng tụ chi điểm. Ai nha, cái này phách lối tiểu nha đầu bị buộc nhập góc chết, nàng thật chết chắc rồi. Liêu Chi Phản ở một bên nghĩ thầm còn có ai so ngươi càng phách lối tiểu nha đầu. Tân Lăng Dực muốn phát khởi một kích chí mạng, không cần xảo. Nàng nói rằng, võ đạo phái tiểu sư muội rơi xuống đất, nhìn hai bên một chút kia chủy thủ tuy rằng không thấy được, nhưng cảm giác được nguy hiểm đang ở lặng lẽ bước tiến, nàng cũng nhận thấy được mình lại bước một bước sẽ bị từng đạo quỷ dị màu tím kinh khí xé nát, mà đứng chứ bất động nói, đồng dạng sẽ bị chủy thủ công kích. Đống nhiên nàng đột nhiên xoay người một quyền đánh tới. Bịch, phun, sư minh, ngươi làm gì thế? Một quyền này đánh thế nhưng kết kết thật thật, thiếu nữ này nhìn tiểu thiếu, thủ hạ chính là khí lực cũng không nhỏ, nhưng đánh chúng cũng không phải là Tân Lăng Dực chủy thủ, mà là Tào Thiên Khải bàn tay. Hắn đang đứng ở thiếu nữ và chủy thủ trong lúc đó, khéo tay cầm quả đấm của nàng, tay kia ngón trỏ ngón giữa trong lúc đó lại mang theo một thanh màu tím sắc bén như độc xà vậy chủy thủ. Đảm nhiệm kia thâm độc pháp bảo ở trên tay rẽ rủa không ngừng, nhưng thủy chung không pháp rẽ Tào Thiên Khải hai ngón tay, một bên kia Tân Lăng Dực nhướng mày, cảm giác được mình pháp bảo đang ở rẽ rủa cầu cứu. Cười lạnh một tiếng, thật nhìn không ra ngươi còn có chút mà bản lĩnh. Nhìn nữa ta đây nhất kiện pháp bảo. Huyền Lân cuồng mãng lăng Tân Lăng Dực hất đầu, tóc tím trong một cái màu đen ti mang từ phát sao cởi, nguyên khí cổ đãng trong lúc đó biến thành một cái màu đen đại mãng, chạy Tào Thiên Khải đi. Tào Thiên Khải tính tình ổn trọng, vốn không nguyện gây chuyện thị phi, vậy mà lúc này Tân Lăng Dực xuất thủ đó là sát chiêu, hắn cũng không khỏi không đón. Tay vung cầm tiểu sư muội ném tới sau lưng, trốn được lao hàn phía sau đi. Mặt đen thu cùng thanh niên hắc hắc chê bừa, tiểu muội, mau tránh ca sau lưng tới, ca bảo vệ ngươi, cô đó để cho lão Tào xử lý. Tiểu sư muội hướng hắn vừa phun hồng nhuận đầu lưỡi, đi tìm chết, thúi quốc. Chỉ thấy Tào Thiên Khải đối mặt đập vào mặt hắc mãng không chút hoang mang, mang theo chủy thủ hai ngón tay đột nhiên buông ra, đã dây rủa đã lâu màu tím chủy thủ vèo một tiếng một đạo màu tím nhanh như tia chớp bắn đi ra. Ngay chủy thủ rời tay trong nháy mắt Tào Thiên Khải ngón tay giơ lên, không biết hắn một tay hai ngón tay trong lúc đó có cái gì kỳ diệu lực đạo, kia chủy thủ dường như được hắn nắm một vậy dĩ nhiên chạy hắc mãng đâm tới, hoàn toàn thoát khỏi Tân Lăng Dực nắm trong tay, một tiếng rách bạch chi âm, chính chính đâm trúng màu đen mãng xà bảy tấc trên. Hai kiện pháp bảo đều là Tân Lăng Dực sở trường bảo bối, cái này va chạm vang một tiếng, một trận tử hói tràn ngập, hắc mãng biến trở về cái kia ti mang, chủy thủ cũng rơi vào trên đất, dĩ nhiên lưỡng bại câu thương. Tào Thiên Khải lui ra phía sau nửa bước, đả tạ. Tân Lăng Dực xóa đi khóe miệng máu, trong mắt vẫn như cũ sát khí mạnh bày, nhìn một chút Nam Cung Vũ,
Nam Cung Vũ mím chặt đôi môi, mắt lẽ chừng nàng liếc mắt, đồ vô dụng. Sư huynh, Tân Lăng Dực lui xuống, ánh mắt oán độc nhìn Tào Thiên Khải đám người. Thấy mình sư huynh thắng, võ đạo tiểu muội nhẹ cười nói, sư huynh thật là giỏi, đáng đánh. Tiến lên ôm cánh tay của hắn. Nam Cung Vũ đi lên trước, khép mắt tam giác nhìn Tào Thiên Khải, tốt nhất thức bàn tay cả khôn, lấy bị lực còn thi bị thân, Lăng Vân Nhã Sĩ sáng chế một chiêu này không nghĩ tới mấy nghìn năm sau còn có truyền nhân. Lấy tu vi của ngươi, không thể so một chút đại phái đệ tử kém, cần gì đương rùa đen rút đầu. Tào Thiên Khải cười cười, võ đạo phái không nói tu vi, tập võ chỉ là vì tu thân dưỡng tính, cũng không phải là để tranh đấu. Nam Cung Vũ lại ánh mắt sắc bén đứng lên, cũng không phải là để tranh đấu. Ta đây nếu ngày này qua ngày khác muốn cùng ngươi tranh đấu một phen đây. Ngươi cho là ngươi đã thương ta sư muội, hôm nay còn có thể toàn thân trở ra. Vậy ngươi lại muốn làm sao? Hừ. Hắn sắc nhọn thanh âm của nở nụ cười một tiếng, có lẽ ở chỗ này cùng ta tranh tài một hồi, có lẽ tự phế sóng trường, giống như chó cút ra ngoài. Ngươi khẩu khí thật là lớn, so thúi quắc khẩu khí đều lớn, không sợ nước bọt chảy ra sao? Võ đạo tiểu muội hầm hầm nói, sư minh, để cho ta trên, để cho hắn nhìn ta một chút lợi hại. Tào Thiên Khải cau mày dày một tiếng, lui ra. Nàng dương lên đầu, đối Nam Cung Vũ khinh thường nói, hôm nay hãy bỏ qua các ngươi. Ta nghe sư minh. Ngoan ngoãn trốn được phía sau đi, võ đạo tiểu muội tuy rằng tỷ khí rất sông, nhưng này đều là ở các sư minh đều tồn tại dưới tình huống. Tào Thiên Khải cũng không nghĩ ra bất kỳ danh tiếng, hắn thậm chí chưa từng tham gia đấu pháp đại hội, nhưng mà cái này Nam Cung Vũ không phải tốt trung độ người, nhìn hắn hình dạng sợ rằng sự tình hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Đương nhiên lúc này vây xem mọi người ngoại một cái lớn giọng, hô lớn nói, cũng làm cho mở, sư tỷ của ta muốn đi qua. Một trận la hét tầm ý và tiếng chửi rủa trong, đám người được một cái tháp sắt dường như người đẩy ra, một cái hắc lớn mang hắn hai bàn tay xa nhau đám người, như một chỉ hắc giáp tên nhu vào tới. Mang hắn đi tới rằng có Tào Thiên Khải và Nam Cung Vũ trung gian, nhìn hai bên một chút, biểu tình có chút mờ mịt, tiết hầu nuốt một cái, sau này nói với đám người, sư tỷ, còn không có đánh đây. Hải Sơn phái Trung Ly Diễm trong đám người đi ra, đứng ở Tào Thiên Khải bên người, đối Nam Cung Vũ trầm giọng nói, Nam Cung Vũ, ngươi cũng quá được lý không buông tha người đi. Nơi này chính là Thương Đế Thành, gây ra nhiễu loạn đối với người nào cũng không tốt. Võ đạo tiểu muội nhìn thấy Trung Ly Diễm, lộ ra vẻ vui mừng, xem bộ dáng là quen biết cũ. Trung Ly tỷ tỷ, ngươi cũng tới nữa. Trung Ly Diễm lộ ra ôn hòa cương triều nụ cười, ngươi tiểu nha đầu này, vừa gây không phải. Thiên Khải, các ngươi tới thế nào không nói cho chúng ta một tiếng? Nàng thanh âm có chút trách cứ. Tào Thiên Khải cười cười vừa muốn nói chuyện, võ đạo tiểu muội bất mãn quyết chứ miệng, sư minh nói chúng ta sẽ nhìn, không thể trêu sự, thật là, lẽ nào và Trung Ly tỷ tỷ thấy một mặt cũng coi như gây chuyện. Nàng xông Tào Thiên Khải le lưỡi. Trung Ly Diễm đi lên trước, ánh mắt trầm thấp nói với Nam Cung Vũ, Nam Cung đạo hữu, nhìn ở Hải Sơn phái mặt mũi của, chuyện này liền dừng ở đây đi. Nam Cung Vũ khinh thường nói, Hải Sơn phái mặt mũi của rất đáng giá sao? Lẽ nào ngươi Trung Ly Diễm nói một câu, chúng ta Linh Tu Hải phái liền muốn cúi đầu nghe lệnh? Chính là, một đám Hải Sơn phái đệ tử khinh thường ứng hòa nói, Linh Tu Hải phái cũng không nhẫn đủ, Linh Tu Hải phái cũng không phụ trọng. Nam Cung Vũ nói rằng, đây là chúng ta quy củ. Lời còn chưa dứt, chợt nghe đỉnh đầu một cái âm lanh thanh âm của nói rằng, Nam Cung Vũ, nơi này là Thương Đế Thành, các ngươi quy củ còn là ở lại Linh Tu Hạp đi dùng đi. Không phải ở chỗ này dùng xảy ra chê cười. Của người nào? Linh Tu Hải phái đệ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bên đường phố lầu các trên, đứng một áo đen thiếu niên, hắc y trên thêu màu vàng đỏ long, thắt lưng ghim kim mang, vóc người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, sau đầu buộc đuôi ngựa, bất cầu nôn thiếu, ánh mắt lạnh lẽo, lúc này đang ngồi ở cửa sổ mắt lạnh nhìn phía dưới, tựa hồ đã chú ý nơi này rất lâu rồi. Nam Cung Vũ nhìn thấy sắc mặt người này khẽ biến, trên mặt bừa bãi cũng lanh đạm xuống, Tư Đồ Chỉ Thủy. Đúng là Cực Nhạc viện viện chủ Tư Đồ Chỉ Thủy, 10 năm trước lấy nói hội hưu đấu pháp sẽ tài nghệ trấn áp quần hùng, lấy được đầu tên, đồng thời bởi vậy được Tư Đồ Anh Lan ủy nhiệm Cực Nhạc viện trong viện, ban cho chí tôn lệnh một khối. Tư Đồ Chỉ Thủy đối diện lại duỗi thân ra gương mặt, biểu tình không kềm chế được, môi gầy quòm, sau lưng lưng một cái thư cái dương, đầu ghim công tử áo xanh, coi như văn sĩ. Túi đầu cười nói, Nam Cung Vũ, đã lâu không gặp. Nam Cung Vũ hắc hắc cười lạnh một tiếng, đúng nha, đã lâu không gặp, hòa sĩ. Thanh âm hắn vừa chuyển, ta nghe nói ngươi được Tư Đồ mộ ảnh ở Thương Lộ Sơn đả thương, thương khá hơn chút nào không? Hòa sĩ sắc mặt trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, Tư Đồ mộ ảnh ta sớm muộn muốn giết hắn, Nam Cung Vũ, ta ngươi ba người 10 năm không gặp, đi lên uống chén trà ôn chuyện cũ một chút làm sao? Năm nay ta và Chỉ Thủy cũng không tham gia lấy nói hội hưu, ngươi cần gì phải cùng điều này hậu bối tiểu tử tranh danh trục lợi? Lẽ nào các ngươi trong còn có người cùng ngươi tranh hạ người trước trưởng môn? Nam Cung Vũ chưa có tiếng đáp lại, khép mắt nhìn bọn họ một chút. Đi, mang theo môn nhân rời đi Tì Ấn viện. Tào Thiên Khải nhìn một chút bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài. Trung Ly Diễm đối Tào Thiên Khải đám người ôm quyền nói, Thiên Khải huynh, Bá Tương huynh, Phúng Yêu huynh, nhiều ngày không gặp, cùng đi uống một chén đi. Cái này cũng tốt. Võ đạo tiểu muội Trần Tư cần mắt to vòng vo chuyện, các ngươi đi thôi, ta đi dạo nữa, đi dạo Thương Đế Thành. Không được, một mình ngươi ta không yên lòng. Sư huynh, không ai sẽ khi dễ ta. Ta sợ ngươi gây. Trung Ly Diễm sau lưng mãng hán sư đệ đồng đầu kim cương kim lớn cảnh vuốt đầu á á cười, Tào Thiên Khải sư huynh, yên tâm đi, ta cùng tiểu muội cùng nhau. Tào Thiên Khải nhìn một chút võ đạo tiểu muội Trần Tư Cẩn, thấy nàng trong mắt làm bộ đáng thương khẩn cầu hình dạng, thở dài, không được gây. Ừ, nàng giống ăn cây cải củ bạch thỏ vậy gật đầu. Chương 114, địch thủ ai hiển nhiên. Tư Đồ Nguyệt Thiền không thích Tư Đồ Chỉ Thủy. Tuy rằng Thương Đế Thành nàng thích rất ít người rất ít, nhưng đại đa số ở trong mắt nàng đều là vụng về không chịu nổi phế vật, chưa nói tới có thích hay không, nhân loại trong lúc đó mới đàm được với thích hay không, người sẽ đối với một chỉ thương mao chó đàm cùng thích hay không sao. Tư Đồ Nguyệt Thiền cảm thấy Thương Đế Thành giảm đại đa số mọi người đúng chó vậy tồn tại, Tư Đồ Chỉ Thủy cũng số ít nàng không thích lại không cách nào giống đối đãi chó vậy đối đãi Tư Đồ Thị. Bởi vì tu vi rất cao, uy vọng rất cao, ở nhà chủ Anh Lan cùng với còn sống nhưng trong lòng trưởng bối đó địa vị rất cao. Tư Đồ Chỉ Thủy 2 năm trước và Vũ Hiên Thanh đánh nhau một lần kia ai cũng không có xuất toàn lực, hơn nữa biểu hiện ra Vũ Hiên Thanh thắng nhất thức, nhưng mà có phải là hắn hay không cố ý nhường, không ai biết đến, nhưng mà kia giao thủ ngắn ngủi sau Vũ Hiên Thanh sắc mặt rất khó nhìn. Tư Đồ Nguyệt Thiền đối với mình không có nắm chặt toàn thắng người, trung quy sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít địch ý cùng kinh bị, cho nên ở ánh mắt nàng vừa manh liếu chi sau, người thứ nhất đi tìm phiền toái chính là Cực Nhạc Viện. Hy vọng dùng loại này địch ý và mơ hồ cảnh giác để chứng minh mình cũng không có bởi vì nhãn manh mà trở nên hèn yếu, nhưng loại hành vi này bản thân liền biểu thị ra nàng mơ hồ sợ hãi Tư Đồ Chỉ Thủy. Nàng ngửa đầu nhìn phía Tư Đồ Chỉ Thủy thanh âm truyền tới chỗ, đồng dạng, trên lầu Tư Đồ Chỉ Thủy cũng túi đầu nhìn nàng một cái, chỉ thoáng nhìn sẽ thu hồi ánh mắt, không lên tiếng. Tư Đồ Chỉ Thủy cũng không sẽ che giấu mình ghét tăng có lẽ khinh bị, hắn cũng không khinh bị Tư Đồ Nguyệt Thiền, bởi vì nàng quả thực rất tốt, chí ít mình ở nàng cái tuổi này tu vi không bằng nàng, nhưng hắn ghét tăng Tư Đồ Nguyệt Thiền dường như nàng đáng ghét hắn. Nhưng thật ra bên cạnh hắn Phù Đạo Tông đại đệ tử Họa Sư Song Tư Đồ Nguyệt Thiền gật đầu, cười nói, "Phù Đạo Tông Họa Sư, bái kiến Tư Đồ nhị tiểu thư." Tư Đồ Nguyệt Thiền sắc mặt lạnh như băng quay đầu không có phản ứng hắn, mang theo Liễu Chi Phản hai người đi vào Ti Ấn Viện. Liễu Chi Phản ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đúng dịp thấy họa sư kia tờ nhìn như nho nhã kỳ thực âm ngoan mặt của, gương mặt đó 2 năm trước hắn liền gặp một lần, vậy hay là khi hắn vừa rời đi Liễu Hà thôn, ở Thương Lộ Sơn trong. Họa sư đã sớm đã quên hắn cái này, năm đó đi theo Tư Đồ Mộ Ảnh thiếu niên bên cạnh, cho nên vẫn chưa lưu ý hắn. Trên lầu họa sư nói rằng, Tư Đồ nhị tiểu thư kinh nếu thiên nhân, đáng tiếc đôi lại manh, hết sức tư sắc chỉ còn lại chữ bắt phân, đáng tiếc bốn. Tư Đồ Chỉ Thủy thanh âm lạnh như băng, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, nàng kết cục như vậy ta cũng không nghĩ là. Nhưng mà ngươi nếu cho là nàng mắt bị mù liền biến thành phế vật, vậy cũng 10 phần sai bốn. Một chén vụ trà khi hắn lòng bàn tay hiện lên vòng xoáy, Tư Đồ Chỉ Thủy lòng bàn tay kim quang lóe lên, trà chản cả vỡ thành vô số phiến, mà trong chén vàng óng ánh nước trà lại bị hắn nâng ở lòng bàn tay ngưng mà không tán. Ta có thể cảm giác được, nàng trở nên không giống nhau. Ánh mắt của hắn thâm trầm lẩm bẩm nói. Họa sư khỏe mắt dư quang liếc Tư Đồ Chỉ Thủy lòng bàn tay ngưng mà không tán không ngừng núp nhích kia đoàn môn bóng nước, khóe mắt hơi co rúm một cái, che giấu trong mắt kinh ngạc, hắn cũng có thể chấn vỡ cái chén, cũng có thể cầm nước giống như bùn đoàn ở lòng bàn tay, lại không làm được hắn như vậy như thường tùy tâm. Hắn nhẹ nhàng cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch nói, nữ lớn 18 biến, nàng như vậy tuổi tác cô gái vốn là mỗi ngày đều không đồng dạng như vậy, ta mấy cái sư muội cũng là như vậy, mỗi ngày buổi sáng ta đều cảm thấy các nàng biến đầy đặn không ít ba. Tư Đồ Chỉ Thủy môi một mân, ánh mắt đột ngột gian sắc bén vô cùng, trong tay dầm một tiếng kim hoàng sắc nước trà dĩ nhiên biến thành từng viên một nho nhỏ tinh thể, cắt vàng vậy từ tay hắn tâm rơi xuống, rơi vào trên bàn vài đĩa ăn sáng trong. Tư Đồ thị nữ nhân, sao lại cùng các ngươi những không biết đó liêm sỉ nữ nhân một vậy? Họa sư sửng sốt, thần tình cũng có chút âm trầm, cười nhẹ một tiếng không nói nữa nói. Tư Đồ Chỉ Thủy rất mạnh. Tư Đồ Nguyệt Thiền đối Liêu Chi Phản cùng Hạc Bạch Linh nói như vậy, hắn có thể trở thành là Cực Nhạc Viện viện chủ cũng không phải là tình cờ. Hắn Chí Tôn Quyết tu phương thức rất quái lạ, ta rất ít bái kiến hắn xuất thủ. Hắn Chí Tôn Quyết càng thiên về âm sát lực, và Chí Tôn cao quý chính là Chí Tôn Quyết không hợp nhau, nhưng mà rồi lại hoàn toàn mới, cầm âm sát lực chuyển làm Chí Tôn lực, như vậy tu luyện Chí Tôn Quyết người ta chỉ bái kiến hắn một cái. Tư Đồ Mộ Ảnh bốn Liêu Chi Phản nói ra một câu. Tư Đồ Nguyệt Thiền lắc đầu, không đồng dạng như vậy. Tư Đồ Mộ Ảnh ngoại trừ Chí Tôn Quyết, tu luyện vốn là thâm độc vô cùng La Sát Phần Mạch Kinh, tự nhiên nơi trốn lộ ra âm trầm ta lực. Lần trước hắn tới Thương Đế Thành dùng đó là La Sát Phần Mạch Kinh và hắn tự nghĩ ra Mộ Ảnh Tam Thiên Thức, nhưng ta dám cam đoan, nếu như hắn sử dụng Chí Tôn Quyết, nhất định thuần chính vô cùng, cũng không phải Tư Đồ Chỉ Thủy tu vi như vậy. Ngươi so với hắn làm sao? Liêu Chi Phản nghiêng đầu nhìn nàng trắng non gò má của hỏi. Nàng suy nghĩ một chút, trước lúc bị hỏng mắt, ta không phải của hắn đối thủ, bây giờ bốn nàng chợt hé miệng cười, ta cũng không biết. Nàng vừa nói chuyện không biết Tư Đồ Chỉ Thủy nghe được là nên khiếp sợ còn chưa phải tiết, nhưng Liễu Chi Phản và Hạc Bạch Linh nghe được lại cảm thấy vô cùng bình thường, tựa hồ vốn là có lẽ vậy như vậy. Đang khi nói chuyện cất bước tiến Ti Ấn Viện, trước mặt nhìn thấy hé ra bàn đá dưới tảng cây, ánh mặt trời đầu hạ bóng cây chiếu vào phía trên, đồng dạng dưới tảng cây còn có một tên hắc ý lão nhân. Lão giả hai tay giấu ở rộng lớn trong tay áo, mặt không thay đổi, đứng ở cạnh bàn đá trên không ngồi cũng không nói lời nào, rất giống một viên lão nhi cứng rắn một đâm dưới tảng cây. Chung quanh mấy cái thị nữ thấy vị này lão tiền bối ngồi cũng không ngồi, trên bàn trà cùng rượu cũng không núp đích. Tuổi tác thượng nhẹ nữ hài nhi các đều cảm thấy có chút đè nén, vốn có đôi lời nói hội hữu ký tò mò vừa mong đợi tâm tư đều thu liễm, túi đầu khẩn trương đứng ở một bên. Trên bàn đá bày đặt một chỉ thanh đồng đỉnh, bên trong đó là quyết định đấu pháp đối thủ hồng của bài. Trước mặt tu sĩ đi lên trước ở đồng đỉnh giẫm đem ra một khối bài tử, túi đầu nhìn một chút đối với hắn cung kính gật đầu tiếng kêu tiền bối, hắn cũng không chớp mắt, thẳng đến Tư Đồ Nguyệt Tiền ba người đi tới, lão giả hai mắt nhắm đột nhiên mở ra, nhìn phía Tư Đồ Nguyệt Tiền, hai người im lặng trao đổi có chút đè nén. Bạch Linh tiến lên một bước không người nói, vãn bối bái kiến tần tiền bối. Tần Tuyệt Kỳ gật đầu thu hồi ánh mắt, xong Tư Đồ Nguyệt Thiền chắp tay, bái kiến nhị tiểu thư. Tư Đồ Nguyệt Thiền không có tiếp lời, trực tiếp đi lên đem ra một khối huy chương đồng, phía trên đánh số này đầy thiên can địa chi cùng càn khôn bắt quái vì tự sắp hàng. Tư Đồ Nguyệt Thiền hông của bài có khắc một cái đánh số, tiền ất. Tay nàng chỉ ở phía trên sờ sờ, nói với Liêu Chi Phản, đi thôi. Liêu Chi Phản gật đầu cũng đồng dạng rút ra một khối huy chương đồng tới. Bao nhiêu? Tiền giáp. Tư Đồ Nguyệt Thiền gật đầu, chắp hai tay sau lưng đứng ở Tần Tuyệt Kỳ trước người, biểu tình giật giật, tựa hồ đang do dự cái gì muốn nói lại thôi. Nhị tiểu thư còn có chuyện gì? Như vô sự, mời rời đi thôi, phía sau còn có người phải tới ấy lấy bài. Tư Đồ Nguyệt Thiền môi đóng chặt, ta ba ta đích xác có chuyện. Tư Đồ Nguyệt Thiền lớn như vậy không có cầu qua người nào, bởi vì nàng một mực thờ phụng cầu người không bằng cầu mình, bởi vì nàng cũng không cúi đầu, bởi vì nàng đúng Tư Đồ Nguyệt Tiễn. Ta muốn một câu nói thế nào cũng nói không ra được, mặc dù nàng cặp kia xinh đẹp đan mắt phượng từ lâu nhìn không thấy, lại vẫn như cũ cảm giác mình lúc này hình như được một vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Lúc này sau lưng một người nhẹ nhàng lôi kéo y phục của nàng. "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Tư Đồ Nguyệt Tiễn thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ chưa từng cảm giác thoải mái như vậy qua, nhưng mà vừa nghi hoặc địa sau này, Liêu Chi Phản, "Ngươi muốn cần gì cầu cái này lão tu sĩ, huống coi như là ngươi cũng cầu bất động hắn." Tần Tuyệt Kỳ hừ hừ cười, "Không sai, lão phu tuyệt không làm việc tiên tư, coi như là gia chủ nữ nhi cũng không ngoại lệ." Tư Đồ Nguyệt Tiễn vừa nghe lời này, cảm thấy cái lỗ thai có chút khó chịu, cau mày nói, "Ngươi biết ta yêu cầu ngươi cái gì?" "Bất kể cái gì, lão phu không có hứng thú đoán." "Hừ, lão bất tử." Tư Đồ Nguyệt Tiễn hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng đi, Hạc Bạch Linh thở dài, "Liêu Chi Phản, ngươi không cho tiểu thư cầu hắn giúp một tay, lẽ nào ngươi không muốn giết yêu lang?" Liêu Chi Phản trầm mặc không nói, ánh mắt tiến lặng. Một lát sau mới lên tiếng, "Ta sẽ không để cho nàng để ta đi cầu người, hơn nữa ta đang ghét cái kia lão bất tử vậy trời vụng về không chịu nổi, ngu muội ngoan, cô không thay đổi người, há có thể chịu Nguyệt Tiễn tiểu thư chi mời." Trước mặt Tư Đồ Nguyệt Tiễn sau này cười, thiên tiểu bá mị coi như tháng năm hoa nở. "Liêu Chi Phản, ngươi nói chuyện càng ngày càng giống ta." Hai ngày sau, tất cả tu sĩ đều lấy được yêu bài của mình, tham gia đấu pháp tỷ thí cùng sở hữu hơn 50 tên, trong đó Tư Đồ thị cùng ngoại thích chiếm sắp tới một nửa mà, mặt khác hơn 30 người thì là những môn phái khác đệ tử. Đấu pháp nơi sân khắp cả phù đảo, tổng cộng hơn 10 chỗ nơi sân, có ở Lăng Hàn trên núi, có ở phù đảo Hoàng Hà sát biên giới, có lẽ lạnh leo trong.